Chương 74, Hùng, đúng, ta là anh trai của Cố Niệm, bước phép đấy. Chương 74, Hùng, đúng, ta là anh trai của Cố Niệm, bước phép đấy. Cánh cửa xoay tự động bằng kính sáng bóng mở ra như chào đón khách quý. Hùng và Phó Thanh Tuyết bước vào công ty giải trí khổng lồ ấy, bước đi của họ không hề dè chừng, cứ như đang trở về biệt thự tổ tiên. Người đi ngang hành lang ngoái nhìn vài giây, thấy hai kẻ mặc vest sẫm màu, khí chất vừa kiêu ngạo vừa nhàn tản, liền lập tức hạ ánh mắt, coi như không nhìn thấy. Trong giới giải trí, kiểu người này thường chỉ có hai loại, một là nhà đầu tư ngầm, hai là kẻ điên không ai muốn dây vào. Nhưng ngay khi cánh cửa thang máy lấp lánh phản chiếu lại gương mặt cả hai, họ mới phát hiện trên vai, tay áo và vạt vest dính một lớp bụi sáng mỏng. Hùng liếc xuống, bĩu môi, ở ra là bận từ nãy đến giờ hả? Mấy nhân viên kia cứ nhìn, chắc tưởng hai ta cuộn tội lại ăn mày công sở. Thanh Tuyết nghiêng đầu, ánh mắt khẽ lóe lên như vừa sâu chối được nguyên nhân, không phải bụi tiền âm phủ đâu. Đây là cho từ vụ quỷ vực trong trường quý tộc. Nó bám dai như ký sinh trùng, nãy giờ mới hiện rõ dưới ánh đèn trắng. Hùng phì cười, vỗ tay đánh bốt một cái như vừa lĩnh ngộ thiên cơ, thảo nào vừa rồi nghe tiếng mũi vo ve, hóa ra là thằng bảo vệ kia thật sự chỉ là một con muỗi. Muỗi bụi bặm. Thanh Tuyết vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh đến mức có thể đem đi đóng băng giữ lạnh hải sản. Cô thong thả phẩy tay một cái, một làn gió nhẹ xoáy quanh, bụi cho trên quần áo cả hai lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Vải vét trở nên phẳng phiu, sáng màu, từng đường chỉ nổi lên sắc nét như mới lấy từ bộ thịt ra. Tôi có thuật pháp giặt sạch, không cần phơi, không cần thay. Cô nói nhẹ như gió, nhưng mang khí chất của một nữ hoàng giả tuổi toàn năng. Hùng soi bóng mình trong kính thang máy, gật gù khen, hoàn hảo. Giờ thì tiến công thôi. Thang máy tỉnh một tiếng mở ra. Người ở hành lang nhìn thoáng qua, thường hai người là quản lý mới được cử đến, chẳng ai dám cản. Trong lúc đó, Thanh Tuyết rút điện thoại, ngón tay thon dài lướt nhẹ. Ngưng băng, nghe rõ đây. Đóng băng toàn bộ lấy dễ ảm lên họ sợ, kéo hết chặt phịt về hạ sở tịch chúng ta cần. Cô máy. Không thêm một lời. Thang máy khép lại, ánh sáng đỏ nhạt phản chiếu trong đôi mắt Hùng. Cửa tầng trên bật mở. Một căn phòng rộng như sở tiêu đi ô truyền hình, sàn gỗ sáng bóng, đèn chiếu rực rỡ. Trên sân khấu nhỏ, hàng loạt nữ minh tinh đang nức nở, mặt cạ dạ nhọe ra như tranh thủy mặc. Họ quay lưng về phía khán giả máy quay, nhưng hướng ánh mắt đầy tôn sùng về phía một thanh niên trẻ tuổi đứng giữa. Thanh niên ấy gương mặt trắng trẻo, dáng vẻ ôn nhu, chỉ cần mỉm cười đã khiến khán giả qua màn hình cảm thấy như bắt gặp ánh sáng cứu rỗi. Chính hắn kẻ trà xanh. Và thật nực cười, những minh tinh kia đang cùng nhau tung hô hắn như một vị thần đã giúp họ nhìn thấu sự thật, giải thoát khỏi kẻ phản diện nam chính vô hình kia. Cảnh tượng ấy giống như một nghi lễ tôn giáo, tiếng khóc nức nở, giọng run rẩy kể tội, xen lẫn lời cảm tạ ân nhân. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy giả tạo đến mức giận người. Hùng nhướng mày, miệng nhếch lên. À, ra đây chính là buổi ngược văn trực tiếp phiên bản HD 4K. Không phải xem qua màn hình, mà tận mắt nhìn mình tinh rơi lệ tung hô phản diện. Đúng là xem trực tiếp của trực tiếp. Thanh Tuyết đáp ngắn gọn, anh cứ diễn trò đi. Tôi ra ngoài lo phần hậu trường. Cô xoay người, lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng. Hệ thống an ninh khổng lồ của công ty giải trí này, từ camera, nhân sự đến đội bảo vệ, tất cả sẽ biến thành đống phế liệu dưới tay cô. Còn lại một mình, Hùng bước lên như kẻ đi săn giữa đàn cừu. Trên sân khấu, giọng một nữ minh tinh nghẹn ngào, nhờ cậu ấy, chúng tôi mới biết sự thật chúng tôi đã bị lừa, cậu ấy mới là người thật sự quan tâm chúng tôi, đám đông phía dưới còn chưa kịp vỗ tay thì mấy con bỏ bị rắc mũi này, không lẽ từ nay đến giờ vẫn không thấy kỳ lạ gì hả? Tiếng gào xé tung không khí. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về hướng phát ra. Một thanh niên với gương mặt điển trai, khí chất kiêu ngạo, tay cầm loa phóng thanh, đứng sừng sững giữa cửa. Gương mặt hắn toát lên sự khinh thường, như thể đang nhìn đàn súc vật bị dắt vào lò mổ. Cả căn phòng choáng váng. Một nữ minh tinh hoảng hốt hét to, bảo vệ đâu? Sao lại để người ngoài xông vào? Nụ cười nơi khỏe môi Hùng chợt biến đổi, từ vẻ trêu chọc thành nụ cười gian ác, lạnh lẽo như ác quỷ bước ra từ bóng tối. Bảo vệ à? Giọng hắn rền vang. Tất cả đã bị ta xử lý hết rồi. Giờ nơi này chỉ còn ta và các ngươi. Không ai biết ngoài kia, Phó Thanh Tuyết đang nhấc từng bảo vệ như bút bê rồi tiện tay bước vào thùng rác. Nhưng câu nói ấy vừa đủ để căn phòng chìm vào cơn ác mộng. Một nữ minh tinh run rẩy, tay chỉ thẳng vào Hùng, ngươi chắc chắn là người do Cố Niệm phái đến đúng không? Cái tên ấy vang lên, khiến Hùng thoáng ngẩn người. Cố Niệm? Trong kho ký ức văn học mạng, đây chính là cái tên phổ biến nhất của dạng nam chính bị ngược. Một kẻ mồ côi, hiền lành, chịu đủ ấm ức. Một khi bị giam cầm và tra tấn, sẽ có kỳ ngộ kỳ bảo, rồi quay lại báo thù hoặc chết thảm để thiên hạ khóc lóc. Một kịch bản quen thuộc đến mức nhàm chán. Khóe môi Hùng cong lên, khác biệt duy nhất giữa hắn và Thanh Tuyết là nụ cười hắn chẳng hề có sự dịu dàng. He he he, âm thanh ấy như lưỡi dao cùn cáo sức hai người nghe. Đúng vậy, ta chính là người của Cố Niệm. Và các ngươi biết không? Hắn chậm rãi bước lên, nụ cười tắt đi, thay bằng ánh mắt lạnh như băng. Ta là anh trai của Cố Niệm. Ta đến đây để đòi lại công đạo từ các ngươi. Lời tuyên bố ấy rơi xuống như một quả bom. Không khí đóng băng. Tất cả đồng tử co rút, tim đập dồn dập. Trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, Cố Niệm vốn là mồ côi. Sao lại tự nhiên có anh trai? Hùng bước từng bước chậm rãi về phía đám minh tinh. Tiếng giày của anh gót đều trên nền gạch, vang vọng như tiếng đếm ngược cho số phận của từng người trong phòng. Bầu không khí căng thẳng đến mức, nếu lắng nghe kỹ, thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập, hỗn loạn và bất an như dàn trống vỡ nhịp. Một vài cô minh tinh run rẩy, đôi môi khẽ mấp máy như muốn cầu xin, nhưng cổ họng nghẹn lứ lại. Ánh sáng từ những chiếc đèn LED dễ ảm vẫn chói lòa, chiếu thẳng vào khuôn mặt thất thần của từng người, khiến cảnh tượng trông chẳng khác gì một buổi diễn kịch bi thảm được phát sóng trực tiếp cho cả thiên hạ. Hùng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn chút nào là vui buồn nữa. Nó méo mó, dữ tợn, mang theo một sự khinh bỉ rõ rệt. Và ngay sau đó, trước ánh mắt không dám tin của mọi người, anh vung tay một cái, từ trong hư không, một khẩu súng lục bóng loáng hiện ra, như thể chính không khí đã đẻ ra hung khí này. Chuyện này sao có thể? Một trong những cô gái buồn miệng, đôi mắt mở to, lòng bàn tay lạnh ngắt. Nhưng chưa kịp để bất kỳ ai phản ứng, bùm. Tiếng súng nổ chát chúa vang dội ngược lại bởi bức tường kín phòng lấy dễ ám. Viên đạn xé toạc không gian, lao thẳng vào chân của một cô gái đứng gần nhất. Cô ta hét thất thanh, thân hình mềm mại quỳ xuống, ôm chặt lấy bắp chân đang dỉ máu đỏ thẫm. Tiếng kêu gào của cô như xé tan bầu không khí vốn đã nghẹt thở. Cả căn phòng lập tức hỗn loạn. Một vài cô minh tinh lao đến muốn cầu cứu khán giả qua camera, nhưng đúng lúc ấy, màn hình lấy dễ ảm bên ngoài chợt tối đen. Không chỉ mất sóng, mà toàn bộ kênh phát sóng trực tiếp đã bị xóa trắng chỉ trong nháy mắt, như thể chưa từng tồn tại. Người đang xem bên ngoài ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ơ, lấy dễ ảm đâu rồi? Không thể nào, mới vừa thấy rõ mà. Mấy người trong đó có chuyện gì hả? Họ tìm lại, lục tung hoặc sớp, nhưng tất cả dấu vết đã biến mất. Không một bản ghi, không một đoạn dịu, không một tấm sự dình soạn nào. Giống như có một bàn tay vô hình xóa sạch mọi chứng cứ chỉ trong tích tắc. Còn bên trong phòng, mấy cô minh tinh tuyệt vọng mở điện thoại thì phát hiện tất cả tài khoản mạng xã hội của mình đều biến mất không còn dấu vết. Một người hoảng loạn bấm gọi cảnh sát, nhưng màn hình chỉ hiện lên dòng chữ lạnh lẽo, không có sóng. Một cô gái, mặt trắng bệch, vẫn cố hét lên, giọng lạc cả đi, ta là người của An gia. Nếu ngươi dám bắn ta, gia tộc của ta sẽ đuổi giết ngươi khắp cái ma đô này. Hùng nghe vậy chỉ nhướng mày, ánh mắt thoáng tia chán nản. Trước mặt cậu là cả một dàn mỹ nhân, mỗi người đều xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vóc dáng hoàn mỹ khiến bất kỳ gã đàn ông nào khác cũng phải rung động. Chỉ cần một ánh nhìn thôi, đủ khiến người ta mất đi lý trí. Nhưng với Hùng, tất cả bọn họ chỉ là đám hoa nhựa trong chợ đêm, màu mè nhưng vô vị. Nếu đem ra so sánh với Phó Thanh Tuyết, thì quả thực chẳng khác gì so sánh vịt trời với thiên nga, một bên bơi lội loạn trọt trong vũng nước bẩn, một bên ung dung tung cánh trên bầu trời. Cậu khẽ lắc đầu. Và rồi, vàng, vàng. Hai viên đạn tiếp theo rời khỏi nòng súng, chúng thẳng vào chân của hai cô gái đang định lao về phía cửa. Cả hai lập tức ngã quỵ xuống sàn, ôm chặt vết thương, kêu gào thảm thiết. Nếu các ngươi còn lắm mồm, Hùng xoay xoay khẩu súng trong tay, nòng súng lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng chói lòa của đèn LED dễ ảm đã vô nghĩa, thì tất cả sẽ chết ngay lập tức. Lời nói ấy vang vọng như tiếng phán quyết, khiến cả căn phòng lặng ngắt. Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở, tiếng rên rỉ đau đớn và mùi máu tanh lẫn vào không khí ngột ngạt. Ánh mắt của Hùng đảo qua từng gương mặt nhợt nhạt, cuối cùng dừng lại ở cô gái vừa tự xưng người của An gia. Nếu đặt vào đúng khuôn mẫu của những ngược văn kiểu nuôi ong tay áo, thì chắc hẳn đây là vai tiểu thư mới được nhận về gia tộc, thường là để tăng thêm độ cao quý giả tạo. Ngươi là người của An gia đúng không? Hùng hỏi, giọng bình thản đến giận người. Cô gái kia, dù sợ hãi, vẫn cố gắng gượng lên chút kiêu ngạo. Sao, ngươi biết sợ rồi chứ gì? Nhưng lời lẽ chưa kịp dứt, họng súng lạnh lẽo đã dí sát ngay giữa trán cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ ánh sáng phản chiếu trong nòng súng tối đen. Nếu còn mở mồm, ngươi sẽ là người chết đầu tiên. Không khí đông cứng. Cô gái kia cắn chặt môi, máu dịn ra, đôi mắt ngập tràn đoán hận nhưng không dám hé thêm nửa lời. Hùng nhếch mép, rút điện thoại ra. Ngón tay cậu lướt nhẹ, rồi bấm gọi một dãy số quen thuộc. Đó là số của chủ tịch An thị. Trong giới, ai cũng biết Đô gia gần như là thế lực bao trùm cả Ma Đô, một cái bóng khổng lồ khiến các gia tộc khác chỉ biết túi đầu. Và An gia, đáng buồn thay, thậm chí còn không lọt nổi vào top 10 gia tộc mạnh nhất. Điện thoại nhanh chóng bắt máy. Giọng đàn ông trung niên vang lên, vừa nghiêm nghị vừa dè dặt, "Xin chào, vị nào vậy? Con gái ông vừa mới được nhận về mà đã dám đe dọa giết tôi rồi." Hùng thong thả ngắt lời, giọng điệu vừa trêu chọc vừa lạnh như băng. Có lẽ chưa được giáo dục đầy đủ nhỉ. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng hốt hoảng. "Thiếu gia, tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên nhận về con khốn này ổn." Hùng nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Thú vị thật. Trong đầu cậu thoáng hiện ra suy nghĩ, hóa ra An gia thật sự còn một tiểu thư chính thống khác, còn cô gái này chỉ là một món đồ nhặt về để trang trí cho gia tộc mà thôi. Ngay lúc ấy, điện thoại của cô ta rung lên liên tục. "Nghe đi." Hùng đưa mắt ra lệnh. Bàn tay run rẩy, cô bật máy. Từ loa vang lên tiếng gào thét phẫn nộ của người đàn ông kia, "Mày đã làm gì Đỗ thiếu gia hả? Mau quỳ xuống xin lỗi ngay, không thì..." Tút. Hùng dứt khoát bấm nút kết thúc cuộc gọi. Cả phòng như chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Cậu liếc nhìn cô gái An gia đang ngơ ngác đến tuyệt vọng, nụ cười trên môi lạnh lùng như lưỡi dao. "Sao? Giờ thì ai đuổi giết ai đây?" Một câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của toàn bộ đám người trong phòng. Không ai giải thích nổi tại sao trong khi tất cả điện thoại trong phòng đều mất sóng, thì Hùng vẫn gọi đi được bình thường. Có lẽ vì hắn vốn là kẻ nằm ngoài mọi quy luật. Chương 75, diễn viên ăn đạn thì phải nắm sấp. Chương 75, diễn viên ăn đạn thì phải nắm sấp. Đỗ Phi Hùng khẽ lắc lắc khẩu súng trong tay, động tác ung dung như thể không phải đang ở trong một căn phòng ngột ngạt đầy sợ hãi, mà như đang muốn một món đồ chơi vô thưởng vô phạt. Ánh mắt anh sắc lẹm, xoáy thẳng vào bóng người run rẩy đang co ro nấp sau lưng mấy cô minh tinh. Đúng là tên trà xanh tự xưng cứu tinh kia, kẻ chỉ dám ló nửa mặt ra ngoài, đôi mắt láo liên, miệng khẽ run run, nhưng hai chân thì đã sắp khuỵu xuống. Khóe môi Hùng nhếch lên, tiếng cười khẩy vang lên nặng nề, giọng điệu chuyển biến từ vẻ mỉa mai hời hợt sang một sự trang trọng đến trầm biếm, như thể anh đang chủ trì một buổi nghi lễ long trọng mà đối tượng lại là một kẻ hèn nhát. Thật không ngờ Hùng nhà từng chữ rõ ràng, một vị cứu tinh của các quý cô đây, người mà đã ban cho họ cái gọi là sự thật lại có thể đường hoàng chui xuống váy phụ nữ để trốn như vậy. Câu nói như một nhát dao cắm vập vào sĩ diện. Quả nhiên, chưa kịp để tên trà xanh phản ứng, mấy nữ minh tinh liền đồng loạt bật dậy như chó bị chọc trúng ổ, gan giọng nhao nhao, mắt đỏ ngầu, cả người run bần bật nhưng lại tỏ ra khí thế ngút trời, cứ như thể chỉ cần ai dám mỉa mai chủ nhân của mình thì họ sẽ liều chết cắn trả. Anh định làm gì? Đừng có chạm vào em ấy nếu chưa bước qua sát chúng tôi. Một câu hét ra như thể lời thề sinh tử, khiến bầu không khí vốn đã căng lại càng thêm lỗ bịch. Hùng nhìn cảnh đó, chỉ thấy càng buồn cười hơn. Khóe môi anh cong cao hơn, nụ cười lúc này giữ dần hẳn đi, lộ ra một sự thích thú lạnh lùng. Khí thế của mấy cô nữ chính kia quả thật có thể so sánh với ánh hào quang kịch bản ra ban tạo. Dâu trên người còn ôm lấy vết thương, máu vẫn chưa ngừng thấm qua váy áo, vậy mà cả hai đứa đang đau đến toát mồ hôi cũng như quên mất mình từng gào thét. Trong khoảnh khắc, chúng cùng nhau nhìn Hùng, ánh mắt căm hận đến tận tổ tiên 18 đời, như thể chỉ cần có cơ hội thì sẽ ngay lập tức lao đến cắn xé. Nhưng trong con mắt của Hùng, tất cả những ánh nhìn đó chẳng khác gì một bầy chó bị xích chặt, gào sủa điếc tai để tỏ ra dũng cảm. Bầy chó ấy, khi còn xa thì sủa vang trời, nhưng chỉ cần lại gần một bước thôi, chắc chắn sẽ lập tức cụp đuôi, im thin thít, thậm chí còn bỏ chạy bán sống bán chết. Tên trà xanh kia thì hoàn toàn không giấu nổi sự run sợ. Hắn lắp bắp, giọng run rẩy như một chiếc lá trước bão. Anh tính làm gì? Đây là xã hội pháp trị, anh không thể giết chúng tôi được đâu. Hùng bật cười, tiếng cười lớn và vang, từng tiếng như sắt muối vào nỗi sợ hãi của bọn họ. Xã hội pháp trị à? Anh nhấn mạnh, nụ cười chế rêu càng rõ sao lúc các người bắt ép Cố Niệm chịu tội thay, lại không nhớ mình đang sống trong xã hội pháp trị. Lúc cả đám các người hợp tác với nhau, nhốt nó, tra tấn nó, cắt từng mảnh thịt trên người nó để thỏa mãn sự hà hê, sao không ai trong các người nghĩ đến hai chữ pháp trị? Không khí như đông cứng lại. Một cô minh tinh, mặt mày tái nhợt, gào lên để che giấu sự chột dạ trong mắt. Đó là những gì hắn ta đáng phải chịu. Hắn đã giết cha tôi, khiến tôi bị gia đình vứt bỏ. Hùng nhướng mày, làm ra vẻ ngạc nhiên, khẽ ồ một tiếng kéo dài. Ồ thế cơ à, vậy chứng cứ đâu? Cô lấy gì để chắc chắn rằng chính Cố Niệm đã giết cha cô? Hay tất cả chỉ là mấy lời ong ve từ cái mồm của tên đang nấp sau lưng cô kia? Anh liếc nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt như mũi kim đâm xuyên, giọng càng thêm trầm trọng. Hay là, ngay cả khả năng kẻ ra tay thật sự chính là vị cứu thế bên cạnh cô cũng chẳng bao giờ dám nghi ngờ. Cô ta run rẩy, mặt mày nhợt nhạt, phản bác trong sự hoảng loạn, như thể bị đâm trúng tim đen. Không có. Mai Kế Bác, em ấy không thể nào làm chuyện như vậy được. Ngay khoảnh khắc đó, tên trà xanh Mai Kế Bác thoáng giật mình, trái tim hững đi một nhịp. Đúng là bị nói trúng rồi. Trong đầu hắn lóe lên một tia run rẩy, hắn biết sao? Không thể nào, chuyện đó ta đã che giấu, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, một tiếng đoảng vang lên chắc chúa. Khẩu súng trong tay Hùng nhà khói, viên đạn lạnh lùng xuyên thẳng qua bầu không khí đặc quánh sự sợ hãi rồi cắm phập vào đầu của cô Minh Tinh vừa gào lên bên vực Mai Kế Bác. Máu bắn tung tóe, cô ta thẫn thờ, cơ thể đổ sập xuống sàn, mắt trợn trừng không tin nổi rằng mình lại là người đầu tiên ngã xuống. Cả căn phòng như chết lặng, tiếng hét bị nén lại trong cổ họng mấy đứa còn sống. Tất cả run rẩy nhìn Hùng, nhưng không ai dám thốt thêm một lời nào. Còn Hùng, bàn tay xoay súng một vòng đầy ung dung, rồi khẽ lẽ nòng súng lên môi, thổi đi làn khói trắng mỏng manh. Nụ cười nhếch lên, giọng điệu lạnh lùng đến giận người. Cha mẹ chết rồi, thì cho đứa con đoàn tụ luôn. Ít ra ta còn đang làm phúc cho người ta đấy chứ. Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Mai Kế Bác, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, rồi cười nhạt. Diễn viên ăn đạn thì phải nằm sấp. Mai Kế Bác đứng chết chân tại chỗ, hai chân run lẩy bẩy, toàn thân như biến thành cọc tiêu bị gió thổi nghiêng ngả. Trong ánh đèn lờ dễ ảm, gương mặt hắn trắng bệch như bị rút sạch máu. Đôi môi tím tái mấp máy, nhưng chẳng thốt ra được câu nào có nghĩa. Nếu lúc này có ai đem hắn đi thi vai quần chúng trong phim Người Chết Vì Bị Ma Dọa, chắc chắn hắn đoạt giải nhất. Trong đầu hắn vang lên tiếng tỉnh tỉnh quen thuộc. Cảnh báo, kịch bản đã hoàn toàn vượt khỏi quỹ đạo. Nhân vật trước mặt không hề tồn tại trong nguyên tác. Toàn bộ dữ liệu giống, giọng máy móc kia như thể đang gõ từng nhát búa vào đầu hắn. Mai Kế Bác trợn tròn mắt, nghiến răng hỏi, không thể nào. Trong kịch bản gốc, Cố Niệm là một đứa mồ côi không cha không mẹ, cắm đầu chịu khổ để rồi gặp được cơ duyên. Sao tự nhiên lại nhảy sổ ra một ông anh trai hung thần như thế kia? Khuyến nghị, hãy lập tức tìm cách thương lượng, kéo dài thời gian, sau đó chờ cơ hội phản công thương lượng. Mai Kế Bác suýt bật cười đến khóc. Hắn nhìn khẩu súng lục đang lắc nhẹ nhẹ trong tay Hùng mà cổ họng khô khốc. Ngươi thử đứng đây đi rồi thương lượng với cái thứ đang ngắm thẳng vào đầu ta này. Xin lưu ý, nếu ký chủ tiếp tục dao động, hệ thống sẽ không chịu trách nhiệm. Mai Kế Bác nuốt nước bọt, mắt láo liên nhìn quanh, hy vọng tìm được một khe thoát thân. Nhưng khổ nỗi, quanh hắn chỉ toàn là đám minh tinh não tàn đang run rẩy cầu cứu, chẳng ai có thể che chắn cho hắn lâu. Hùng đứng cách đó vài bước, bị vừa nhìn hắn, trong mắt toát lên vẻ ta biết hết rồi. Khẩu súng trong tay anh xoay xoay như món đồ chơi, nhưng chỉ cần một động tác nhỏ cũng đủ để biến cả căn phòng này thành nghĩa địa. Trong đầu Hùng, một tiếng thở dài vang lên, đúng là hết thuốc chữa. Mấy thằng xuyên không giả thời nay toàn dựa dẫm vào cái hệ thống chết tiệt bàn phát cho. Hệ kịch bản rẽ sang hướng khác là dối như tơ vò. Nói thật, chẳng khác gì con rối biết đi. Anh nhắm mắt, chuẩn bị lên tiếng châm chọc thì cánh cửa kim loại phía sau đột nhiên bật mở, phát ra âm thanh khô khốc khiến tất cả trong phòng giật này. Tiếng giày cao gót vang đều, từng nhịp chậm rãi mà lạnh lùng, giống như tiếng kim đồng hồ gõ nhịp báo hiệu giờ tử thần. Phó Thanh Tuyết bước vào. Trong ánh sáng chói lòa, cô như một đóa bách hợp trắng muốt bị nhuộm thêm nét ma mị. Tóc trắng buộc cao phất nhẹ theo từng cử động, dải duy băng đỏ lay động như dòng máu sống. Đôi mắt đỏ rực khẽ híp lại, ánh lên sự chế giễu và thú vị. Trên cổ tay cô còn loang lổ vài vệt máu khô, minh chứng rõ ràng rằng đám bảo vệ bên ngoài vừa được gửi thẳng lên châu ông bà. Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng. Mấy minh tinh há hốc mồm, suýt quên cả việc mình đang bị bắt cóc. Trong đầu họ chỉ còn một ý nghĩ, người phụ nữ này là ai? Sao lại đẹp mà nguy hiểm đến mức này? Thanh Tuyết đưa mắt nhìn một vòng, khẽ nhếch môi. Nụ cười của cô không phải nụ cười hiền dịu, mà là nụ cười khiến người ta lạnh gáy, như thể thiên sứ lười biếng giả vờ làm ác quỷ cho vui. Cô nói, giọng êm ái nhưng châm chọc đến gai người, mới có bắn chết một đứa thôi à? Sao tâm lý anh yếu thế? Không khí trong phòng như đặc quấn lại. Mấy cô minh tinh run rẩy, nghe mà suýt cắn lưỡi. Bắn chết một đứa thôi à? Câu này mà nói ra bình thản thế sao? Đây là lời của người bình thường à? Còn Hùng thì đứng đó, khẽ nhún vai. Anh dịch sang một bên, khẩu súng xoay nhẹ trong tay. Ánh mắt anh liếc về phía Thanh Tuyết, thản nhiên đáp, mời cô xử lý. Tôi thì đứng đây xem kịch. Giọng điệu lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thích thú. Cảnh tượng này, với anh chẳng khác gì đang ngồi hàng ghế VIP trong rạp xiếc, chuẩn bị xem một tiết mục đỉnh cao. Thanh Tuyết bước thêm vài bước, giày cao gót gõ cộp cộp xuống nền gạch, khiến tim gan đám minh tinh co rúm lại. Xem ra anh cũng biết điều, nhường sân khấu cho tôi. Cô khẽ phẩy tay, gió nhẹ trong phòng như xoáy theo cử động ấy. Tôi ghét nhất là mấy trò giả dối, càng ghét hơn mấy kẻ tự cho mình thông minh khi thực chất chỉ là con rối mặc vét. Ánh mắt cô liếc về phía Mai Cây Bác. Hắn dùng mình, cảm giác như bị một con thú ăn thịt khóa chặt. Cô định làm gì? Hắn lắp bắp. Thanh Tuyết cười, nhún vai, à, thì xem kịch chứ làm gì. Nhưng khác anh bạn tôi ở đây, tôi thích kịch có máu me một chút. Câu nói nhẹ nhàng mà khiến toàn bộ căn phòng lạnh bớt. Mấy minh tinh bật khóc nức nở, ôm nhau run rẩy như đàn chim sẻ gặp báo. Hùng đứng quanh tay, lắc đầu cười khẩy. Đúng là cô gái này, hễ mở miệng là đủ làm cả thế giới muốn khóc. Bảo tôi tâm lý yếu. Thật ra tôi nhường cho cô thể hiện đấy. Thanh Tuyết bước thẳng đến giữa phòng, chỉ một cái búng tay, toàn bộ đèn lịt dễ ảm lóe sáng rồi phút tắt, để lại ánh sáng lạnh lẽo xanh mở của bóng đèn huỳnh quang. Không còn camera, không còn khán giả bên ngoài, chỉ còn một căn phòng kín, nơi mà bất kỳ ai hét lên cũng chẳng thể vọng ra ngoài. Giờ thì cô quay đầu nhìn Hùng, cười tinh nghịch như thể sắp bày trò ác liệt từ bắt cóc thành tàn sát nhé. Hùng đáp trả bằng một nụ cười lạnh. Anh nhấc khẩu súng, xoay nòng kim loại sáng bóng phản chiếu ánh đèn mờ. Mai Kê Bác đứng không vững, suy ngã. Trong đầu hắn, hệ thống hét tầm lên, khẩn cấp. Ký chủ hay giữ bình tĩnh, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Bình tĩnh. Bình tĩnh cái quỷ gì? Mai Kê Bác gào thầm, nhưng ngoài mặt chỉ dám run rẩy. Thanh Tuyết chậm rãi tiến lại gần, dừng ngay trước mặt hắn. Cô nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên như đang thưởng thức một món đồ chơi mới. Ngươi là Mai Kế Bác đúng không? Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng một sức ép khủng khiếp. Hắn gật đầu lia lịa, như con chim gõ kiến. Thanh Tuyết mỉm cười, tên hay lắm. Nghe như tên một kẻ chuyên kế bẩn và bác bỏ đạo đức. Hùng suýt sặc, quay đi cười khủng khủng. Đúng là cho ca khịa của cô này chưa bao giờ hụt. Mấy minh tinh ôm nhau khóc, nhưng ánh mắt vẫn cố nhìn về phía Mai Kế Bác, như thể anh ta là cái phao cứu mạng duy nhất. Nhưng với hai con quái vật trước mặt, phao cứu mạng này chỉ là một cái lá chuối mục nát. Thanh Tuyết khẽ vươn tay, nâng cầm Mai Kế Bác lên. Giọng cô nhỏ nhẹ như thì thầm, nhưng mỗi chữ như rót thẳng vào thái tất cả mọi người. Nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm gì Cố Niệm? Không khí đông cứng, toàn bộ căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn vang vọng. Hùng dựa vào tường, khẩu súng gác hờ lên vai, nét môi cười, xem ra sắp có màn thú tội rồi đây. Chương 76, cái này có tính là đập một được hay không? Chương 76, cái này có tính là đập một được hay không? Phó Thanh Tuyết ngồi xổm xuống, một tay nâng cầm Mai Kế Bác lên. Cái động tác đơn giản ấy lại khiến cho toàn thân hắn cứng đờ như hóa đá. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Mai Kế Bác lập tức thất thần. Cô ta đẹp, đẹp đến mức hắn nghẹt thở. Đẹp đến mức chín nữ minh tinh đang đứng rải rác xung quanh lập tức hóa thành phông nền di động. Nếu vẻ đẹp của chín cô kia là kiểu bóng loáng được tô son chắt phấn cho hợp lấy dễ ảm, thì vẻ đẹp của Phó Thanh Tuyết lại như thứ tồn tại tự nhiên, vừa trẻ trung, vừa dịu dàng, vừa sắc bén như lưỡi dao. Một vẻ đẹp chẳng cần phải gắng gượng khoe mẽ mà vẫn khiến người ta phải cúi đầu thừa nhận. Bị bơi của cô càng khiến hắn lầm tưởng. Hắn đâu biết, nụ cười kia không phải vì thấy hắn thú vị, mà chính xác là kiểu nụ cười nhìn một thùng pháo sắp châm ngòi, vừa chờ đợi, vừa xem thường, vừa muốn thấy nó nổ tung tành. Thanh Tuyết khẽ lắc đầu, hạ tay xuống. Mai Kế Bác tưởng đâu nàng lưu luyến, tim đập thình thịch như thiếu niên mới lớn. Nhưng ngay lập tức, anh chàng trà xanh này nhận một gáo nước lạnh, cô lấy khăn tay ra lau lia lịa ngón tay vừa chạm vào cằm hắn, lau đến đỏ cả da tay, rồi tiện tay ném thẳng cái khăn vào mặt hắn. Bẩn tay quá, đúng là cặn bã. Chạm vào liền thấy bẩn. Một câu nói như lao cắt, khiến hắn cảm giác cả thể diện và lòng tự tôn của mình bị xé nát. Nhưng còn chưa kịp gào lên, Thanh Tuyết đã nheo mắt, bị cười như con mèo vờn chuột. Thôi, chỉ cần nghĩ một cái, lao nương đã biết thừa ngươi làm trò gì rồi. Ở góc phòng, Hùng đương ngón cái, tán thưởng vô cùng. Cái nụ cười ấy quen thuộc lắm rồi. Nụ cười mà ngay cả Diêm Vương dưới địa phủ thấy cũng phải run run cởi quần đi tìm toilet gấp. Mai Kế Bác vẫn còn ngẩn ngơ, mắt lấp lánh như bị thôi miên, thì trong đầu vang lên giọng nói gấp gáp của hệ thống, cảnh báo. Ký chủ sắp bị tiêu diệt ngay lập tức, hãy mau chóng tìm cách chạy trốn. Âm thanh rội vào não khiến hắn giật mình tỉnh lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhưng chưa kịp xoay sở, một cú đấm thẳng bụng đã giáng xuống. Hãy tận hưởng màn pháo hoa giữa ban ngày đi. Rầm. Bức tường phía sau biến thành một cái hố lom sâu hoắm, bụi gạch bay mù mịt. Thân hình Mai Kế Bác dán chặt vào đó như tờ giấy, miệng há hốc, máu rỉ ra từ khoe môi. Nội tạng bên trong gần như bị nén dẹp lại như một áo. Phó Thanh Tuyết khẽ nhìn bàn tay mình, rồi cúi đầu nhìn hắn đang hấp hối. Ồ, ngươi cũng khá thú vị. Vì sao? Vì cú đấm vừa rồi, vốn đủ sức biến một võ giả bình thường thành mây máu ngay tại chỗ, vậy mà hắn vẫn còn sống. Cô có thể cảm nhận được lúc ra quyền, một lớp chắn vô hình nát bét ngay tức khắc, nhưng ít nhất đã kịp giữ hắn khỏi việc biến thành pháo hoa người. Trong đầu Mai Kế Bác, hệ thống gào loạn lên. Món đạo cụ miễn thương tổn 100 đã bị phá hủy. Tình huống nguy cấp cực hạn. Nó đảo đi đảo lại, rốt cuộc cũng đưa ra một phương án liều mạng. Ký chủ, ngài có đồng ý hy sinh toàn bộ điểm tích lũy và 10 năm tuổi thọ để đổi lấy công pháp Thiên Long thập bát trưởng cùng cảnh giới Tiên Thiên Không? Nghe đến đây, ánh mắt hắn lóe sáng, không chút do dự, đồng ý. Ngay lập tức, một dòng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể, xương cốt hắn kêu răng rắc, lục phủ ngũ tạng được chữa lành trong mấy mắt. Hắn từ vết lõm nhảy vọt ra ngoài, cả người tràn ngập khí tức như báo tố. Hắn ngửa mặt cười điên dại, ha 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 ha, con khốn, mày tưởng đấm một cái là tiễn được tao hả? Từng chữ hắn gào lên, tựa như muốn tuyên bố thiên hạ rằng giờ đây hắn đã hóa rồng. Hắn gầm vang, giơ tay lên trời, một cú đấm bung ra, ánh sáng bùng phát. Trong mắt những kẻ đang run rẩy trong phòng, hắn như dẫn dắt 10 con rồng vàng cùng lao tới thanh tuyết. Xem tao dùng công pháp vô địch, nghiền nát mày và thằng kia, rồi bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chưa kịp xong câu khẩu hiệu rác rời đó, một bóng hình đã lóe lên, bùng. Cú đấm tiếp theo giáng thẳng vào mặt hắn, không còn bức chắn nào bảo vệ, không còn đạo cụ nào che chở. Toàn bộ thân thể Mai Kế Bác nổ tung trong khoảnh khắc, hóa thành xương máu rải đầy không khí. Không một tiếng hét kịp thoát ra. Thanh Tuyết phủi phủi bụi trên tay, mỉm cười thầy. Lao nương không thích tán dốc với kẻ tự lao vào máy xay thịt. 9 nữ minh tinh xung quanh đồng loạt thét lên như gào trời khóc đất. Không. Âm thanh ấy vang vọng cả căn phòng, vừa thê lương vừa náo nề, như thể mất đi vị cứu tinh duy nhất. Vị cứu tinh mà họ từng tung hô, nay chỉ còn là đám bụi máu rơi vãi trên sàn. Trong khi họ rơi vào tuyệt vọng, ánh mắt Thanh Tuyết lại quét sang góc khác. Một bóng người đang run rẩy bò dậy từ mặt đất. Lão giả tóc bạc phơ, râu dài chấm ngực, mặc đạo bào như mấy tên tu sĩ trong phim kiếm hiệp cổ lỗ sĩ. Lão ta chống tay, run rẩy vì vẫn chưa hoàn hồn sau dư chấn cú đấm vừa rồi. Lão nhìn thi thể xương máu của Mai Kế Bác, rồi nhìn đám mỹ nữ đang gào khóc. Cuối cùng, lão thở dài, giọng mang vẻ bi ai, hậu bối người chết thì đã chết rồi. Xin hãy nể mặt ta, tha cho những cô gái này. Họ đều chỉ là người bị lừa cả thôi. Hùng và Thanh Tuyết liếc nhau, rồi cùng bật ra một tiếng ồ đầy niềm ai. Ồ, lại thêm một kẻ tự dâng đầu đến tận cửa. Thật đúng là hôm nay không cần đi tìm trò vui tự tìm đến. Phó Thanh Tuyết nghe lão đạo sĩ già khụ khụ nói xong, nụ cười của cô càng thêm dịu dàng, đến mức nếu ai không quen thì chắc tưởng cô chuẩn bị dâng trà mời thuốc cho ông ta. Nhưng thực ra, trong đôi mắt đỏ rực kia đang lóe lên ánh sáng như dao bén, chẳng khác nào một con mèo sắp vờn chết con chuột già lẩm cẩm. Lão già này, ngươi đã lớn tuổi rồi, Thanh Tuyết chậm rãi, giọng đầy vẻ thương hại. Còn lo chuyện bao đồng làm gì? Hay nghĩ ta phải kính ngươi như trẻ phải kính già? Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ý tứ thì châm chọc đến mức muốn móc họng. Cô biết quá rõ cái trò kịch bản rác rưởi trong thế giới này. Nhân vật chính vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì sẽ có một lão già nhảy ra, tay run run nhưng lại hét lên câu thoại khí phách kiểu để lao chống đỡ cho. Nếu may mắn, lão già đó còn truyền công lực mấy chục năm để cứu vớt thằng chính. Chỉ tiếc, hôm nay cô không phải nhân vật nữ chính nao tản, mà là một con bệnh tiểu ngầu lói thích bóp nát kịch bản. Mấy lão già đạo đức giả kia, trong mắt cô chẳng khác gì bia di động. Một cuốn bỏ gọn lẹ thôi, vừa diệt được thằng Mai Kế Bắc vừa đập nát cả lá chắn miễn tử hắn đang trông chờ. Lão đạo sĩ nghe vậy, lại chẳng hề tức giận. Ông ta chắp tay, dáng vẻ đạo mạo như thể thật sự đang giảng đạo lý cho hậu bối. Người trẻ nên bất kiêu ngạo lại. Giới cổ võ chúng ta không thiếu những người có thể hạ gục ngươi đâu. Câu nói vừa ra, xung quanh mấy tên còn sót lại lập tức hưng phấn. Đúng chuẩn, đây là giọng điệu của trùm phụ trước khi bị đánh SML. Nhưng tiếc thay, đối thủ lần này không phải là một nam chính dễ bị lừa. Đối thủ lần này là Phó Thanh Tuyết, chuyên gia đập nát mấy trò người già chuyển công lực từ kiếp trước rồi. Cô không giận, ngược lại cười đến mức ôm bụng. Tiếng cười giòn tan vang khắp gian phòng, làm ai nghe cũng giận tóc gáy. Ôi trời ơi, lão già Thanh Tuyết vừa lau nước mắt vừa cười ngặt nghẽo. Có mỗi cái cổ võ gà mờ mà đòi chạm đến một sợi tóc của lão nương. Ha ha, cười chết ta rồi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cô cười mà như khóc hộ tổ tiên của cả giới cổ võ. Trong đầu lại lóe lên hình ảnh ở kiếp trước, mấy cái phái cổ võ, phái tu luyện ở Côn Luân Sơn từng suýt bị cô lái cả đoàn chiếm hạm kéo pháo lên núi. Chỉ cần một cái gật đầu, cả dãy núi tu luyện thành thành phố cho dân. Nói gì thì nói, cho đến giờ có lẽ vẫn còn vài lao tổ sư giả ở thế giới đó run lẩy bẩy mỗi khi nghe đến tên cô. Thế mà hôm nay lại có một lao đầu bạc dám vỗ ngực hăm dọa. Đúng là quá hài hước. Lão đạo sĩ nhíu mày, nghĩ rằng cô gái trẻ này thật sự không biết trời cao đất dày. Ông ta chuẩn bị mở miệng để tiếp tục dạy đời, nhưng chưa kịp thì đã thấy Phó Thanh Tuyết kéo một nhân vật khác đến trước mặt mình. Ra đây. Cô nắm lấy cổ áo Hùng, lôi tuột khỏi cái ghế hắn đang ngồi. Mà lúc này, Đỗ Phi Hùng, vị anh hùng tự xưng đẹp trai nhất thế giới, lại đang lướt Facebook, tay bấm comment dạo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bảo sao vừa nãy hắn im re. Hóa ra bận xem dạ mạ online còn hơn cả dạ mạ ngoài đời thật. Hùng ngẩng lên, nhìn quanh một vòng mới để ý cảnh vật đã thay đổi, rồi mới chịu cất điện thoại đi. Ánh mắt hắn chuyển sang Thanh Tuyết, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô định bảo tôi làm gì? Câu hỏi nhẹ như lông hồng, nhưng lại khiến khán giả xung quanh ngã ngửa. Người ta đang căng như dây đàn, còn anh thì kiểu như vừa đi chợ về bị gọi nhờ bê hộ túi rau. Phó Thanh Tuyết gật đầu ra chiều tốt lắm, hiểu ý rồi. Sau đó, cô quay sang nhìn lão đạo sĩ bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Ta biết, người già thường hay lầm cầm. Nên ta không chấp người già. Nhưng ta có một trò nhỏ, nếu ngươi đánh bại được người này, tất cả sẽ được rời đi. Nói xong, cô vô vai Hùng cái bụng, như thể giới thiệu một con hàng chất lượng cho khách mua. Hùng nghe vậy thì lập tức nhập vai, phối hợp mượt mà không kém gì diễn viên Oscar. Hắn hất cằm, giọng vang vang. Lao giả, ta chuyên đi bắt cóc trẻ con, đẩy bà già xuống biển đấy. Ngươi dám chặn ta thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Cả phòng lặng đi trong 3 giây. Đám quần chúng nghe mà suýt cả lưỡi. Trời ơi, còn có ai tự nhận mình ác ôn theo kiểu tự thú như vậy không? Thậm chí,
hắn còn kể tội mình rõ ràng như đọc cáo trạng trước tòa.
Lao đạo sĩ trừng mắt. Trong lòng ông ta, Đỗ Phi Hùng giờ phút này chẳng khác gì tên tiểu tử ăn cắp dép ngoài chợ mà còn dám bê báo. Nếu không đánh dậy một trận, mặt mũi giới cổ võ biết giấu đi đâu.
Vậy thì Lao Phu không để hậu bối các ngươi nữa.
Ông ta nghiến răng, toàn thân phát ra khí thế áp đảo, như thể núi Thái Sơn sắp đè xuống.
Lao lao lên, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
Khí kình bùng nổ, ép đến mức sàn nhà rung rinh, tường vách rạn nứt.
Đám người xung quanh hoảng hồn, nép vào góc, nghĩ rằng trận này chắc chắn sẽ có kẻ mất mạng.
Nhưng trong lúc đó, Đỗ Phi Hùng vẫn ung dung như đi dạo công viên. Hắn nhấc tay, đỡ lấy đòn tấn công đầu tiên nhẹ như không.
Một tiếng ầm vang lên, nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng thèm xê dịch nửa bước.
Ánh mắt hắn lóe tia khinh bỉ, miệng cười nhạt.
Lao tu luyện như thế này thôi hả?
Thua cả luyện khí tầng 7 của ta nữa.
Câu nói vang vọng, làm đám quần chúng trợn mắt há mồm.
Bọn họ thậm chí không hiểu luyện khí tầng 7 là cái quỷ gì, chỉ thấy một thanh niên mặc áo sơ mi phẳng phiu, phong thái nhàn nhã, đang chém gió mà chẳng tổn sức.
Còn lão đạo sĩ thì đòn tấn công vừa rồi đã bị chặn đứng ngay lập tức, không gây nổi một vết xước.
Người ông ta không tin vào mắt mình.
Hậu bối này rốt cuộc là loại quái vật gì?
Phó Thanh Tuyết đứng bên cạnh thì quen tay, gật gù thưởng thức.
Cô khẽ nghiêng đầu, miệng cong lên đầy thích thú.
Ừm, phong cách này ta thích.
Đúng là xem kịch cũng đáng tiền.
Trận chiến chỉ mới bắt đầu, nhưng không khí đã căng thẳng đến mức sắp nổ tung.
Một bên là lão đạo sĩ dốc hết sức lực để bảo vệ cái gọi là tôn nghiêm giới cổ võ.
Một bên là Đỗ Phi Hùng, kẻ chẳng coi kịch bản lẫn nhân vật phản diện ra gì, vừa đánh vừa tiện miệng cả khịa, chẳng khác nào lấy dễ ảm giữa chiến trường.
Trong khoảnh khắc lão già đạo sĩ tung chiêu, khí tức trong phòng lập tức thay đổi.
Một cơn gió xoáy từ hư không nổi lên, cuốn lấy mọi vật thể.
Những mảnh gỗ vụn trên sàn, thậm chí bụi trong không khí, đều như có sinh mệnh mà gào thét lao theo hướng bàn tay của lão.
"Tiểu tử, nếm thử sức mạnh của nửa bước tiên thiên đi."
Lão già quát lớn, ánh mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo.
Một chưởng của lão đập xuống, khí lưu như ngàn cân vỡ ra, đập mạnh vào nơi Hùng đang đứng.
Sàn nhà nứt dạn thành từng vết chân chim, vách tường run rẩy, bụi mù mịt bay lên.
Nhưng Hùng vẫn đứng yên, một tay bỏ trong túi quần, một tay thì vừa thong thả đóng điện thoại lại.
"Ồ, không tệ. Sóng gió này đủ để hong khô quần áo sau khi giặt, nhưng mà chưa đủ để làm ta chảy một giọt mồ hôi."
Giọng hắn bình thản, như thể đang đứng dưới hiên nhà ngắm mưa rơi.
Lão già sững sờ. Rõ ràng đối phương chỉ có cảnh giới tương đương tông sư hậu kỳ, vậy mà trưởng pháp nửa bước tiên thiên của ông lại chẳng khiến hắn lúc đích.
"Không thể nào,
ngươi chỉ là một tiểu bối."
Ánh mắt Hùng đống lóe lên tia thích thú.
Hắn nhấc chân, bước lên một bước nhỏ.
Ngay lập tức, không khí xung quanh như bị hút về phía hắn.
Mỗi hạt bụi, mỗi dòng gió, thậm chí tiếng tim đập trong ngực đám minh tinh, đều hòa vào thành một lực lượng vô hình đang xoáy quanh người hắn.
Âm thanh trầm đục vang lên rầm rầm, như chống trận từ hư không.
Mặt sàn đá cẩm thạch nứt toát, tạo thành những khe rãnh dài, hệt như mạng nhện lan khắp gian phòng.
Đây là lão già trợn tròn mắt.
"Ngươi dùng được sức mạnh của thiên địa để bổ khuyết cảnh giới?"
"Không thể nào.
Ngươi chưa đạt đến đại tông sư, sao có thể?" Lời còn chưa dứt, nắm đấm của Hùng đã xuất hiện ngay trước mặt.
Ầm. Cú đấm va chạm với luồng trường lực của lão già, nổ tung như sấm sét.
Cả căn phòng rung chuyển, cửa sổ vỡ vụn thành mảnh vụn bay tán loạn, những mảnh gỗ giường, bàn ghế bị xé nát bắn ra bốn phía.
Một đám minh tinh hét lên thảm thiết, ôm đầu nằm rạp xuống đất.
Hùng vẫn giữ nụ cười nhàn nhã, ánh mắt tràn đầy hứng khởi.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, tầng 7 luyện khí ở thế giới này quả nhiên là một con số huyền thoại.
Nửa bước tiên thiên cũng chỉ là bao cát di động thôi.
Trong khi đó, lão già cảm thấy toàn bộ cánh tay mình run rẩy dữ dội, xương cốt như sắp vỡ tan.
Nội tức trong cơ thể bị chấn động loạn cả lên, mỗi mạch máu đều nhói bớt.
"Không thể, không thể nào.
Ngươi rõ ràng chưa đạt tới đại tông sư,
sao ngươi lại?" Hùng nhếch mép, đấm liên hoàn ra.
Bút, bút, bút.
Tiếng đấm vang lên liên tiếp, như chống trận giáng vào thân thể lão già.
Mỗi cú đấm của hắn không chỉ mang sức mạnh cơ thể, mà còn chèn ép khí lưu bốn phương tám hướng, biến cả không gian thành lò đũa dập vào cơ thể đối phương.
Tường phòng rung lắc dữ dội, từng mảng vữa rơi rào rào xuống.
Đèn chấn đung đưa dữ dội, cuối cùng rẹt một tiếng tắt phụt.
Chỉ còn lại ánh sáng mờ mịt từ bên ngoài hắt vào, chiếu lên cảnh tượng một lão già bị dồn ép đến mức thảm hại.
Lão già muốn gồng sức vận công lực, nhưng nội tạng đã bị chấn động đến rách rời.
Khí huyết cuồn cuộn, miệng ông ta trào ra máu tươi.
Hùng chép miệng, vừa đánh vừa cười.
"Ta chỉ mới test sức mạnh thôi, ngươi đã muốn gãy xương rồi hả?"
"Lão già, chẳng lẽ tuổi già khiến phản xạ chậm đi hẳn vậy sao?"
Ầm.
Một cú đấm cuối cùng giáng xuống, thất văng lão già đập mạnh vào vách tường.
Vách tường nứt ra một lỗ lớn, gạch đá rơi ầm ầm.
Lão già lồm cồm bò dậy, mặt mũi sưng tím, toàn thân rách rưới như vừa bị xe tải cán qua.
Hắn muốn hét, muốn mắng, nhưng chỉ phát ra được tiếng khàn đục như người hấp hối.
Trong đầu ông ta lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, ta đã luyện cả đời, tu đến nửa bước tiên thiên, danh vọng đầy trời vậy mà bị một tiểu tử hậu bối sỉ nhục như chó.
Đây là ác mộng sao?
Hùng phủi bụi trên áo, tiến lại gần, giọng nhàn nhạt, ta nói rồi, không lấy mạng ngươi, nhưng muốn sống thì tự chặt một tay.
Còn nếu không, hắn hất cằm, nụ cười khinh khỉnh.
Ta sẽ làm thay, nhưng lúc đó thì ngươi không còn cơ hội chọn bên nào để giữ lại nữa đâu.
Không khí lặng ngắt. Cả căn phòng, ngoài tiếng thở dồn dập của lão già và tiếng tim đập thình thịch của đám minh tinh, chẳng còn gì khác.
Ánh mắt Phó Thanh Tuyết lấp lánh thích thú.
Câu nghiêng đầu, cười khẽ.
Anh mà làm MC game show thì vui làm đấy, kẻ tham gia chỉ có một lựa chọn, mất tay hoặc mất mạng.
Lão già run run rút kiếm, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Cuối cùng, xoẹt.
Một nhát, ông ta chặt phăng cánh tay mình.
Máu phun ra, đỏ thâm cả vạt áo.
Ông ta vội dùng mảnh vải quấn chặt vết thương, hơi thở dồn dập, gương mặt trắng bệnh như tờ giấy.
Các ngươi lão khàn giọng, ánh mắt đầy oán độc nhìn Hùng và Thanh Tuyết, nhưng chẳng thể nói thêm lời nào, lao loạn choạng nhảy qua cửa sổ, biến mất vào bóng tối. Một đời tu hành, một đời ngẩng cao đầu, cuối cùng lại kết thúc trong nỗi nhục bị hậu bối ép tự phế bỏ tay mình. Căn phòng chỉ còn lại bầu không khí căng thẳng. Đám Minh Tinh đang run rẩy dưới đất, ngẩng đầu nhìn Hùng và Thanh Tuyết. Trong mắt chúng ngập tràn sự căm hận, nhưng chẳng ai dám nhúc nhích nửa bước. Hùng cười nhạt, đứng thẳng dậy, quay sang Thanh Tuyết. "Này, cô thấy chưa? Chó giả cũng biết cụp đuôi khi cần." Thanh Tuyết nhún vai, nụ cười như gió xuân nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao. Hai người cùng nhìn về phía đám Minh Tinh. Nụ cười đồng loạt nở ra trên môi cả hai. Bây giờ Hùng nhấn giọng, chậm rãi. "Cho hay mới bắt đầu." Chương 77, Hùng, hay thật, vừa làm ảo thuật ra, vừa làm đạo diễn. Còn tôi chỉ việc đứng nhìn xem kịch thôi. Chương 77, Hùng, hay thật, vừa làm ảo thuật ra, vừa làm đạo diễn. Còn tôi chỉ việc đứng nhìn xem kịch thôi. Bầu không khí trong căn phòng gần như đông cứng lại sau khi lão già kia bỏ chạy trong tủ đủ. Mùi máu vẫn còn lẩn quẩn trong không khí, vết nước trên tường cùng những mảnh vụn vỡ chưa kịp rơi hết, cứ rào rào tí tách xuống sàn. Đám Minh Tinh co rúm lại một góc, ánh mắt dán chặt vào Hùng và Phó Thanh Tuyết. Không ai dám thở mạnh, không ai dám động đậy, chỉ có sự căm hận lặng lẽ cháy trong mắt họ. Trong đầu họ lúc này chỉ có một suy nghĩ, chắc chắn mình chết tới nơi rồi. Ngay khi bầu không khí căng như dây đàn, thì rè rè tìm tìm tìm. Điện thoại của Phó Thanh Tuyết rung lên. Âm thanh quen thuộc của một cuộc gọi đến vang vọng trong không gian chết chóc, nghe mà còn đáng sợ hơn cả tiếng súng nổ. Đám Minh Tinh đồng loạt ngẩng đầu, trong ánh mắt thấp thoáng sự khó hiểu. Sóng điện thoại trong căn phòng này từ lâu đã bay màu, ngay cả cầu cứu cảnh sát cũng không được. Vậy tại sao điện thoại của người phụ nữ tóc trắng trước mặt họ lại reo như không có chuyện gì xảy ra? Hùng thì chỉ khoanh tay đứng nhìn, khóe miệng nết lên thành một nụ cười à há, lại tới tiết mục múa dịu qua mắt thợ đây rồi. Phó Thanh Tuyết liếc nhìn màn hình, bị vợ như đã chờ đợi điều này từ lâu. Cô bấm nghe, bật loa ngoài. "An tiểu thư, bắt đầu thử nghiệm máy dò ký ức cho Cố Niệm được chưa ạ?" Âm thanh trong trẻo vang vọng khắp căn phòng. Trong nháy mắt, tất cả đều quay đầu về phía An tiểu thư. Chính là cô gái ban nãy từng bình báo lấy ra tổ can để dọa người. Mặt cô ta cứng đờ, ánh mắt mở to không thể tin nổi. Tại sao giọng nói trong điện thoại lại gọi tên của cô ta? Tại sao giọng điệu lại chính xác đến vậy, hệt như một mệnh lệnh quen thuộc? Đây rõ ràng là lời nói dành cho chính cô, không thể nào nhầm được. Không lẽ họ gọi nhầm số? Cô ta nghĩ như vậy, nhưng lý trí lập tức phủ nhận. Đây không phải gọi nhầm, đây là nhắm thẳng vào cô. Khi trong đầu An tiểu thư còn đang loạn như mớ bòng bong, Phó Thanh Tuyết khẽ ho một tiếng, rồi giọng nói thay đổi chỉ trong một nhịp thở. Giọng đó, ý hệt giọng của An tiểu thư. "Tiến hành ngay đi, ta còn có việc gấp." Âm điệu, ngữ khí, độ dừng nhấn nhá, hoàn toàn giống nhau đến mức khiến chính chủ nhân phải chết lặng. Cô ta há hốc miệng, ánh mắt bàng hoàng như nhìn thấy ma. Hùng thì suýt bật cười thành tiếng. Hắn phải cố lắm mới giữ được vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng đã gào lên, "Đỉnh! Đây đích thị là cột tơ lại tổ kịch phiên bản bệnh điều." Điện thoại vừa dứt, Phó Thanh Tuyết lập tức cúp máy. Không để cho bất kỳ ai kịp phản ứng, cô lại bấm gọi số khác. Bạch Ngưng Băng bắt đầu phong sát mấy người này được rồi đấy. Chỉ một câu ngắn gọn, sau đó dứt khoát cúp máy. Âm thanh tút tút lạnh lẽo vang lên, còn lại sự im lặng như tang lễ. Trong ánh mắt Hùng, hình ảnh Phó Thanh Tuyết bây giờ chẳng khác gì một màn trình diễn cao thủ. Mỗi hành động của cô đều gọn gàng, chính xác, lạnh lùng mà lại mang chút giễu cợt ngọt ngào. Nếu không tận mắt chứng kiến cái cảnh cô từng tiện tay và bay cả thiên mệnh chi tử phun mở UFF, thì hắn thật sự sẽ nghĩ mình đang đứng trước một siêu trộm thần bí giả dạng, chứ chẳng phải hôn thê bá đạo của mình. "Cô định thi thố nghề tay trái làm nghệ sĩ hài kịch đấy à?" Hùng nhướng mày, cười khẩy. Nhìn thế nào cũng giống đang tấu hài, chỉ thiếu cái kính đơn của cái tổ kịch nữa thôi. Thanh Tuyết liếc sang hắn, môi cong thành nụ cười ngọt như mật nhưng ánh mắt lại khiến người ta lạnh sống lưng. "Anh còn không biết chứ? Đây là sở trường của tôi, vừa bóp chết người, vừa cho họ ảo giác là mình còn cơ hội." Nói dứt lời, cô hất tay. Từ không trung, một chiếc tivi màn hình lớn như từ rạp chiếu phim rơi xuống dầm một tiếng, cắm chặt xuống sàn. Mặt sàn rung chuyển, bụi bay mù mịt. Cả đám Minh Tinh giật mình hoảng sợ, ai nấy đều co rúm lại. Thanh Tuyết vô tay, giọng đều đều mà chua chát đến mức như kim châm vào da thịt. "Các ngươi muốn biết ai thật sự hại các ngươi sao? Các ngươi muốn nhìn xem Cố Niệm mà các ngươi hết lòng tin tưởng, yêu thương, vì hắn mà rơi nước mắt, sẵn sàng bán rẻ bản thân rốt cuộc đã làm gì các ngươi không?" Mỗi từ cô nói ra đều như nhát búa đóng vào tim. "Được, lao nương cho các ngươi xem. Nhìn kỹ đi, nhìn cho thấu. Rồi sau này, khi các ngươi quỳ trước mộ hắn mà khóc lóc, nhớ nói rõ một câu, đáng ra em không nên tin ngươi." Cô bật tivi, màn hình sáng lên, trong ánh sáng lạnh lẽo, gương mặt của Cố Niệm dần hiện ra. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng vốn yên lặng như tờ bỗng chốc dậy sóng. Tiếng hít thở gấp gáp vang lên, những đôi mắt rưng rưng đầy căm hận lập tức dao động. Hùng đứng quanh tay phía sau, khóe miệng nhếch lên. Hắn thì thầm đủ cho Thanh Tuyết nghe thấy, hay thật, vừa làm ảo thuật ra, vừa làm đạo diễn. "Còn tôi chỉ việc đứng nhìn xem kịch thôi. Hôn thê của tôi đúng là toàn năng." Thanh Tuyết cười nhạt, mắt không rời khỏi đám Minh Tinh. Trong ánh sáng phát ra từ màn hình, nụ cười của cô như nụ cười của Diêm Vương, vừa đẹp vừa rùng rợn. Trên màn hình TV, một cuốn phim cầu huyết siêu cấp não tàn bắt đầu chạy. Nếu gọi đây là bi kịch thì cũng chẳng phải, gọi là hề kịch thì lại quá nhẹ. Nói trắng ra, nó chính là kịch bản truy phu nơi hỏa táng, phiên bản tác giả hết não, gõ chữ bằng tóc. Cảnh đầu tiên hiện lên, Cố Niệm trong dáng vẻ hiền lành, gầy gò, cầm chiếc ô rách che cho một nữ chính khỏi mưa. Bối cảnh trời rông gió, ánh sét xẹt qua, bộ lọc đen trắng bi thương như thể vũ trụ đang khóc thương cho tình yêu chó gặm. Tôi thật sự chỉ muốn bảo vệ em." Cố Niệm run rẩy nói. Thế rồi màn hình lập tức có cảnh chuyển sang một thước phim khác, cùng nữ chính đó, nhưng nàng ta lại đứng sau lưng Mai Cây Bác, chỉ tay vào Cố Niệm đầy phẫn hận. "Hắn chính là kẻ đã thuê người đánh ta." hắn luôn giả vờ yếu đuối để ta thương hại, thực chất là kẻ ác độc bạo lực. Tiếng nhạc nền dồn dập, vị ổ lỉnh kéo như xe tim. Nhưng khán giả ngoài đời thực, Tức Hùng và Thanh Tuyết thì chỉ nhìn nhau rồi ôm bụng cười đến mức suýt sặc nước bọn. Ôi trời đất ơi, cái này mà chiếu rạp chắc được giải phát phèm vàng. Hùng cười tới mức đỏ mặt. Phó Thanh Tuyết cũng suýt rơi mặt cạ dạ vì cười. Cứ như thế, hơn 30 phút trôi qua, màn hình liên tục sâu cảnh nam chính hy sinh, nữ chính hiểu lầm nam phụ vu oan, nữ chính hắt hủi nam chính bị tra tấn, nữ chính thành đạt nam chính xuống được sâu. Đủ con bò, không thiếu miếng nào. Có đoạn thậm chí còn biên như sau: một cô nữ chính bố mẹ chết thảm, lập tức có nhân vật quần chúng nhảy ra hét lớn, là hắn, là Cố Niệm gây ra tai nạn. Không cần bằng chứng, không cần logic, thế là tội danh định hình. Thấy không? Trình viết kịch bản đỉnh cao đến mức liệu tần sống lại cũng phải viết lại cuốn dỉn xỉ đi ạ để giải thích lực độ đấy. Thậm chí, khi mấy nữ chính đã thành danh, có sự nghiệp, có công ty, có tài sản, tất cả đồng lòng đưa ra một quyết định, đem hắn nuốt lại. Hắn nhất định sẽ lợi dụng quan hệ mà cướp đoạt hết của chúng ta. Cố Niệm bị giam trong căn phòng tối, tay chân bị xiềng xích, ánh mắt ngơ ngác đầy tuyệt vọng. Hệ thống trong cơ thể hắn ra nhiệm vụ, độ hảo cảm của nữ chính, không hoàn thành nhiệm vụ, 100 hảo cảm mới được trở về thế giới thực. Nhưng mỗi khi hắn cố gắng, Mai Kế Bác lại xuất hiện, cười đều, tung chiêu vu oan giá họa thần thánh. Từng bước một, tất cả nỗ lực của hắn tan thành mây khói. Cuối cùng, kết cục của đoạn video là Cố Niệm chết thảm trong lao ngục. Mấy nữ chính đứng bên ngoài, khóc rưng rức như vừa xem xong phim Hàn 72 tập. Một đứa ôm đầu gào, "Không, lẽ ra tôi không nên tin Mai Kế Bác, tất cả là lỗi của tôi." Camera zoom cận cảnh từng giọt nước mắt long lanh như kim cương nhân tạo. Rồi, màn hình tối đen, dòng chữ hiện lên, nếu có phần 2, Cố Niệm sẽ trùng sinh, trả thù tất cả những người đã hãm hại hắn. Hùng phun cả ngụm nước. Phần 2? Cái này mà còn có phần 2 á? Lại thêm một mùa tra tấn khán giả. Thanh Tuyết cười đến mức chống nạnh. Tác giả chắc chắn không viết bằng não, viết bằng tóc cho nên mới rối như ổ mì thế này. Đám minh tinh xem đến đây, mặt cắt không còn giọt máu. Mấy phút trước còn hung dữ, lúc này lại run rẩy như cầy sấy. Một cô lắp bắp, không thể nào tất cả đều là giả. Một cô khác thì bật khóc, không, Cố Niệm em xin lỗi, chúng em đã hiểu lầm huynh rồi. Có đứa thậm chí quỳ xuống đất, lẩm bẩm như kẻ mất trí, không phải sự thật, không phải sự thật, tôi không tin thấy cảnh đó. Phó Thanh Tuyết chỉ khẽ nhếch môi. Các người khóc lóc thì được gì? Tội danh vẫn không đổi. Cố ý bao che cho kẻ giết người hàng loạt, thậm chí còn tham gia vào việc bắt cóc, giam giữ trái phép, vu oan giá họa, tất cả đều có bằng chứng. Cô giơ tay lên. Ngay lập tức, cửa căn phòng bật tung. Một đội vũ trang lập vào, súng ống sáng loáng, động tác thuần thục như lính đặc nhiệm. Chúng nhanh chóng khống chế từng cô minh tinh, trói gọn bằng còng đặc chế. Mấy nữ chính còn chưa hoàn hồn, thì giọng Thanh Tuyết vang lên đều đều như quan tòa tuyên án. Ít nhất cũng tù trung thân. Ầm. Cả đám bừng tỉnh. Tù trung thân. Đôi mắt chừng như nổ tung, tiếng hét vang dội cả căn phòng. Không, hãy để chúng tôi gặp Cố Niệm một lần. Chúng tôi phải giải thích, phải xin lỗi. Nhưng mặc kệ họ gào khóc, binh lính vẫn lôi đi như lôi bao tải rác. Tiếng dây rủa, tiếng nước nở, tất cả dần xa. Cùng ngày hôm đó, trên mạng bùng nổ tin tức. Một tài khoản ẩn danh tung ra hàng loạt sở căng đan động trời của mấy nữ minh tinh ấy, nộ sát, tham ô, phản bội người từng nuôi dưỡng, đủ loại dơ bẩn. Dân mạng vốn đang thương cảm, lập tức xoay 180 độ. Đám rác rưởi này mà cũng gọi là nữ thần. Chết đi cho rồi. Bao nhiêu năm qua chúng ta bị lượn như thế này sao? Bình luận chửi rủa, phẫn nộ tràn ngập. Sóng mạng cuộn cuộn. Nhưng mấy cô minh tinh kia không còn cơ hội để nghe nữa. Trong lúc đó, Hùng bất chợt quay sang một góc, thấy một luồng sáng nhỏ đang run rẩy bỏ trốn. Là một con tinh linh nhỏ mó, phát ra thứ khí tức đặc trưng. Định chạy hả? Hùng dịch chuyển cái mèo, nắm lấy nó, bóp một cái. Tinh linh nổ tung như bong bóng xà phòng. Ngươi nghĩ ngươi là hệ thống của Mai Kế Bắc thì có thể chạy đi tìm ký chủ mới à? Phó Thanh Tuyết nhướng mày, khuên tay. Ít ra, kẻ chủ mưu thật sự vẫn là đám hệ thống đó. Hai người đồng loạt nhún vai. Thế Lao Thiên Đạo ngủ say như chết rồi hay sao, mà để đám mối hợp này tự tung tự tác? Hùng chép miệng. Thôi kệ. Thanh Tuyết vỗ tay phủi bụi, thản nhiên. Giải quyết nốt Cố Niệm, tiến hắn về thế giới thực luôn cho gọn. Hùng nhíu mày, đưa tay gãi cằm. Cố Niệm nghe cứ như tên con gái ấy. Không biết cha mẹ hắn lúc sinh ra, nhìn thấy củ khoai của hắn bé quá nên đặt nhầm tên không? Thanh Tuyết bật cười ha hả, suýt lăn ra đất. Khà khà. Hay đấy. Thật ra, đặt tên Cố Niên chắc hợp hơn. Hai người nhìn nhau, cùng cười vang giữa căn phòng đổ nát. Một tràng cười vang vọng, kéo theo cảm giác như thể trò vui chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 78, tiến Cố Niệm thẳng về thế giới thực. Chương 78, tiến Cố Niệm thẳng về thế giới thực. Hùng và Phó Thanh Tuyết đứng im, nhìn nhau. Không khí u ám của cuộc chém giết vừa rồi còn sót lại, xung quanh vẫn âm u, lạnh lẽo như thể có hàng trăm oan hồn treo lơ lửng trong gió. Nhưng hai người thì hoàn toàn chẳng quan tâm. Âm Hùng nhíu mày, gái cảm. Cô có biết thằng Cố Niệm kia ở đâu không? Thanh Tuyết nghiêng đầu, nhíu mày. Giọng điệu rất điềm tĩnh, nhưng lời thì như dao cứa vào tim, tôi không biết. Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Khoảng lặng kéo dài. Không khí trang trọng. Không có. Không khí căng thẳng. Cũng chẳng thấy. Chỉ còn cái cảm giác giống như hai đứa học sinh đi thi mà quên mang bút. Nếu có ai đó đang quay phim cảnh này, chắc sẽ phải chèn nhạc nền zzz như tiếng dế kêu để tăng thêm phần nhục nhã. Hùng quanh tay, ra vẻ triết lý, nếu tôi không biết, cô không biết, thì chắc là hắn tự biết. Thanh Tuyết chớp mắt, rồi bật cười. Anh im miệng đi cho tôi nhờ. Ngay lúc cả hai còn đang đấu khẩu thì điện thoại của Thanh Tuyết rung lên. Trên màn hình hiện ba chữ to tướng, Ngưng Băng Tỷ. Thanh Tuyết lập tức bắt máy. giọng cô chuyển sang dịu dàng bất thường, mềm mại như lụa, khiến Hùng dựng hết lông gáy.
Ok, cảm ơn Ngưng Băng đại tỷ nhé.
Cúp máy.
Một giây sau, thông báo vị trí gửi tới.
Hùng liếc qua, nhướng mày.
Nhà hoang ngoại ô.
Nghe có mùi phim kinh dị hạng C.
Thanh Tuyết nhíu mắt, phim hạng C thì đúng hợp với anh rồi.
Anh còn chê gì nữa?
Ê, tôi phải hạng SSS quốc tế chứ.
Đẹp trai, cao giáo, phong độ như tôi mà đi đóng hạng C thì phí cả tài nguyên.
Thanh Tuyết bật cười khanh khách, không buồn tranh cãi thêm.
Cả hai đi ra ngoài, chui vào xe.
Phía sau, Bạch Tử Hạo vẫn đang gục đầu ngủ khò khò.
Tin điện thoại của cậu ta đã hết từ lâu, không còn chỗ nương tựa, thành ra bị bỏ rơi như con mèo giữ xe.
Hùng nhìn thoáng qua, nhún vai, thôi kệ, để nó làm cảnh.
Thanh Tuyết lạnh nhạt, ừ, một con mascot thì cũng phải có chỗ trong kịch bản.
Xe lăn bánh, theo định vị dẫn tới căn nhà hoang ở ngoại ô tòa nhà mục nát, tường loang lổ, cửa sắt rỉ sét, xung quanh cỏ mọc cao ngang hông, gió thổi ù ù nghe rợn người.
Một cảnh tượng hoàn hảo để lấy dễ ám câu điêu.
Hùng đút tay túi quần, liếc nhìn, nếu tôi bật lấy dễ ám ngay giờ thì chắc chắn top giờ OUIN trong 3 phút.
Thanh Tuyết lưng ngang, thứ nhẹ, anh mà lấy dễ ám thì cảnh sát tới trước cả fan.
Hai người tiến vào, cánh cửa hoen dỉ phát ra tiếng két két nghe như tiếng kêu than của oan hồn.
Trong căn phòng tối ẩm, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi máu khô nồng nặc, xiềng xích loang lổ đỏ sẫm bám đầy trên tường.
Cố Niệm bị nhốt ở đó.
Hắn gầy rộc đi, thân hình co quắp, đôi mắt vô hồn như zombie, cả người run lẩy bẩy.
Khi nghe tiếng động, hắn giật mình, rồi rít gào khàn khàn, ngươi muốn gì nữa giết ta đi.
Hùng đứng ngoài cửa, khoanh tay, ánh mắt thản nhiên, giọng điệu như bình luận viên truyền hình, cái phòng này mà quay lên giờ OUIN thì chắc chắn bị rổ trong 3 phút, thậm chí có khi còn có nhà tài trợ gõ cửa.
Thanh Tuyết bước vào. Ánh sáng hắt từ bên ngoài chiếu lên gương mặt cô, đẹp đến mức lóa mắt, khiến Cố Niệm sững sờ, ngỡ rằng tiên sứ cứu rỗi của hắn cuối cùng cũng xuất hiện.
Hắn run rẩy, đôi môi khô khốc lắp bắp, ngươi đến cứu ta sao?
Thanh Tuyết nhếch môi, đôi mắt sắc bén lóe lên vẻ trầm trọng.
Ngươi nhìn cái gì?
Lao nương không phải thiên sứ,
ta là ác ma ăn thịt thiên sứ đấy.
Ngoài cửa, Hùng Phi cười, lắc đầu, nhìn đi, mới một câu đã dính bầy hảo rất rồi.
Đúng chuẩn nam chính ngữ văn.
Thanh Tuyết không đáp, chỉ vung tay.
Một chiếc màn hình TV to đùng hiện ra trong không khí.
Cảnh tượng chiếu lên là toàn bộ quá khứ gần đây, Hùng giả làm anh trai Cố Niệm, dựng cảnh bắt cóc, Mai Kế Bác bị đánh tan thành xương máu, mấy nữ chính khóc lóc rồi bị tống vào tù.
Cố Niệm ngây dại nhìn, đôi mắt tràn đầy khiếp sợ lẫn bàng hoàng.
Hùng đứng cạnh, thong thả nhận xét, chúc mừng nhé.
Được nữ chính coi như bao cát, lại còn bỏ nợ trà tấn miễn phí.
Giờ thì tích lũy độ hảo cảm đi, coi như phần thưởng.
Nhưng trên màn hình hệ thống hiện thông báo, độ hối hận đang tăng cao, độ hảo cảm vẫn chưa đủ.
Thanh Tuyết tiến sát, đôi mắt như mũi dao đâm thẳng vào Cố Niệm, người muốn thoát không?
Muốn về thế giới thực của người không?
Cố Niệm giật bắn, hoảng loạn, sao sao các người biết ta đến từ thế giới khác?
Thanh Tuyết đặt ngón tay trỏ lên môi, suýt một tiếng, nở nụ cười nửa miệng.
Tôi là thần.
Cái gì?
Hắn tròn mắt.
Hùng chán nản thở dài, thôi, cô đừng đùa hắn nữa.
Nói cho hắn biết đi.
Cái hệ thống trong người hắn chẳng đưa được hắn về đâu.
Cái gì?
Cố Niệm hét lên, nhưng cổ họng khàn đặc, chẳng còn sức lực.
Thanh Tuyết ghé sát, giọng sát như dao, nên chúng tôi mới muốn đưa ngươi về nhà.
Cố Niệm run lẩy bẩy, ánh mắt tuyệt vọng dần hóa thành hy vọng, gật đầu lia lịa.
Giọng hắn khàn khàn, nghẹn lại, chỉ cần có thể về tôi bằng lòng trả bất cứ giá nào.
Ngay khoảnh khắc đó, hệ thống trong người hắn bùng lên, gào rú, cảnh báo.
Chúng đang lừa ký chủ.
Hãy cảnh giác.
Hùng nghe thấy, bật cười, giọng chua chát, ồ, trò hay tới nữa rồi.
Hóa ra không chỉ có mỗi Mai Kế Bác biết chơi bẩn.
Cố Niệm lắp bắp định hỏi, nhưng chưa kịp nói hết thì một bàn tay vung tới, mạnh như sấm nổ.
Về thế giới của ngươi đi.
Ầm.
Cố Niệm mở to mắt, toàn thân tan thành xương máu trong khoảnh khắc.
Hệ thống bám trên cơ thể hắn cũng gào rú rồi vỡ nát thành từng mảnh ánh sáng, biến mất hoàn toàn.
Không còn lại gì.
Phó Thanh Tuyết phủi tay, thản nhiên, gọi người dọn dẹp thôi.
Hùng nhét tay vào túi, thở ra một hơi dài, ít nhất nếu hắn thật sự chết thì có lẽ đã về được thế giới thực.
Hoặc ít ra hắn cũng nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Hai người quay lưng rời đi.
Trong căn nhà hoang, chỉ còn mùi máu khô, xiềng xích và khoảng trống lạnh ngắt như chưa từng tồn tại ai tên Cố Niệm.
Hai người rời căn nhà hoang.
Trời vẫn chói chang, nắng gắt chưa hè.
Không khí đặc quánh, như thể nơi này đã lâu không còn bóng người lai vãng.
Phó Thanh Tuyết vừa đi vừa cầm khăn giấy lau sạch vết máu dính trên tay áo.
Động tác tao nhã, nhẹ nhàng, chẳng khác gì một quý tiểu thư vừa ăn xong bữa tối sang trọng, chứ không giống người vừa tiện tay đập tan một nam chính cùng hệ thống của hắn.
Hùng Thi lại khác.
Anh vươn vai, giãn gân cốt, rồi thản nhiên bình luận, thật ra tôi có hơi thất vọng.
Tôi cứ tưởng nam chính ngược văn thì ít nhất phải kiên cường, không gục ngã, kiểu như bỏ lê bỏ lết nhưng vẫn cố đứng lên chửi thế giới.
Ai ngờ nhìn hắn yếu xịu như gà công nghiệp mới nở, một cơn gió thôi cũng thổi bay.
Thanh Tuyết bật cười, cất chiếc khăn giấy đã dính máu vào túi rác cá nhân như thể đó là một thói quen rất tự nhiên, anh chờ gì chứ?
Người ta vốn được tác giả sinh ra để chịu khổ, chứ không phải để phản kháng.
Nam chính ngược văn ấy mà, bản chất là cái máy sản xuất nước mắt, không có giá trị nào khác.
Hùng quanh tay, ngước nhìn bầu trời xám xịt, giọng đầy vẻ triết lý, thế giới này đúng là một cái kịch bản bệnh hoạn.
Tác giả chắc chắn dùng tóc để nghĩ chứ không phải dùng óc.
Ừ, Thanh Tuyết gật đầu, nụ cười cong lên đầy niềm ai.
Nhưng anh thử nghĩ mà xem,
nếu không có mấy loại kịch bản cầu huyết như vậy, thì anh lấy đâu ra chỗ để thể hiện cái bản mặt tự mãn của mình?
Hùng bật cười ha hả, không hề xấu hổ mà còn vỗ ngực tự hào, cái đó thì đúng.
Không có mấy nhân vật như hắn thì làm sao có đất diễn cho nhân vật chính đẹp trai nhất vũ trụ này là tôi?
Anh đúng là Thanh Tuyết lắc đầu, với bất lực vừa buồn cười.
Cả hai vừa nói vừa bước ra bãi đất trống, nơi chiếc xe vẫn đang đậu chỉnh đình. Trong xe, Bạch Tử Hạo vẫn ngủ khò, miệng chảy rãi, tay ôm cái điện thoại hết tin như thể đó là bảo bối quý giá nhất đời mình. Hùng mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn, thằng này chắc có khi ngủ luôn tới sáng mai cũng không biết mình đã bị bỏ rơi. Thanh Tuyết nhếch môi, để yên đi, có khi mơ thấy mình là nhân vật chính được BFF không làm mà vẫn có ăn thì lại càng hạnh phúc hơn. Ha. Hùng bật cười, ngồi vào ghế lái. Mơ thì cứ mơ, nhưng tỉnh dậy thì vẫn chỉ là mèo giữ xe thôi. Chiếc xe rồ máy, từ từ lăn bánh rời khỏi vùng ngoại ô vắng vẻ. Nhưng khi đi được một đoạn, Hùng lại nhắm mắt, bật ra một câu khiến Thanh Tuyết suýt phun nước. Cô có nghĩ nếu Cố Niệm thật sự về được thế giới của hắn, thì hắn sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện tâm thần không? Thanh Tuyết ôm bụng cười, ánh mắt cong cong, lấp lánh sự thích thú. Anh đúng là ác độc. Nhưng mà khả năng đó cao lắm đấy. Hai người vừa cười vừa đi, để lại sau lưng căn nhà hoang tăm tối. Thế nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Chỉ vài giờ sau, ngay trong buổi trưa, Hot Sale of the Houin đã bùng nổ với từ khóa nhà hoang ngoại ô một số tài khoản ẩn danh tung ra đoạn clip mờ mờ của căn nhà hoang, kèm theo cả tỷ hòn, căn phòng tra tấn thật sự đã bị phát hiện. Người xem thi nhau chia sẻ, bàn tán sôi nổi. Có kẻ bảo đây là cảnh quay phim bị dò dỉ, có kẻ lại khẳng định chắc chắn có một thế lực ngầm đang hoạt động trong thành phố. Chưa đầy một đêm, từ khóa nhà hoang ngoại ô leo thẳng lên Hot Sale. Bên trong xe, Hùng lướt điện thoại, nhướng mày, cái này không phải do tôi lợi dễ ảm, mà vẫn bị dò. Đúng là nhân phẩm đẹp trai cũng tạo con nền. Thanh Tuyết hừ một tiếng, liếc sang anh. Nhân phẩm đẹp trai cái quái gì? Toàn vận rủi cho người khác thì có. Không, cô sai rồi. Hùng nở nụ cười thần thánh, tự tin đến mức khiến người khác muốn đấm. Đây gọi là quang vinh hấp dẫn lực. Ai gần tôi đều gặp sóng gió. Còn tôi thì luôn tỏa sáng. Thanh Tuyết cạn lời, ngả đầu ra ghế, phẩy tay, được rồi, anh muốn tỏa sáng thì cứ việc. Nhưng đừng lôi tôi vào. Hùng ngoái sang, cười gian, không được. Cô chính là cái đèn cao áp bên cạnh tôi. Không có cô thì ánh sáng của tôi còn lâu mới chói chang thế này. Thanh Tuyết đỏ mặt một chút, nhưng nhanh chóng che đi bằng một tiếng hừ khẽ. Cả hai im lặng một lúc. Xe lăn bánh qua con đường vắng vẻ, ánh nắng gay gắt hắt xuống, bóng xe kéo dài trên mặt đường nóng bỏng. Không khí bên trong xe lại trở nên kỳ lạ, vừa có sự nhẹ nhõm sau một trận tàn sát, vừa có cảm giác như trước mắt còn rất nhiều trò hay đang chờ. Bởi vì cả Hùng và Thanh Tuyết đều biết, Cố Niệm chỉ là một quân cờ. Hắn biến mất thì sẽ có quân cờ khác thay thế. Và đằng sau tất cả, đều là do những thứ như là hệ thống gây ra. Hùng nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Trò vui này mới chỉ khởi động thôi. Thanh Tuyết khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên. Ừ, và tôi mong chờ màn sau hơn màn trước rất nhiều. Chương 79. Giải quyết lao già an vạ mà không đổ máu, đúng là chúng ta bắt đầu kính trên cấp dưới rồi. Chương 79, giải quyết lao già an vạ mà không đổ máu, đúng là chúng ta bắt đầu kính trên cấp dưới rồi. Trong xe, bầu không khí không hề căng thẳng như người ta vẫn tưởng sau khi vừa tiễn một nam chính ngược văn về thế giới thực. Trái lại, nó thoải mái đến mức chẳng khác gì hai kẻ vừa đi dạo phố mua quần áo xong đang trên đường về. Hùng thả lỏng người dựa vào ghế, tay nhịp nhịp theo nhạc phát ra từ radio. Thanh Tuyết thì tập trung lái xe, nhưng khóe môi vẫn cong lên, ánh mắt liếc sang Hùng nhiều hơn mức cần thiết. Mà này, Thanh Tuyết. Hùng đột ngột đổi chủ đề. Giọng điệu tự nhiên như thể đây là chuyện nghiêm túc lắm. Cô ở ké nhà tôi nhiều hôm rồi đấy, nên ngày mai cô cho tôi ở ké vài hôm được không? Câu nói ấy vang lên nhẹ bẫng, nhưng nghe qua lại chẳng khác gì một lời tố cáo công khai. Ngữ điệu của Hùng cứ như thể Thanh Tuyết đã nợ hắn một khoản nợ nhà ở tính bằng mấy chục ngày, mà giờ đây hắn chỉ đang nhắc khéo để cô trả thôi. Phó Thanh Tuyết nhếch mày, liếc hắn một cái, rồi lại cười nhạt, "Được thôi, nếu anh muốn thì cha mẹ tôi cũng đi công tác rồi." Câu trả lời này khiến mắt Hùng sáng lên ngay lập tức. Như thể hắn vừa được nghe Thiên Thần tuyên bố sẽ tài trợ miễn phí cơm tháng kèm và phát tốc độ cao. "Ôi bạn ơi, cha mẹ tôi cũng đi công tác này." Hùng reo lên, không quên bắt lấy một tay Thanh Tuyết. Khung cảnh trong xe lập tức trở nên mờ ám. Hai người nhìn nhau, nụ cười lộ rõ sự ăn ý, thậm chí còn ngầm ám chỉ ra vô số viễn cảnh không tiện kể rõ trong giờ trưa. Nếu không phải vì đang lái xe, có lẽ đã có người bị đè xuống ghế lái phụ để nghiên cứu đạo lý nhân sinh rồi. Cô có nghĩ rằng ngay lúc chúng ta đang đi đường như thế này thì đột nhiên có một kịch bản nào tản đến ngay trước mặt không? Hùng đống nói, giọng điệu pha chút trầm biếm. Thanh Tuyết chau mày, sao anh lại nói vậy? Tôi có linh cảm. Hùng đáp, ra vẻ bí hiểm. Nghe thế, Thanh Tuyết bật cười, đưa tay vuốt cằm, gật gù như một triết gia vừa nghe được câu hỏi triết học vĩ đại. Ồ, nếu như vậy thì tôi nghĩ chắc là, câu nói còn chưa kịp kết thúc, thì lời đã chứng minh Hùng nói đúng. Từ bên đường, một bóng người lao ra như tên bắn, rồi bịch một tiếng, ngã song xoài ngay trước đầu xe. Đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, vẻ ngoài tiểu tụy chẳng khác gì nhân vật phụ chuyên đi tặng cơ hội tạo nghiệp thiện đức trong các bộ phim rẻ tiền. Lao già ơi ôm chân, lăn lộn giữa đường, gào khóc như thể cả thế giới vừa phản bội mình. Ôi giời ơi, gãy xương rồi, đâm người rồi, các người không có mắt nhìn à? Chưa dừng lại ở đó, lão còn giống to, mỗi câu lại như nhấn mạnh chữ đạo đức tiểu, không đỡ ta dậy là thất đức, không đưa ta đi bệnh viện là mất nhân tâm, không đền bù ta là mất nhân tính. Tiếng gào của lão nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. Chẳng mấy chốc, một nhóm người hiếu kỳ đã tụ lại. Họ xì xào bàn tán, ánh mắt liên tục liếc sang chiếc xe sang trọng mà Hùng và Thanh Tuyết đang ngồi. Trời ơi, người giàu như vậy mà còn không biết nhìn đường lại còn đâm vào lão già. Quả này người trong xe kia phải đền ổn. Chiếc xe kia nhìn thôi cũng biết ít nhất phải chục triệu tệ rồi. Lão già kia coi như phát tài. Những lời bàn tán ấy khiến bầu không khí vốn đã ồn ào nay càng náo loạn hơn. Thế nhưng trong xe, Hùng và Thanh Tuyết lại không hề tỏ ra căng thẳng. Họ bật cười. Hùng híp mắt nhìn lão già, cười khẩy, "Thanh Tuyết à, tôi thật ra có kỹ năng là nói đâu chúng đó đấy. Thanh Tuyết không kiềm được, cũng giơ ngón cái khen ngợi, tôi đang chắc chắn rồi, nên nghe anh nói vậy tôi cũng thấy anh rất là tiên tri đấy. Ánh mắt cả hai lóe lên một tia tà dị. Vậy thì Hùng cười gian xảo, chúng ta luôn có cách để xử lý lao giả mà không bị dập khuôn. Thanh Tuyết nghiêng đầu, ra vẻ hứng thú, cái gì? Hùng chậm rãi đáp, như thể vừa nghĩ ra ý tưởng thiên tài, cô cứ lao lên cắn thẳng vào lao đi. Tôi đảm bảo lão ta hoảng sợ thì xương khớp sẽ liền lại ngay lập tức. Thanh Tuyết không hề ngần ngại, lập tức gật đầu, môi cong lên, ok. Thế là cả hai cùng nhe răng cười, nụ cười mèo mó, đầy tà ác, chẳng khác gì hai kẻ tâm thần chuẩn bị bước vào tiết mục giải trí yêu thích. Thanh Tuyết nhấn ga, tiếng động cơ gầm rú, bánh xe lăn từ từ về phía trước. Khoảng cách giữa gầm xe và cơ thể lão già chỉ còn vài tấc. Tiếng lốp cao su ma sát mặt đường vang lên rít rợn, như một lời cảnh báo chết chóc. Người xung quanh trố mắt nhìn, có người hét lên, ôi trời, họ định cán chết lao thật kìa. Nhưng chính nhân vật chính của màn kịch, tức lão già, lại không còn hô hào được nữa. Toàn thân lão run cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm. Khi chiếc xe chỉ còn cách thân mình nửa bước chân, lão cuối cùng không chịu nổi nữa, hoảng loạn bật dậy, lăn sang một bên, thoát ra khỏi phạm vi tử thần. Trong nháy mắt, tất cả tiếng rên rỉ gãy xương, đau quá biến mất như chưa từng tồn tại. Lão già đứng phát dậy, chân chạy còn nhanh hơn vận động viên Mã Gia Tổng, chứng minh một điều đơn giản, lúc nãy lao hoàn toàn bốc hét. Đám đông xung quanh chết lặng. Họ không chỉ sững sờ vì màn lật mặt của lão già, mà còn vì đôi nam nữ trong xe kia thật sự dám lao thẳng vào. Đây không còn là dọa cho biết sợ nữa, mà rõ ràng là sẵn sàng biến người ta thành nhân bánh hamburger thật sự. Xe cực lại, cửa xe mở ra, từng bước chân vang lên rõ ràng. Hùng và Thanh Tuyết bước xuống, khí thế lạnh lùng nhưng lại đầy hứng khởi. Họ đứng đối diện lão già, không nói gì ngay, chỉ thẳng tay vào mặt lão rồi cười phá lên. Hùng cười đến mức gần như gập cả lưng. Sau đó quay sang Thanh Tuyết, thấy chưa, tôi bảo rồi mà, cô lao lên là lao hoảng sợ hồi phục ngay lập tức luôn. Lao giả tức giận đến tím tái, cả khuôn mặt run rẩy, tay chỉ về phía hai người, các ngươi là ác quỷ. Hùng núi bay, vẻ mặt bình thản, không, tôi là xe lưu. Thanh Tuyết thì nhếch môi, giọng nghĩa mai vang lên như đón kết liễu, còn tôi là người giữ ga. Không khí xung quanh như đặt quấn lại. Người qua đường muốn tò mò hóng chuyện, nay lại đứng thành từng cụm, bàn tán dị dầm. Trên mặt họ không còn vẻ thương hại cho ông già nằm dưới đất, mà thay vào đó là sự ngờ vực rõ ràng. Ủa? Lúc nãy còn gãy chân mà sao vừa có xe lao tới thì bật dậy chạy nhanh như thỏ vậy. Thế mà vừa nãy tôi còn định gọi cấp cứu dùm máy thật, nếu không bị ăn vạ thì mất toi cả đống tiền. Những tiếng thì thầm lọt vào tai lão già. Sắc mặt lão nhăn nhúm lại, trong lòng như có cả trăm con dao đang cắt. Chẳng lẽ màn kịch cả đời luyện tập của ta lại bại lộ lãng xẹt như vậy sao? Hùng quanh tay, ánh mắt đầy giễu cợt. Trong đầu anh, cảm giác lúc này chẳng khác nào đang đứng trước một vở kịch hạng ba. Thật sự thế giới này có thể nghĩ ra một tịp nào bẩn thỉu hơn không? Ăn vạ giữa ban ngày, ngay trước xe tôi với Thanh Tuyết. Ừ. Có khác gì tự tìm đường xuống địa ngục đâu. Lão già run rẩy, mặt tái mét, miệng lắp bắp, các ngươi là ác quỷ. Xe suýt cán chết người ta còn cười được sao? Hùng nhướng mày, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. Hắn chậm rãi bước lại gần, bàn tay đút túi quần, nhìn lão già như đang nhìn một con rùa bẩn thỉu. Ông già, ông nói suýt bị xe cán chết. Tôi lại thấy ông bật dậy còn nhanh hơn cả vận động viên Mã Dạ Tổng ấy chứ. Lúc nãy gãy chân, sao bây giờ lại đi được? Hay là ông có công năng tự hồi phục? Đỉnh thật đấy. Lời mỉa mai khiến những người đứng xem rúc rích cười. Có kẻ lắc đầu thì thầm, quả nhiên là ăn bạn. Mặt lão già đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Trong đầu lão ta xoay cuồng, không lẽ hôm nay mình thực sự đụng phải ác thần? Người ta gặp xe thì sợ, mình gặp xe thì suýt nữa mất mạng thật. Không, mình không thể chịu thua. Mình còn con trai, còn còn nợ, mình phải bấu víu. Lão rít qua kẽ răng, thằng ngãi mày giàu, mày có xe xịn, mày coi thường người nghèo như tao chứ gì? Tao nói tao gãy xương là gãy xương, đền tiền đi thì có gì khó? Đừng tưởng tao sợ mày. Hùng nhướng mày, rồi bất ngờ vỗ mạnh vào vai lão già một cái buốt. Nhưng hắn không dừng lại ở đó, bàn tay lập tức siết chặt, bóp xuống như kìm sắt. Vai tôi gãy rồi. Lão giả rú thảm thiết, cả thân người ngã nhào xuống đất, lăn lộn ôm lấy bà vai. Mồ hôi tuôn như tắm, tiếng gào nghe chân thật đến mức khiến vài người xung quanh giật mình. Ôi giời ơi, vai tôi gãy rồi. Mày hành hung người khác. Nhưng ngay sau đó, một người dân hét lên, ơ kìa, lúc nãy lao còn kêu gãy chân, giờ lại gãy vai. Hóa ra ăn vạ nhiều đến lũ luôn rồi hả? Ha ha, thân kịch bản nhập thân rồi. Một người khác cười rộ lên. Hùng nhìn cảnh tượng đó mà lòng hả hê. Đấy, đau thật thì biết mùi đi. Chỉ có điều không ai tin nữa, xem ông già này còn định diễn trò gì. Phó Thanh Tuyết đứng cạnh, khoanh tay, khóe môi cong lên như cười mà không cười, ừm, mới nãy còn gãy chân, giờ thì chuyển sang vai. Lão quả thật biết tạo còn nện phong phú nhỉ. Người xung quanh bật cười khúc khích, tiếng cười ấy như kim châm vào tai lão. Lão càng gào to, cố chứng minh nỗi đau là thật, nhưng đổi lại chỉ có những ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn khinh bỉ hơn. Hung thở dài trong đầu, cái này gọi là an vạ chồng chất nghiệp, đến khi đau thật rồi thì chẳng ai tin. Đúng là tôi phạt nhanh hơn cả trời phạt. Phó Thanh Tuyết rút điện thoại, bấm số. Giọng lạnh lùng băng lên, alo, cục trưởng Vương à. Ở đây có một kẻ ăn vạ giao thông, lừa đảo trước mặt công chúng. Xin mời đến xử lý ngay. Lao giả xanh mặt, vội bỏ tới, quỳ dạp xuống, dập đầu liên tục, dọn đi, đừng báo cảnh sát. Tôi biết sai rồi. Tôi không dám nữa. Van xin hai vị, tôi thật sự chỉ vì con trai thôi. Thằng bé nó cần tiền đóng học phí. Hùng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng thoáng có chút nặng nề. Con trai à? Ha! Loại cha thế này thì dạy được đứa con ra gì? Người tham lam, hèn hạ, quen lừa lọc thì con cũng chỉ học được cái thói bẩn thỉu thôi. Anh thở hắt ra, giọng nhàn nhạt mà như phán quyết, ông nghĩ hai chúng tôi sẽ mềm lòng ư? Ông làm vậy là gieo độc cho xã hội, gieo độc cho chính con mình. Chúng tôi không phải kẻ ngu để nuôi dưỡng cái ác. Phó Thanh Tuyết mỉm cười khiêu khích nhìn lão, lúc nãy còn hống hách lắm cơ mà, sao? Định giở trò nước mắt cá sấu à? Chớp mắt sau, tiếng còi cảnh sát vang lên. Xe tuần tra chờ tới, hai viên cảnh sát bước xuống. Người dân lập tức lao ra, thuật lại từ đầu đến cuối, còn chỉ vào video lấy dễ ảm dọc đường Thanh Tuyết đang mở. Lao giả dãy rủa, quỳ gối trước cảnh sát, nước mắt nước mũi em nem, tôi sai rồi. Tôi không dám nữa. Làm ơn tha cho tôi. Làm ơn nghĩ đến con trai tôi, nhưng cảnh sát chỉ lạnh lùng còn tay láo lại. Một người nói rõ ràng, ông không chỉ gây rối trật tự công cộng, mà còn vi phạm an toàn giao thông và nhiều lần lừa tiền với số lượng lớn. Loại hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm. Lão bị kéo lên xe cảnh sát, miệng vẫn rên rỉ cầu xin, ánh mắt nhìn về phía Hùng và Thanh Tuyết tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng cả hai chỉ đứng đó, ánh mắt không chút dao động. Phó Thanh Tuyết chậm rãi lấy khăn giấy lau tay, giọng lạnh nhạt, ít nhất lần này không cần dính máu. Chúng ta nhường đạo đức lại cho cảnh sát. Hùng nhíu mắt, khóe môi nhếch lên, ừ, cũng hay. Lần đầu tiên chúng ta xử lý kịch bản nao tàn mà không cần nhúng tay bạo lực. Chắc là tôi trưởng thành rồi nhỉ? Thanh Tuyết liếc anh một cái, cười nhẹ, trưởng thành. Tôi nghĩ đúng hơn là anh bắt đầu biết kính trên. Cả hai cùng bật cười. Họ quay lại xe, mở cửa bước vào. Trong khoang sau, Bạch Tử Hạo vẫn ngủ say như chết, chẳng hay biết gì. Hùng nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, thằng này mà biết vừa rồi bỏ lỡ một vở hài kịch thì chắc tiếc tới phát khóc. Thanh Tuyết khởi động xe. Bánh xe lăn chậm chậm, rời khỏi đám đông đang bàn tán. Ngay khi xe đi xa, điện thoại Hùng rung lên. Tin nhắn từ Bạch Ngưng Băng, đã tra ra con trai lão. Đúng như dự đoán, không phải loại tốt đẹp gì. Cứ giao cho tôi xử lý. Hùng nhếch môi, ném điện thoại sang cho Thanh Tuyết xem. Cả hai nhìn nhau, nụ cười cùng cong lên. Ít ra Hùng quân tay, ngả lưng ra ghế. Chúng ta không chỉ trừng trị được một kẻ náo tản, mà còn cắt đứt luôn cái mầm họa kế tiếp. Thanh Tuyết nhấn ga mạnh hơn, giọng khẽ vang trong không gian, ừ và lần này, máu không cần đổ. Nhưng bài học thì vẫn còn nguyên. Chiếc xe lao vun vút trên con đường về Mado, bỏ lại sau lưng tiếng còi cảnh sát và một lao già đã tự hủy cả đời mình bằng trò lỗ mang tên ăn vạ trước người không nên trọng. Chương 80, một chút não tàn cho độc giả buồn nôn. Chương 80, một chút não tàn cho độc giả buồn nôn. Phó Thanh Tuyết tay nắm chắc vô lăng, động tác lái xe dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, như thể con đường này vốn sinh ra là để cho cô. Mái tóc trắng dài của cô được cột cao khẽ lay động theo nhịp gió từ cửa sổ. Thần thái cô vừa lạnh lùng, vừa ung dung, khiến ai nhìn cũng thấy áp lực như ngồi trước một nữ vương. Ở ghế phụ, Hùng thì lại hoàn toàn trái ngược. Một chân gác hẳn lên ghế, ngả người tựa thoải mái, tay bấm điện thoại chơi game như thể mình đang đi du lịch chứ chẳng phải vừa cán qua một lao già ăn vạ. Vẻ mặt anh lúc tập trung bắn game vừa nghiêm túc vừa tấu hài, khóe miệng cong lên mỗi khi thắng ván, khiến không khí trong xe mang theo chút cảm giác lộn xộn kỳ lạ. Đột nhiên, một âm thanh tím vang lên. Hùng nhướng mày lướt sang. "Ơ, thông báo gì thế? Điện thoại cô mà có thông báo à? Tôi tưởng cô bờ lọc hết thông báo rồi chứ." Thanh Tuyết đang lái nhưng tiện tay cầm điện thoại lên, ngón tay thon dài lướt màn hình thành thạo. Vừa nhìn thấy nội dung, khóe môi cô cong lên, từ nụ cười tự tin thoáng chốc chuyển thành một nụ cười quái dị đến mức khiến bầu không khí trong xe hạ nhiệt vài độ. Đôi mắt đỏ loé sáng, chợt khẽ lên, cái nhìn vừa ma mị vừa trêu ngươi. Hùng rung cả mình, tay đang cầm điện thoại chơi game run run suýt nữa làm rớt. Anh quay sang nhìn cô, khóe miệng co giật, cô xem phải video bị ma ám rồi bị quỷ hề nhập à? Thanh Tuyết lắc đầu, vẫn giữ nụ cười đó, nhưng nhanh chóng hạ xuống thành vẻ tự tin thường ngày. Cô nghiêng mặt sang, ánh mắt rực lên sự thích thú, không. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ vỗ tay cười khà khà khi thấy tin nhắn này. Hùng chau mày, tò mò nhưng cũng cảnh giác. Tin nhắn từ ai mà nhìn mặt cô cứ như phát hiện ra kho báu vậy. Thanh Tuyết giơ điện thoại ra, một tay vẫn nắm vô lăng lái chuẩn xác, trông vừa ngầu vừa nguy hiểm. Hùng đội vàng thoát lên trên điện thoại của mình, rồi cầm lấy chiếc điện thoại cô đưa. Anh cúi xuống nhìn. Vừa đọc xong, khóe mắt anh giật giật liên tục. Một câu chuyện ngắn luôn hả? Anh lẩm bẩm. Đến khi thấy tiêu đề, anh không nhịn được nữa, vỗ tay bột bột rồi bật cười khà khà ngay trên ghế, vợ tôi vì một thằng ăn vạ mà phản bội tôi. Ha. Cái tiêu đề này nghe là biết ngay liên quan đến thằng nào rồi. Thanh Tuyết cũng liếc nhìn anh, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý biết ngay mà. Ngay bên dưới còn một tin nhắn mới từ Bạch Ngưng Băng. Rõ ràng cô ấy đã sắp đặt hết rồi, nếu hai người rảnh thì có thể đến hóng chuyện nam phụ trà xanh đang sỉ nhục nam chính, nhưng kịch bản bị cắt ngang vì cảnh sát xuất hiện bắt giữ. Địa chỉ tôi gửi sẵn, gần khu trung tâm Mado. Hùng đọc xong thì bật cười càng lớn, đưa điện thoại lại cho Thanh Tuyết, thấy chưa? Tôi nói rồi, cô vừa lái xe vừa xem điện thoại ý như trúng số độc đắc. Đây chẳng phải cảnh hay để hóng sao? Thanh Tuyết thoáng ngước mắt, nở nụ cười nửa miệng, tay khẽ bẻ vô lăng chuyển hướng, chuyện thế này mà tôi bỏ qua thì phí cả một ngày đẹp trời. Đi thôi. Cả hai lướt nhau, ánh mắt lóe lên sự an ý ngầm, cùng mỉm cười rồi gật đầu. Sao lại không hóng? Và bên cạnh đó, ở chỗ mà Hùng và Thanh Tuyết đang tới, có một kịch bản náo tàn đang diễn ra. Giữa cái trưa nắng chang chang, đường phố ngoài trung tâm Mado vẫn đông nghịt xe cộ và người qua lại. Tiếng còi xe, tiếng giao ban hàng rong, tiếng người trò chuyện ồn ào hòa vào nhau tạo thành một thứ bản nhạc hỗn loạn mà bất cứ ai sống lâu ở thành phố này đều quen đến phát chán. Trong dòng người đó, một thanh niên tên Phương Nguyên đang lái chiếc xe đã hơi cũ, bên cạnh là vợ và cô con gái nhỏ ngồi phía sau. Trông họ chẳng khác gì một gia đình bình thường, nếu không muốn nói là hơi lam lũ so với mức sống của nơi này. Nhưng ánh mắt của Phương Nguyên thì sáng quắc, mang theo sự quyết tâm và trách nhiệm của một người đàn ông đã quen gánh vác. Xe vừa rẽ vào đoạn đường đông, một bóng người từ đâu đó bất ngờ lao ra như ăn cướp. Bịch. Âm thanh nặng nề vang lên khi một thanh niên trẻ tuổi lăn tròn ngay trước đầu xe, ôm lấy chân mình rồi gào rú. Ôi giời ơi, chân tôi gãy rồi. Các người không có mắt à? Tiếng hét ấy vang vọng cả con phố. Người đi đường vốn nhạy với mấy vụ kiểu này lập tức bu lại. Tính tò mò ăn sâu vào máu, huống chi là có vụ tai nạn giao thông đảm bảo không hóng thì về nhà ngứa ngáy cả tuần. Một bà bán rau vội vương cả rổ cải, chống lạnh hét lên, ôi trời, lại có người giàu lái xe ẩu, đâm người ta rồi kìa. Một gã mặc áo sơ mi ngả lớn gật gù, nhìn cái xe kia xem, tuy không phải siêu xe, nhưng cũng là của người có tiền rồi. Đúng là bọn nhà giàu coi thường mạng người. Câu nói lan ra như mùi lửa, chỉ trong chớp mắt đã biến đám đông thành một dàn đồng ca phẫn nộ. Những ánh mắt chỉ trích chĩa thẳng về phía Phương Nguyên. Tên thanh niên ăn vạ lăn thêm một vòng, gương mặt nhăn mó, ngón tay run run chỉ thẳng vào anh, "Là anh. Chính hôm qua anh lái xe suýt tông tôi rồi còn bỏ chạy. Hôm nay ông trời có mắt, bắt anh phải trả giá." Phương Nguyên chết sững. Anh chưa bao giờ gặp gã này, thậm chí hôm qua anh còn chẳng lái xe ra đường. Nhưng những lời độc địa kia, trong một thế giới não tàn như thế này, lại lập tức được đám đông tin sái cổ. Thì ra thế, hôm qua suýt giết người ta, hôm nay giết thật à? Loại này phải bỏ tù cho chưa đi. Đúng rồi, nhìn cái mặt đạo mạo thế thôi chứ trong bụng thối nát hết rồi. Tiếng xì xào lan khắp nơi, không khí ngột ngạt như trực muốn nuốt chửng Phương Nguyên. Trong xe, vợ anh vốn đã mang sẵn tâm lý nghi ngờ từ trước. Nghe xong những lời kia, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, từ lo lắng chuyển sang phẫn nộ. Không chút do dự, cô mở cửa, lao ra ngoài, cúi xuống đỡ lấy tên ăn vạ đang la lộn. Anh đúng là quả đáng, cô ta rít lên, mắt đỏ hoe. Người ta thảm thế này mà anh còn bỏ mặc được sao? Tôi không thể tin mình lại yêu một kẻ vô lương tâm như anh. Phương Nguyên ngồi sau vô lăng, mắt mở to, máu trong người như đông cứng lại. Anh lắp bắp, em thật sự tin hắn ta sao? Anh thậm chí còn không có xe hôm qua. Em thừa biết anh cả ngày chỉ chạy đi làm rồi về nhà mà, nhưng những lời thanh minh ấy chẳng khác gì gió thổi qua tai. Người phụ nữ kia đã hoàn toàn rơi vào trạng thái nao tàn bảo vệ kẻ yếu, một loại hội chứng mà thế giới này dường như sản xuất hàng loạt cho đủ cô ta. Cô ta run rẩy, nhưng giọng đầy kiên quyết, tôi không thể tiếp tục sống chung với một người như anh nữa. Chúng ta ly hôn đi. Lời tuyên bố rơi xuống, nặng cửa quả tạ giáng vào tim Phương Nguyên. Trong khoảnh khắc ấy, anh đông đứng sững, toàn thân như bị sét đánh. Và rồi một dòng ký ức xa lạ ảo ạt tràn vào đầu anh. Anh thấy chính mình, trong một tương lai mơ hồ nào đó đang quỳ gối trên đường, van xin vô vọng. Anh thấy vợ mình lạnh lùng dắt tay tên ăn vạ kia bỏ đi, để mặc anh rơi xuống tận cùng của sự sỉ nhục. Anh thấy công việc của mình bị hủy hoại, bạn bè quay lưng, con gái thơ dại gọi một người khác là cha. Cuối cùng, anh thấy xác mình nằm lạnh lẽo nơi xó đường, như một con chó hoang bị bỏ rơi, còn tên ăn vạ kia hiên ngang chiếm lấy tất cả những gì thuộc về anh. Cảnh tượng ấy chân thực đến mức khiến anh nghẹn thở. Nhưng thay vì tuyệt vọng, một sự bình tĩnh kỳ lạ lại trỗi dậy. Trong mắt anh, tình cảm dành cho người phụ nữ trước mặt đống dương tan biến như mặt biển, chỉ còn lại một sự lạnh lùng đến giận người. Anh nhận ra, bản thân trùng sinh rồi. Được thôi. Phương Nguyên mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo đến mức khiến người vợ khựng lại. Nếu em đã muốn như vậy giờ chúng ta có thể đi làm thủ tục ngay. Lời nói dứt khoát, không chút do dự. Đám đông đang hò hét cũng chứng lại. Bởi theo kịch bản náo tàn thường thấy, nam chính sẽ quỳ khóc, níu kéo, van xin, thậm chí chấp nhận chịu đục để giữ lại mối tình này. Nhưng Phương Nguyên thì khác. Anh chẳng níu kéo. Anh chỉ buông tay. Ngay lúc không khí rơi vào trạng thái quái dị, một đoàn cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Xe cảnh sát hú còi đi ngỏi, người đi đường lập tức tản ra như sóng bị chẻ đôi. Một viên cảnh sát cao lớn cầm hồ sơ tiến lại, liếc qua rồi lạnh giọng chỉ vào tên ăn vạ. Người bị cáo buộc ăn vạ chính là cậu kia. Mọi người nhao nhao, hả? Viên cảnh sát rút ra cả sấp giấy, đây là hồ sơ điều tra. Hắn ta có tiền án tiền sự về hành vi cố tình tự gây thương tích để tống tiền. Chúng tôi còn có video giám sát nhiều lần hắn ta lao vào xe người khác, giả vờ bị thương để ăn vạ. Đám đông câm nín trong 3 giây, rồi lập tức quay mặt, chỉ trỏ, bàn tán. Những ánh mắt lúc trước nhìn Phương Nguyên như quái thú, giờ quay sang nhìn tên ăn vạ như nhìn một con chuột cống. Trời ạ, lại còn có hồ sơ hẳn hoi thảo nào, lúc nãy tao thấy nó lăn giống như tập thể dục ấy. Công nhận, cái chân gãy gì mà xe lao tới lại bật dậy chạy nhanh thế. Nữ chính, người vợ vốn vừa rồi còn khóc lóc, tuyên bố ly hôn, giờ thì chết đứng tại chỗ. Mặt cô trắng bệch như giấy, toàn thân run rẩy. Cái niềm tin non nớt mà cô dốc vào tên ăn vạ kia tan thành mây khói. Trong khi đó, Phương Nguyên chỉ đứng im, đôi mắt sâu thẳm, khóe môi nhếch lên thành nụ cười cay đắng. Người anh từng yêu thương nhất sẵn sàng phản bội anh vì một gã ăn vạ bẩn thỉu, không thèm suy xét, không thèm tin tưởng. Anh khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi. Lòng ngực như có tảng đá vừa được nhấc đi. Không còn yêu, không còn hận, chỉ còn một cảm giác nực cười. Kịch bản não tàn vốn đã chuẩn bị sẵn để nghiền nát anh, nhưng hôm nay nó lại bị cắt ngang, phơi bày sự ngu xuẩn của tất cả những kẻ diễn xuất. Trong khi đó, Hùng và Thanh Tuyết vẫn đang tới. Chương 81, não tàn quá, muốn qua mặt cảnh sát luôn. Chương 81, não tàn quá, muốn qua mặt cảnh sát luôn. Âm thanh đinh ngòi của còi cảnh sát vang vọng khắp con phố, khiến đám người bu lại dần lùi về sau, vừa nín thở vừa thì thầm. Không ai dám chen lấn thêm nữa, bởi bầu không khí lúc này đã vượt xa một vụ an vạ thông thường. Nữ chính run rẩy, đôi mắt hoe đỏ, cố níu lấy tay cảnh sát. Giọng cô ta đầy tuyệt vọng, khàn đặc đến mức như muốn xé rách cổ họng. Không, không thể nào. Anh ấy không phải loại người như thế. Các người nhất định nhầm rồi. Sở sinh anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi, là người tôi đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay. Tôi không tin. Cái tên ấy vừa được thốt ra, sắc mặt Phương Nguyên khẽ biến đổi. Một mảng ký ức xa lạ lại chớp lóe trong đầu anh, như những thước phim quay chậm của kiếp trước. Đúng rồi, cái tên Sở Sinh này anh từng nghe. Hắn chính là cái bóng trong tim vợ mình, kẻ mà cô ta vẫn luôn mơ tưởng dù đã kết hôn, kẻ được gắn cho hào quang thanh mai trúc mã thất lạc. Chỉ có điều, thực tế trần trụi là thanh mai trúc mã của cô ta không phải bạch mã hoàng tử, mà là một tên ăn vạ hạng nặng, lừa đảo từ đời cha đến đời con, mang trong người cả đống tiền án tiền sự. Nữ chính không muốn chấp nhận. Đối diện với sự thật phũ phàng, cô ta gào thét, khóc lóc, đôi mắt tràn đầy sự hoảng loạn. Giữa đám đông, dáng vẻ ấy càng khiến người ta thương hại hơn, như thể cô ta mới là nạn nhân. Nhưng Phương Nguyên thì đứng đó, bất động. Trong lòng anh chẳng còn gợn sóng nào nữa. Nếu là kiếp trước, có lẽ giờ phút này anh sẽ đau đớn đến chết lặng, sẽ liều mạng biện mình cho bản thân, sẽ cầu xin cô ta đừng tin vào lời dối trá của kẻ khác. Anh sẽ níu kéo bằng tất cả tình cảm mù quáng của một gã đàn ông đặt vợ con lên đầu, chỉ mong giữ lại một chút gia đình nhỏ. Nhưng kiếp này, anh đã chết một lần. Ký ức tanh máu của cái chết ở xó đường vẫn còn in hẳn trong tâm trí. Sự phản bội, sự ngu xuẩn, sự hèn hạ của bản thân ngày đó giờ đây tất cả đều biến thành cho bụi. Anh cười lạnh, cười chính người vợ mà anh từng dốc lòng yêu thương, cười sự nực cười của số phận và cười bản thân vì từng sống một kiếp hèn nhát như thế. Thanh mai trúc mã. Phương Nguyên nhếch môi, ánh mắt rừng rưng liếc nhìn cô ta. Nếu đó là lý do để em tin hắn ta, vậy thì tôi không còn gì để nói. Chỉ mong sau này em còn đủ dũng khí để nuốt hết cái sự thật mà em đang cố chối bỏ hôm nay. Một câu nói như lưỡi dao sắc lạnh, khiến nữ chính nghẹn họng, đôi mắt mở to, không tin nổi chồng mình lại có thể bình tĩnh đến thế. Cô ta gào lên lần nữa, như người sắp chết đối cố với lấy cỏ rơm. Anh im đi. Anh thì biết gì về tôi với Sở Sinh chứ? Anh chỉ là kẻ đứng ngoài, một kẻ ích kỷ, lạnh lùng, không xứng đáng với tôi. Người tôi yêu luôn luôn là anh ấy. Cho dù các người có vu oan giá họa thế nào, tôi cũng sẽ không tin đâu. Nước mắt rơi lã chã. Nhưng trong mắt Phương Nguyên, đó chẳng còn là sự bi thương của người phụ nữ anh từng yêu, mà chỉ là một màn kịch rẻ tiền. Anh khẽ thở dài, xoay người, không buồn tranh cãi thêm một câu. Ngay khi ấy, tiếng động cơ xe gầm lên. Một chiếc Rolls Royce Phantom đen tuyền bóng loáng chậm rãi lăn bánh đến, dáng vẻ kiêu hùng đến mức át cả bầu không khí hỗn loạn nơi đây. Đám đông lập tức nín thở, lùi hẳn về sau, ai nấy đều há hốc miệng. Có người run run tốt lên, đó chẳng phải là chiếc xe hôm qua đã đâm thẳng vào một lao già ăn vạ sao? Trời đất ơi, lại xuất hiện nước kia. Cửa xe mở ra, Hùng bước xuống trước, theo sau là Phó Thanh Tuyết. Chẳng biết từ đâu, trong tay hai người đã có sẵn ghế nhựa và túi sơ nặng. Cứ như thể họ không phải đến để tham gia, mà đến để dựng quán vỉa hè hóng giả mạ. Hùng thản nhiên kéo ghế, ngồi xuống ngay bên lề đường, còn Thanh Tuyết thì chậm rãi ngồi bên cạnh, mở gói sờ nặc giò tan. Hai người nhìn nhau, gật gù, nụ cười đầy trâm trọc. Cảnh sát nhìn thấy cảnh này, cả người lập tức căng thẳng. Một sĩ quan đội vàng quát nhỏ đồng đội, lôi tên ăn vạ kia vào xe, nhanh, đừng để hắn ta dãy thêm nữa. Cấp trên dặn rồi, gặp hai người kia thì tuyệt đối không được gây phiền phức, bằng mọi giá phải phối hợp hết mức. Ngay lập tức, hai cảnh sát to con giữ chặt Sở Sinh, bất chấp hắn ta đang điên cuồng vùng vẫy, gào thét kêu oan. Thả tao ra, tao không phải kẻ lừa đảo. Tao là người yêu cũ của cô ấy. Cô ấy sẽ chứng minh cho tao. Tiểu Mai, em phải tin anh chứ. Nữ chính mà khóc, cố nhào tới nhưng bị người giữ lại. Sở Sinh, em tin anh mà. Các người đừng bắt anh ấy. Anh ấy vô tội. Tiếng khóc nức nở khiến đám người vây xem càng thêm chua xót, nhưng không ai dám xem vào. Bởi ai cũng nhớ đến cảnh tượng chiếc Phantom này từng nghiến thẳng một lao ăn vạ suýt thành hamburger. Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, Hùng cắn sờ nặc run rốt, thở dài một tiếng, có lẽ chúng ta đến muộn rồi. Phó Thanh Tuyết cũng gật đầu, nhếch môi, ừ, nhưng ít ra chúng ta vẫn còn thứ để bàn tán. Ánh mắt cả hai đồng thời quét về phía Phương Nguyên và nữ chính. Một người thì lạnh lùng như băng sương, đã buông bỏ tất cả. Một người thì tuyệt vọng đến cuồng loạn, không chịu chấp nhận sự thật. Chiếc xe cảnh sát rời đi trong tiếng còi inh ỏi, để lại sau lưng một đám đông ngơ ngác, những ánh mắt bàng hoàng và cả vài kẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí hỗn loạn ấy bị cắt ngang bởi một âm thanh giòn tan rắc, tiếng sờ nặc bị bẻ đôi. Trên vỉa hè, giữa bao ánh mắt tò mò, Đỗ Phi Hùng ngồi bắt chân, nhàn nhã nhai từng miếng sờ nặc như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập. Bên cạnh anh, Phó Thanh Tuyết thản nhiên lướt điện thoại, biểu cảm lạnh nhạt đến mức ngay cả gió cũng ngại thổi qua. Cả hai nhìn nhau một cái, rồi cùng bật cười. Hai Hùng lên tiếng trước, giọng đầy vẻ cảm khái. Lại thêm một bi kịch não tàn nữa được giải thoát nhờ cảnh sát. Thật may là Bạch Ngưng Băng gửi tin sớm, chứ nếu đến muộn, chắc tôi với cô phải tự tay xử lý rồi. Phó Thanh Tuyết lắc đầu, môi khẽ cong. Anh nói cứ như tiếc lắm ấy. Tôi thấy anh đang buồn vì không được ra tay thì đúng hơn. Ờ thì Hùng hít nhẹ, ánh mắt lấp lánh như đang che giấu điều gì. Đúng là có hơi tiếc thật. Nhìn cái thằng ăn vạ kia tôi nhớ đến cha nó. Một gia đình di truyền ghen lăn ra đất là có tiền đúng tiểu tuyệt tác sinh học. Thanh Tuyết nhau mắt, giọng lạnh mà ngọt như rót mật vào tai. Anh đang khen khoa học hay khen khả năng diễn sâu của não tàn vậy? Cả hai. Hùng nhún vai, nét môi cười. Tôi mà có thang điểm, chắc cho chúng điểm 10 luôn. Cái cảnh ngã xuống, lăn qua lộn lại, rồi gào chân tôi gãy rồi mà vẫn đứng dậy chạy khỏi bánh xe ấy đúng là đỉnh cao nghệ thuật biểu cảm. Thanh Tuyết nhìn anh, im lặng vài giây, rồi mím môi cười nhỏ. Đúng là anh không cứu nổi nữa rồi. Lần nào thấy người ta khổ là anh cười được. Cô sai rồi. Hùng vươn vai, vẻ mặt đạo mạo đến mức trời cao cũng phải sợ. Tôi không cười vì họ khổ. Tôi cười vì nhân loại vẫn còn dám diễn ngu đến thế trong thời đại có camera mọi góc phố. Nghe đến đây, Thanh Tuyết bật cười, nghiêng đầu, tóc trắng buông xuống vai, ánh nắng phản chiếu lên khiến đôi mắt đỏ của cô trông như chứa cả ngọn lửa đang nảy múa. Anh nói cũng có lý, nhưng mỗi lần nhìn thấy kiểu người như thế, tôi lại thấy buồn nôn. Câu nói vừa dứt, Hùng lập tức quay sang nhìn cô, nụ cười gian tàn ở trên môi. Anh chống cằm, giọng chậm rãi như thể chuẩn bị gây chuyện, buồn nôn à? Vậy để tôi kiểm chứng xem phản ứng của cô mạnh cỡ nào. Phó Thanh Tuyết nghiêng đầu, ánh mắt cảnh giác. Anh lại định làm gì nữa đấy? Không ai kịp phản ứng. Chỉ trong một khắc, Đỗ Phi Hùng bật dậy, xoay người, giang tay lao tới với một dáng vẻ tràn đầy năng lượng cả kia. Anh kéo dài giọng, mềm nũng, nũng nịu như thể hóa thân thành linh hồn tiểu bạch kiểm. Chị Thanh Tuyết ơi, không khí xung quanh đóng băng trong tích tắc. Ngay trước khi tay Hùng chạm được vào áo cô, một luồng năng lượng bùng ra từ người Phó Thanh Tuyết. Bịch, cả thân ghế của cô cùng chiếc sơ nặc bay khỏi vị trí, dịch chuyển thẳng ra xa gần 10 mét. Hùng lao hụt, suýt ngã sấp mặt, may mà kịp chống tay xuống. Mái tóc anh rối tung, biểu cảm dở khóc dở cười. Cô có cần phản ứng thái quá như vậy không? Anh phàn nàn, giọng cố nhị cười. Từ xa, Phó Thanh Tuyết chậm rãi đứng dậy, phủi bụi váy, thản nhiên đáp bằng giọng điệu như thể đang phát biểu tại hội nghị, cái ghế tự chuyển tôi đi đấy. Không phải tôi thấy dùng mình nên cách xa anh đâu. Hùng cứng họng, mắt anh giật giật. Cô nói như đang tự nhận mình làm ấy. Tin hay không là việc của anh. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước lại, giọng nói mềm như nhung nhưng từng chữ đều mang theo chút trêu chọc. Dù sao thì phản ứng sinh lý cũng là điều tự nhiên thôi, tôi không điều khiển được. Phản ứng sinh lý? Hùng cứng lại, hai má anh giật giật. Cô đang ám chỉ tôi là chất kích thương à? Thanh Tuyết cười khẽ, ánh mắt cong cong. Tôi chưa nói gì cả. Hùng quanh tay, nhìn cô bằng nửa con mắt, rồi thở dài. Thật ra tôi cũng không ngờ cô có năng lực dịch chuyển chống trêu chọc mạnh đến thế. Hôm nào tôi cũng muốn mua cái ghế ý như vậy. Anh thì khỏi cần. Cô bước đến, phất tay thu hai cái ghế vào nhẫn không gian. Cái ghế đó cảm ứng phản xạ với độ vô liêm sỉ, không phải ai cũng ngồi được đâu. Hùng nhí luôn. Thế cô không vô liêm sỉ à? Tôi vô liêm sỉ nhưng ở đẳng cấp khác. Thanh Tuyết giang tay. Hùng thở dài, lắc đầu, rồi không nói gì nữa, đút tay vào túi, rồi nhìn về phía xa nơi chiếc xe cảnh sát đã khuất bóng, chỉ còn lại đám người dân đang xì xào bàn tán. Anh bật cười, cầm một gói sơ nặc mới, chia cho cô. Ăn không? Coi như phần thưởng cho buổi sáng giải trí. Phó Thanh Tuyết liếc qua, rồi nhận lấy. Cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ anh nên cảm ơn Bạch Ngưng Băng thì đúng hơn. Không có cô ấy gửi tin thì giờ chắc anh đang mắng cái thế giới này náo tàn thêm lần nữa. Ở Hùng nhai chậm rãi, gật đầu. Cũng phải. Mà cô thấy không, cái tên nam chính ấy trông cũng đâu có tệ. Chỉ là vợ hắn chọn nhiều người. Tội nghiệp thật. Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Đàn ông tốt trong thế giới náo tàn thường là người chết trước. Nhưng ít ra anh ta còn đủ tỉnh táo để không níu kéo, chứ nếu là nhân vật ngược văn gốc thì chắc giờ đang quỳ dưới chân cô ta, khóc lóc, anh yêu em dù em có phản bội anh rồi. Ha ha ha, chuẩn. Hùng bật cười sảng khoái, đập tay vào đùi. Loại đó tôi gặp nhiều rồi. Lúc nào cũng tự cho mình là thánh nhân. Còn cô thì sao, nếu gặp tình huống như thế? Thanh Tuyết nhai một miếng sơ nặc, nhướng mày, ánh mắt lạnh mà đẹp đến giận người. Tôi á? Tôi sẽ cho hắn nếm thử cảm giác của người phản bội bằng cách biến hắn thành ví dụ điển hình trong sách giáo khoa. Hùng nghe mà dùng mình, vừa sợ vừa khoái chí. Được, câu đó đáng ghi lại. Để tôi viết vào sổ tay triết học chống náo tàn của tôi. Thanh Tuyết liếc anh, giọng niệm ai, anh có cả sổ tay chuyên dụng à? Ừ, Hùng gật gù. Trang đầu tiên đi, khi thấy kẻ ngu, hãy mỉm cười. Trang thứ hai, khi thấy kẻ ngu mà còn yêu, hãy giữ camera sẵn để quay lại. Phó Thanh Tuyết bật cười khẽ, tay che miệng. Anh đúng là hết thuốc chữa. Hùng nhìn cô, nụ cười dịu lại, pha chút ấm áp hiếm hoi. Nhưng ít ra tôi biết cười đúng lúc. Hai người cùng im lặng vài giây, chỉ có tiếng sờ nặc giòn tan và tiếng gió lướt qua. Xa xa, đám đông bắt đầu càng túm lại nhiều hơn. Họ đang chuẩn bị xem phản ứng của cô vợ kia thế nào. Hùng đứng dậy, vẫy tay. Đi chốt hạ nào. Đang ngứa mồm. Chương 82, anh tên Phương Nguyên à? Vậy anh có luyện cổ không? Chương 82, anh tên Phương Nguyên à? Vậy anh có luyện cổ không? Ánh nắng giữa trưa xuyên qua những tầng mây lười biếng, chiếu lên con phố còn chưa kịp điên sau trận bão an vạ sáng nay. Cảnh sát đã rút, khán giả hiếu kỳ cũng thưa dần, chỉ còn lại một khung cảnh kỳ quặc, một người đàn ông bình thản đến lạnh lẽo, một người phụ nữ rối loạn đến mất trí và một đứa trẻ trong xe đang gào khóc đến khản cả cổ. Phương Nguyên quanh tay, ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông. Cái nhìn của anh khiến người ta cảm thấy như mọi tiếng ồn đều bị hút sạch vào hư vô. Trong lòng anh chỉ còn lại sự dốc tuyết, không giận, không thương, không tiếc. Đời trước anh đã chết vì yêu, đời này anh sống lại chỉ để không lặp lại điều đó. Phía đối diện, Liễu Như Mai vừa lau nước mắt vừa hét lên, giọng cô ta đầy oán hận, tất cả là tại anh. Nếu anh không gọi cảnh sát, Sở Sinh sẽ không bị bắt. Nếu anh không độc ác như thế, tôi sẽ không mất anh ấy. Anh đã hủy hoại cả cuộc đời tôi, Phương Nguyên. Cô ta nói như thể chính mình mới là nạn nhân, như thể người đàn ông đứng trước mặt, người đã bị cô ta phản bội, sỉ nhục và đòi ly hôn, mới là kẻ tội đồ. Đứa con gái trong xe thì vẫn khóc thảm, gọi mẹ bằng tiếng run rẩy, còn gọi cha thì chẳng buồn mở miệng. Phương Nguyên chỉ im lặng. Không còn lời nào có thể khiến anh phí công hơn việc tranh cãi với một người đã bị ảo tưởng điều khiển. Anh khẽ thở dài, ánh mắt khẽ liếc về phía gương xe, nơi phản chiếu gương mặt tái nhợt của chính mình. Và rồi, một tiếng cộc vang lên như báo hiệu có thứ gì sắp đảo ngược thế cục. Một chiếc Rolls Royce Phantom đen bóng lao đến, dừng lại sát lề đường. Cửa xe mở ra. Một giọng nữ vang lên, nhẹ mà đầy uy quyền, "Anh bạn, phiền cho chúng tôi chen ngang chứ?" Phó Thanh Tuyết xuất hiện trong bộ áo sơ mi trắng ôm sát, cả vạt đỏ hở hững như một dấu chấm than cho sự kiêu ngạo tuyệt đối. Cô cười, nụ cười đủ khiến cả không gian như hạ nhiệt. Nhưng ánh mắt thì nói rõ, câu hỏi này không có lựa chọn không. Sau lưng cô, Hùng bước ra. Ánh nắng phản chiếu lên kính đen khiến hắn trông vừa ngông vừa bất cẩn. Bước đi thong thả, ánh mắt đảo qua từng người như thể đang chọn nạn nhân tiếp theo để dạy dỗ. Phương Nguyên chớp mắt, đứng hình. Trong khoảnh khắc, anh có cảm giác như nếu dám bước lên một bước thôi, anh sẽ chết. Cái khí thế áp bức đó quá khủng khiếp, không phải sát khí, mà là sự điên cuồng có tổ chức, hiểu người có thể cười nói khi hủy diệt cả một thế giới. Anh gật đầu nhẹ, ra hiệu đồng ý, dù sao thì hai người này không giống tiểu có thể nói không. Hùng tiến lại gần, tay đút túi quần, ánh mắt nheo lại nhìn người phụ nữ não tàn đang đứng thẫn thờ. Cho dù anh cặn bã thế nào, em cũng sẽ luôn chờ anh. Đúng không cô gái? Giọng nói của hắn kéo dài, pha chút mỉa mai khiến đám người quanh đó dùng mình. Cô ta lập tức phản ứng, anh ta không có tội. Đó là video cắt gờ hở, thế bóc của cô cũng cắt ghép à? Hùng cắt lời, giọng như dao sắc rạch thẳng mặt. Hay kể cả khi thấy hắn giết người tận mắt, cô vẫn biện minh là do góc quay sai. Nữ chính há hốc, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Cổ họng như bị bóp nghẹt. Hùng cười, nụ cười đầy thích thú, khà khà. Tôi biết mà. Video thật thì cô bảo cắt ghép, video cắt ghép thì cô bảo là thật. Lo dịp tiểu này chắc học từ khoa đảo ngược ai quý hả? Phó Thanh Tuyết đứng khoanh tay cạnh đó, khẽ gật gù, giọng nhàn nhạt, nghe nói nhà họ Liêu ở ngoại thành chuyên sản xuất não tàn chất lượng cao. Có vẻ cô là bản giới hạn đấy. Hùng nghe thấy Phó Thanh Tuyết nói là họ Liêu thì đột ngột khựng lại rồi mỉm cười đầy ý vị, quay sang hỏi nhỏ Phương Nguyên, cô ta tên gì vậy? Phương Nguyên giật giật khoe miệng, đáp gọn, Liêu Như Mai. Hùng người lập tức há hốc, ánh mắt hùng lóe sáng như sấm sét trong đêm. Liêu Như Mai. Thanh Tuyết nghiêng đầu, thấp giọng, hình như là họ hàng với Liêu Như Yên không? Cả hai nhìn nhau, cùng nở nụ cười mà chỉ có người từng trải qua hàng trăm vụ phá kịch bản mới hiểu được, tiểu cười của những kẻ biết trước chuyện khủng khiếp sắp xảy ra. Hùng chậm rãi bước đến trước mặt cô ta, kỹ năng nói đâu chúng đó bắt đầu kích hoạt. Giọng anh trầm, nhưng từng chữ như chạm vào trí óc cô ta, cô có lẽ không biết, người từng cứu cô khỏi vụ tai nạn năm xưa không phải là Sở Sinh, là chồng cô, Phương Nguyên. Liêu Như Mai sững sờ, run rẩy, anh nói gì? Hùng nhún vai, nở nụ cười gần như ma quỷ, còn Sở Sinh, hắn chính là người lao ra ăn vạ hôm đó, khiến bố mẹ cô phải đánh lái gấp rồi mất mạng. Hắn dùng bi kịch đó để đóng vai ân nhân cứu mạng và khiến cô biết ơn hắn cả đời. Một tiếng choang vang lên trong đầu cô ta. Mọi thứ như sụp đổ. Không thể nào, không thể nào. Sở Sinh là người tốt. Anh ấy là Hùng nhướng mày, giọng nhẹ tên, người tốt đến mức giết cả cha mẹ cô à? Cô ta ôm đầu, run bần bật, đầu góc quay cuồng. Hình ảnh cũ dội về, vụ tai nạn, tiếng hét, khuôn mặt mờ ảo của kẻ cứu mình và ánh mắt đau đớn của Phương Nguyên năm đó. Tất cả đột nhiên sâu chối lại. Cô quỳ sụp xuống đất, nghẹn ngào, em xin lỗi, Phương Nguyên. Em biết sai rồi, trước đây là em. Phó Thanh Tuyết bước tới, giọng thản nhiên mà tàn nhẫn, trước đây là em hiểu nhầm anh, đúng không? Cái mỏ tiệp cổ điện não tàn 5 phút cuối tỉnh ngộ này tôi gặp chắn rồi. Câu nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao? Cô rút điện thoại, bấm nhanh một số. Ngưng Băng, trời hôm nay lạnh rồi. Cúp máy cái rụt. Ở đầu bên kia, Bạch Ngưng Băng nhìn màn hình mà chỉ biết xoa chán. Tiểu thư lại lên cơn hóa thân tổng tài bá đạo hả? Phó Thanh Tuyết quay sang Phương Nguyên, thái độ nhẹ như không, tôi là Phó Thanh Tuyết. Còn anh tên gì? Phương Nguyên đáp, tôi là Phương Nguyên. Cả hai, Hùng và Thanh Tuyết, đồng loạt há hốc. Quan đã Hùng thì thảo. Phương Nguyên. Cổ Nguyên Phương Nguyên. Thanh Tuyết lập tức giơ ngón cái, mặt nghiêm túc, anh bạn, có luyện cổ trùng không? Hùng gật đầu lùa theo, hay vừa trùng sinh từ thế giới khác về. Phương Nguyên, mặt Phương Nguyên ngẩng ra, rồi nhìn hai người như nhìn hai kẻ trốn trại tâm thần. Cả hai thở dài cùng lúc. Anh ta không đọc cổ chân nhân rồi họ nói nhỏ, cùng lắc đầu thất vọng. Hùng vô vai anh, nói như an ủi, thôi được rồi, cố sống tiếp đi, đừng yêu lại nữa là được. Phó Thanh Tuyết mỉm cười, phẩy tay, dã man này kết thúc rồi. Đi thôi. Hai người lên xe, dồn dập sờ rời đi, để lại một Liễu Như Mai sụp đổ hoàn toàn và một Phương Nguyên im lặng, đứng giữa đường như thể vừa xem xong một giấc mơ không lo gì. Trong xe, Thanh Tuyết vừa lái vừa nhắn tin cho Bạch Ngưng Băng, nhớ giúp tôi ghi lại hậu trường nhé. À, thêm hiệu ứng sở lão mọ ti hòn khi cô ta sụp đổ nhé, nhìn cho có chiều sâu bi kịch. Hùng bật cười, tựa đầu vào ghế, cô đúng là tiểu thư ác miệng số một thiên hạ. Thanh Tuyết mím môi, còn anh là CEO của hãng phá kịch bản toàn cầu đấy. Sau khi chiếc dồn dập sờ sang trọng của hai kẻ điên chính thức rời khỏi hiện trường, bầu không khí dường như cũng dần yên tĩnh lại. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Bởi ở nơi khác, cơn bão thật sự mới chỉ vừa bắt đầu. Trong văn phòng tầng cao nhất của Phó thị, Bạch Ngưng Băng đặt tách cà phê xuống bàn, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Ánh sáng xanh của hàng chục màn hình phản chiếu lên gương mặt điểm tĩnh ấy, tạo nên khung cảnh vừa thanh thoát vừa đáng sợ. Dưới lớp áo vét gọn gàng là một bộ óc đang vận hành ở tốc độ mà cả thế giới tài chính phải chào đua. "Ngưng Băng, tiến độ thế nào rồi?" giọng Thanh Tuyết vang lên qua tai nghe, vừa dịu dàng vừa ẩn chút hứng thú. "Rất tốt, tiểu thư." Bạch Ngưng Băng đáp, khoe môi khẽ nhếch. 17 tập đoàn đã nhận lệnh từ Phó gia. Chúng ta không cần ra mặt, chỉ cần nhá nhẹ tin đồn Liễu thị trốn thuế và dùng vốn mở ám thôi. Phần còn lại thị trường sẽ tự động làm thay. Chỉ vài giờ sau, Liễu thị, công ty của Liễu Như Mai chìm trong hỗn loạn. Giá cổ phiếu tụt thê thảm như đang lao đầu xuống vực. Các cổ đông lớn hoảng loạn bán tháo, ngân hàng phong tỏa tài khoản vì điều tra tài chính. Còn nhân viên, từng người một cuốn hồ sơ rời công ty, như lũ ong rời tổ khi nhận ra tổ đã mục xuống. Truyền thông địa phương đồng loạt đăng tin, Liễu thị dính nghi án biển thủ công quỹ, cơ quan thuế vào cuộc. Chỉ vài ngày, cô nữ chính một thời chính thức trở thành tội phạm kinh tế. Hình ảnh Liễu Như Mai trong bộ đồ tù nhân, tóc rối bù, gương mặt trống rông xuất hiện trên màn hình tin tức. Vì hành vi trốn thuế, tham ô và làm giả hồ sơ tài chính, tòa tuyên án 8 năm tù giam. Phương Nguyên thì khác. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, anh lạnh lùng ký thêm một tờ giấy từ bỏ quyền nuôi con và quan hệ cha con. Không phải vì anh tàn nhẫn, mà vì anh biết, đứa bé ấy đã bị mẹ nó đầu độc quá sâu. Gọi người đàn ông phản bội cha mình là bố thì giữ làm gì nữa. Đứa bé được chuyển đến trại trẻ mồ côi thành phố, nơi có những người tình nguyện sẵn sàng giúp nó học lại cách gọi cha cho đúng người. Còn Phương Nguyên, nhờ một cú điện thoại của Phó Thanh Tuyết, được mời về làm việc ở công ty con của Phó Thị, giữ vị trí cố vấn kỹ thuật. Lương cao, chế độ tốt, thậm chí còn được cấp hẳn một căn hộ ở khu trung tâm. Thế giới xoay chuyển thật nhanh. Người từng bị trà đạp nay được trọng dụng. Còn kẻ từng tự cho là nữ chính thì đang ngồi đếm từng ngày trong phòng giam. Nhưng bi kịch chưa dừng ở đó. Vài tuần sau, truyền thông lại nổ tung. Một tin tức rúng động, Liễu Như Mai ra tù sớm vì chứng rối loạn tâm thần, giết chết bạn trai cũ sở sinh trong cơn kích động. Chi tiết cho biết, hiện trường vô cùng thảm khốc, máu vương khắp phòng, hung thủ sau đó cười như mất trí rồi tự kết liễu. Câu chuyện kết thúc như một chương tiểu thuyết bi kịch, nhưng với Hùng và Thanh Tuyết, đó chỉ là một đoạn phim hài. Bên trong căn biệt thự Phó gia, cả hai đang chỉ trên sofa, Hùng thì ăn khoai tây chiên, Thanh Tuyết ngồi quanh chân, vừa xem lịch dễ ảm tin tức vừa bình luận như xem chương trình hài thực tế. Hùng ngay rộp, hỏi hơi hận, ê, Lương Băng làm gì mà khủng thế nhỉ? Mới mấy hôm mà công ty sụp như đổ mì nổ luôn. Phó Thanh Tuyết nhấp một trà, cười khẽ, anh tưởng hiểu được cô ấy à? Cô ấy một khi mà thao tác, mấy ngân hàng còn phải xin nghỉ chưa sớm. Ở phòng làm việc tầng dưới, Bạch Ngưng Băng vẫn đang xử lý đống dữ liệu tài chính, vẻ mặt điềm nhiên. Là người từng lớn lên trong trại mồ côi, cô hiểu rõ cái giá của việc bị coi thường. Và giờ, khi có trong tay quyền lực của Phó gia, cô trả lại cho thế giới một bài học đơn giản, đừng để người từng bị bỏ rơi nắm quyền. Cũng vì không có chỗ ở riêng, Ngưng Băng tạm sống tại biệt thự Phó Thị. Mọi thứ vốn rất yên bình nếu như không tính tới tiếng động lạ từ phòng ngủ của Phó Thanh Tuyết mỗi khi cô dẫn Hùng vào. Tiếng va chạm nhẹ xen lẫn giọng Thanh Tuyết nén cười, còn Hùng thì cười lớn không biết xấu hổ. Ngưng Băng nghe thấy, chỉ giật giật khóe miệng. Ở chắc đang bàn chuyện kế hoạch chiến lược thôi, cô tự an ủi, rồi tiếp tục làm việc, gõ phím nhanh hơn như thể không nghe thấy gì. Tối hôm đó, cả ba ngồi xem bản tổng kết nữ chính não tàn bay màu. Trên màn hình là dòng tin cuối cùng về vụ Liễu Như Mai, một kết thúc vừa bi, vừa buồn cười. Bạch Ngưng Băng khẽ nhấp cà phê, đôi mắt sáng lên. À, phải rồi. Tôi có thiệp mời đến nhà họ Tô dự lễ mừng thọ. Hai người có muốn đi không? Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Ánh mắt Hùng và Thanh Tuyết sáng rực như hai đứa trẻ nghe tin được nghỉ học. Nhà họ Tô. Hùng ngồi bật dậy, giọng đầy hứng khởi. Lễ mừng thọ. Thể loại náo tàn kinh điển đây rồi. Phó Thanh Tuyết chống cằm, nụ cười ma mị hiện rõ. Cứ mỗi lễ mừng thọ là lại có vài đứa tự nhận mình là thiên mệnh chi nữ. Hay đấy. Hai người nhìn nhau, cùng hô to, có. Giọng hào hứng đến mức Bạch Ngưng Băng phải cười. Biết ngay mà. Hai người mà từ chối giả mạ thì trời chắc sập mất. Thanh Tuyết đứng dậy, vươn vai, chuẩn bị hành lý đi. Lần này tôi muốn xem đám não tàn nhà họ Tô diễn tới mức nào. Hùng nháy mắt, đáp lại, còn tôi thì muốn xem kịch bản nào sẽ bị đạp vỡ tiếp theo. Phía ngoài cửa sổ, trăng đêm rọi xuống tòa biệt thự sáng rực. Trong ánh mắt ấy, ba cái bóng, một thiên tài lạnh lùng, một tiểu thư nguy hiểm và một kẻ điên ngông cuồng đang cùng lên kế hoạch cho một chuyến phá kịch bản mới, nơi mọi điều hợp lý đều là chuyện viển vông. Còn ở nhà họ Tô, định mệnh đang nhen nhóm một sân khấu mới. Và khán giả sắp sửa lại được thưởng thức một vở bi hài cấp độ thượng thừa do bộ đôi Phó Đô đạo diễn, kèm theo sự xuất hiện của Bạch Ngưng Băng. Chương 83, dự tiệc họ Tô và gặp lại kẻ gây buồn nôn. Chương 83, dự tiệc họ Tô và gặp lại kẻ gây buồn nôn. Hôm sau, ở biệt thự Phó gia, ánh nắng phản chiếu lên mặt hồ trước sân, sáng lấp lánh như lớp áo mạ vàng. Không khí yên tĩnh, sang trọng và Ngưng Băng này, cô không muốn đi thật à? Giọng của Đỗ Phi Hùng vang lên từ phía ghế sofa, kéo theo một làn khí năn nỉ có tính bạo lực đặc trưng. Bạch Ngưng Băng ngẩng đầu khỏi laptop, mắt vẫn dán vào màn hình đang hiện dãy mã cỏ dài ngoằng. Câu nghiêng đầu, cười nhạt. Không, tôi còn nhiều việc chưa xong. Hai người cứ đi đi. Việc với Trạ Vệ Hùng trông cằm, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị dân chăm chỉ. Cô không mỏi hả? Ngồi có cả ngày thế này thì đến cái ai trong máy cũng muốn xin nghỉ phép rồi. Thanh Tuyết ngồi bên cạnh, tay khuấy tách trà, nhẹ nhàng phụ họa. Ngưng Băng, cô làm việc suốt thế này, mấy ông hacker nghe danh còn thấy xấu hổ đấy. Đi cùng chúng tôi dự tiệc, vừa đổi gió vừa để người ta thấy thiên tài nhà Phó gia cũng biết rời ghế làm việc chứ. Thiên tài cái gì? Bạch Ngưng Băng thở dài, hai tay vẫn gõ phím, đôi mắt ánh xanh lấp lánh dưới ánh sáng màn hình. Tôi chỉ muốn yên tĩnh làm việc thôi. Tiệc tùng, xã giao, khách sáo không hợp với tôi đâu. Không hợp á? Hùng ngả người ra sau, môi nhếch lên. Vậy để tôi xem không hợp với váy dạ hội sang trọng, hay không hợp với camera báo chí chụp liên tục vì quá xinh. Bạch Ngưng Băng dừng tay, quay sang nhìn Hùng, ánh mắt vừa bất lực vừa khinh khỉnh. Cậu định bụng vào đấy? Thật mà. Hùng nghiêm túc, giơ tay như thể. Cô không biết à? Nếu cô mà đi, cả bữa tiệc chắc phải chia sở họ lì tật cho ít nhất ba người. Cô, Phó Thanh Tuyết và tôi. Thanh Tuyết bật cười, chọc nhẹ. Anh chắc chắn là bản thân được chia chung với tụi tôi, không phải là bị lấn át à? Hùng đập tay lên ngực. Cô khinh thường gương mặt có tỷ lệ vàng của tôi quá đấy. Ừ, vàng nhưng bị chảy. Thanh Tuyết thản nhiên đáp. Không khí giữa ba người vốn yên bình, giờ đầy dây sóng ngầm của sự tấu hài. Hùng quyết không chịu thua, liền nghiêng người lại gần Bạch Ngưng Băng, giọng trở nên nghiêm túc một cách giả tạo. Ngưng Băng, thật ra tôi với Phó Thanh Tuyết cần cô đi cùng. Cô biết đấy, Tô gia là gia tộc có tiếng, tiệc này quy tụ cả đống cá mập thương trường. Chúng tôi cần một người vừa có quy trên 180 vừa biết học hệ thống camera nếu có biến. Bạch Ngưng Băng im lặng. Thanh Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười. Ý Hùng là, nếu có ai đó định bày trò, thì cô chỉ cần nhấn một nút thôi. Hùng gật đầu phụ họa. Chuẩn. Nhấn nhẹ một phát thôi, hệ thống điện cả biệt thự Tô ra sập, người ta khỏi mừng thọ luôn. cậu nghĩ tôi là hacker khủng bố à? Ngưng Băng bật cười khẽ, nhìn hai con người mặt dày trước mặt mình, mắt híp lại vì bất lực. Tôi nói rồi, tôi không đi đâu.
Vậy à?
Hùng nhướng mày, quay sang Thanh Tuyết, hai người trao nhau ánh nhìn giàn xảo đến mức nền nhà có thể cảm nhận được. Chỉ một chớp mắt sau, Bạch Ngưng Băng mở mắt và cảnh vật trước mặt hoàn toàn thay đổi. Căn phòng tối nay đã biến thành phòng thay đồ rộng lớn, tường phản chiếu gương sáng, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí. Trên người cô, bộ váy đen dài ôm nhẹ thân hình, mái tóc bạch kim được buộc nửa, vương lơi tự nhiên. Phó Thanh Tuyết đang đứng cạnh, cười tươi như mèo vừa ăn vụng thành công, tay cầm lược chải tóc.
Ồ, tỉnh rồi hả?
Tôi biết ngay váy này hợp với cô mà. Bạch Ngưng Băng đứng hình mất 3 giây, túi xuống nhìn bộ váy, rồi nhìn hai người. Hai người làm cái gì thế này?
Thì giúp cô hiện thực hóa ước mơ tiềm thức thôi.
Hùng trả lời tỉnh như không. Cô nói không muốn đi, nhưng trong lòng cô khao khát được ra ngoài thể hiện thần thái lạnh lùng thanh nhã.
Tôi hiểu mà.
Cậu hiểu sai rồi.
Không, tôi hiểu đúng.
Cô đang rung động vì sự chân thành của chúng tôi đấy.
Cậu mà còn nói nữa là tôi tấn công thẳng vào Đỗ Thị.
Hùng giơ tay đầu hàng, cười hì hì.
Được rồi, không nói nữa.
Nhưng mà này, nhìn cô thế này thì anh giả vờ nghiêng đầu ngắm. Đi cạnh cô chắc người ta tưởng tôi thuê người mẫu quốc tế đi cùng mất.
Đừng có mà định nữa. Ngưng Băng thở dài, nhìn qua Thanh Tuyết.
Cô đồng loa với hắn à?
Thanh Tuyết thản nhiên gật.
Tôi chỉ phụ trách phần trang điểm.
Còn ý tưởng là của Hùng thôi.
Hùng thôi.
Bạch Ngưng Băng cười bất lực, mắt khẽ giật giật.
Hai người đúng là cùng một ruộng.
Thanh Tuyết cười như không, khoác áo khoác mỏng, tay cầm chìa khóa xe.
Đi thôi. Nếu chúng ta còn đứng đây thêm 5 phút nữa thì Hùng sẽ bắt đầu diễn thuyết về ý nghĩa triết học của việc dự thế mất.
Cô ấy hiểu tôi thật không đáp, vừa nói vừa khoát tay ra hiệu mời hai mỹ nhân đi trước.
Ba người rời biệt thự, bước ra sân.
Chiếc Rolls Royce phẹn tuấn đen bóng đỗ sẵn trước cửa, ánh kim loại phản chiếu lên nền gạch sáng như gương. Người lái xe túi đầu chào, mở cửa cho cả ba.
Trên đường đến Tô gia, bầu không khí trong xe có phần ồn ào.
Anh có chắc không bị Tô lão gia đuổi ra ngoài không?
Thanh Tuyết hỏi, giọng điệu nửa trêu nửa thật.
Lần trước anh đã khiến tiệc của Bạch gia biến thành buổi đấu võ mồm quốc gia rồi đấy.
Yên tâm đi, lần này tôi chỉ đến để thưởng trà, chứ không đánh người. Hùng đáp, vừa nhai sờ nặc vừa nói, khiến hai người kia liếc qua đầy khó chịu.
Anh ăn trong xe sang mà không thấy lạc quẻ à?
Bạch Ngưng Băng cau mày.
Không, tôi thấy nó nâng tầm trải nghiệm.
Thanh Tuyết chống chán, thở ra.
Đúng là định nghĩa sống động của hai chữ vô liêm sỉ.
Cảm ơn cô, tôi nhận lời khen.
Xe lăn bánh qua khu trung tâm thành phố, tiến dần đến khu biệt thự xa hoa nơi Tô gia cư ngụ.
Cổng chính Tô gia mở rộng, hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang, sân vườn được trang trí bằng hoa tươi, đèn lồng đỏ treo rực rỡ.
Tiếng nhạc cổ truyền vang lên, hoa cùng tiếng chào hỏi nhộn nhịp.
Khi chiếc phẹn tôm dừng lại, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về hướng đó.
Ôi trời, là Đỗ thiếu gia và Phó tiểu thư kia.
Đúng là đôi thần tiên quyến lữ của giới thương nghiệp.
Thanh Tuyết cười mỉm, bước ra khỏi xe, nét mặt thanh nhã mà uy nghi.
Hùng đi cạnh, bị cười kiểu ai khen nữa là tôi tăng cổ phần công ty anh lên 200 thuế.
Phía sau, Bạch Ngưng Băng đi theo, khẽ ghi chép vào sổ nhỏ, mức độ giả tạo của đám này, 9,8 trên 10.
Cô thở dài, khẽ nói đủ để hai người kia nghe thấy, có lẽ tôi nên mang theo laptop.
Nhìn đám người này, tự nhiên tôi nhớ công việc quá.
Hùng bật cười, ghé sát hai cô, trêu nhỏ, yên tâm đi, hôm nay sẽ có nhiều trò vui hơn cả cò.
Tô lão gia ngồi trên chiếc ghế gỗ lim giữa sảnh, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt tinh tường. Trông ông ta như kiểu lão cáo giả thương trường chỉ cần nết môi là có thể khiến vài công ty phá sản.
Khách khứa tấp nập, nào là tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, vài diễn viên nổi tiếng đến chụp ảnh, nhưng khi Hùng, Thanh Tuyết và Ngưng Băng bước vào, cả căn phòng như khựng lại một nhịp.
Tiếng thì thảo vang lên khắp nơi, là Đỗ Phi Hùng thật kìa, thiếu gia của gia tộc giàu nhất Ma Đô đó.
Bên cạnh là Phó Thanh Tuyết, nữ thần lạnh lùng của Phó gia.
Còn người tóc bạc kia là ai vậy?
Trông như tiểu thư nhà quý tộc phương Tây ấy.
Bạch Ngưng Băng nghe thấy câu cuối thì khẽ mỉm cười, tỏ dáng thanh lịch, hờ hững bước đi.
Đúng là quý tộc thật, quý tộc trong lĩnh vực học tài khoản ngân hàng cô thì thầm đủ để Hùng nghe, khiến anh suýt bật cười thành tiếng.
Cả ba đi đến chào Tô lão gia.
Phó Thanh Tuyết nở nụ cười thanh lịch, cúi nhẹ đầu.
Chúc lão gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.
Hùng theo sau, giọng sang sảng, chúc ngài sống lâu trăm tuổi, mỗi ngày kiếm thêm nghìn tỷ.
Tô lão gia cười ha hả.
Đỗ thiếu gia thật biết nói chuyện.
Nghe sướng cả lòng già này.
Mà tôi Hùng nghiêm túc nói, chỉ nói lời thật.
Câu đó khiến không ít người xung quanh trợn mắt.
Bạch Ngưng Băng ở phía sau, đi ngay vào sổ, tự tin cấp độ thiên thần, Đỗ Phi Hùng 11, 10.
Sau màn chào hỏi, tiệc tùng các kiểu, một người dẫn chương trình trong bộ Âu phục bước ra, mời các vị khách bắt đầu phần tặng lễ vật chúc thọ.
Một hàng dài những người quyền quý nối đuôi nhau tiến lên.
Quà tặng toàn đồ hiếm, tranh cổ, ngọc quý, đồng hồ giới hạn, thậm chí có người tặng cả khế ước cổ phần.
Đến lượt Hùng, anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên bàn một chiếc hộp đen nhỏ, bên ngoài dán kem Đô Thị Nghiên Cứu, bản duy nhất.
Tô lão gia mở ra, trong đó là một viên ngọc sáng óng ánh, chạm khắc chữ thọ cổ tự, ánh sáng lưu chuyển như chứa linh khí.
Cả sảnh ồ lên.
Chơi ạ, là máy chuyển hóa năng lượng sao?
Đỗ Thị công bố nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm mà, sao đã có bản hoàn thiện rồi?
Quả bá đạo thật đấy.
Tô lão gia cười sảng khoái, nắm tay Hùng.
Đỗ thiếu gia đúng là người có tấm lòng.
Quà của cậu khiến lão phu thấy trẻ ra chục tuổi.
Phó Thanh Tuyết đứng cạnh, mỉm cười tao nhã, khẽ nghiêng người.
Vậy thì anh phải đền tôi 10 năm tuổi thanh xuân mới được.
Hùng cười, đáp lại khẽ, cô mà chịu già đi 10 tuổi, chắc cả thế giới trẻ lại bị sợ.
Hai người nhìn nhau, sóng điện nhẹ nhàng bay qua khiến Bạch Ngưng Băng đứng sau lạnh sống lưng.
Đúng là thể loại cặp đôi vừa nhìn đã thấy mức năng lượng cầu lương đạt giới hạn đo lường, cô lẩm bẩm.
Không khí vừa vui tươi thì giọng nói khàn khàn đầy kiêu ngạo vang lên từ cánh cửa. món quà tiếp theo của tôi. Mọi người quay đầu nhìn, một thanh niên trong bộ vest trắng, mái tóc vuốt gọn, ánh mắt kiêu ngạo bước vào. Diệp Thiên, kẻ từng bị đập cho nhớ lời, nay xuất hiện với khí thế trở lại và lợi hại hơn xưa. Theo sau hắn là một cô gái trẻ, tiểu thư nhà họ Tô, Tô Hoài An, người từng được Phó Thanh Tuyết cứu khỏi đám lưu manh, biểu cảm cực kỳ chán ghét. Diệp Thiên mỉm cười, bước đến giữa sảnh, giọng nói toát ra sự tự mãn. Tôi, Diệp Thiên, xin kính tặng lao ra một vật trấn trạch trăm năm, lấy từ di chỉ cổ ở Tây Tạng. Nghe nói, chỉ cần giữ nó trong nhà, tài vận và phúc thọ sẽ kéo đến liên miên. Hắn mở hộp, để lộ một viên ngọc đen khắc hình rồng ngũ lượng. Nhưng không khí trong sảnh bỗng trùng xuống. Một giọng khinh thường cất lên, thứ đó trông như đồ giả rẻ tiền trong chợ. Đúng rồi, nhìn màu ngọc loang lổ thế kia, ai tin được hàng thật? Lao ra sao có thể nhận món quà rẻ mặt vậy? Nụ cười trên môi Diệp Thiên cứng lại. Hắn nhìn quanh, môi run run, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Đây là báu vật thật. Tôi đã nhưng chưa kịp nói xong, Phó Thanh Tuyết, người đứng cách đó vài mét đã nhíu mắt, khuôn mặt khẽ biến sắc. Ánh mắt cô nhìn hắn giống như người vừa thấy thứ bẩn thỉu nhất trên đời. Cảm giác buồn nôn dâng trào, bàn tay khẽ siết lại. Hùng đang nhàn nhã nhấm nháp ly rượu, liếc sang thấy rõ ánh sát ý lóe lên trong mắt cô. Anh nhướng mày, giọng lười biếng nhưng đã cầm tay Phó Thanh Tuyết để ngăn lại, cô tính làm gì thế? Diệt cỏ tận gốc. Giọng cô lạnh đến mức băng cũng chảy ngược. Thôi nào. Hùng đặt ly xuống. Ở đây người ta đang mừng thọ, cô mà kết liễu ai là khổ luôn bàn tổ trước đấy. Anh nghĩ tôi đùa à? Không, tôi biết cô thật. Nhưng ít nhất chờ đến khi tôi ăn xong bánh kem đã. Phó Thanh Tuyết cắn răng, liếc anh, ánh mắt như dao. Nhưng cuối cùng, cô hít sâu, nén lại, chỉ khẽ nói, ngươi may mắn đấy, Diệp Thiên. Diệp Thiên, chẳng hay biết gì, vẫn đang cố thuyết phục đám đông rằng quả của mình là thật. Tô Hoài An đứng bên cạnh, khuên tay, giọng lạnh lẽo, anh làm tôi mất mặt đủ chưa? Đồ giả mạo mang đến tiệc mừng thọ của ông nội tôi, anh nghĩ người ta ngu chắc. Sắc mặt Diệp Thiên tái nhợt. Không, An An, em tin anh đi, viên ngọc này, câm miệng, tôi chính thức sa thải anh. Cô ta cắt ngang, quay lưng bỏ đi, để lại hắn đứng một mình giữa ánh nhìn mỉa mai của cả hội trường. Giữa trung tâm sảnh, Diệp Thiên đang đứng, nâng chiếc hộp gấm trong tay, vẻ mặt đắc ý như thể chỉ cần mở nắp là thiên hạ phải quỳ xuống tung hô hắn là thánh nhân của ngành sưu tầm. Hùng khoanh tay ngồi trên hàng ghế khách mời, một chân vắt lên chân kia, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế, nụ cười nhàn nhạt đến mức khiến người ta phát bực. Anh liếc qua Phó Thanh Tuyết đang ngồi kế bên, rồi hất cằm về phía tiết mục trung tâm. Tôi cược 200 tệ, anh nói bằng giọng vừa thản nhiên vừa khinh thường, 5 phút nữa sẽ có đại sư đồ cổ nào đó đột nhiên nhảy ra, phán một câu huyền thoại, đây là bảo vật vô giá, có tiền cũng không mua được. Phó Thanh Tuyết cười khẩy, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ chơi bừa. Anh nghĩ tôi sẽ cược khác sao? Tôi chỉ muốn thử xem cô có chút cá tính bất ngờ nào không thôi. Hùng nếp mép, ánh mắt như thể đang xem một trò hề mà hắn là người bên kịch. Tôi chẳng dại cược thua một chuyện rõ như ban ngày. Thanh Tuyết đáp, giọng ngọt ngào nhưng hàm ý lại bén như dao cạo. Bạch Ngưng Băng đứng kế bên, tay cầm ly rượu vàng, ghi chép gì đó trong cuốn sổ nhỏ. Cô nhẹ giọng xen vào, mặt vẫn tỉnh như người xem truyền hình trực tiếp mà biết trước kết thúc. Tôi đặt thêm một dự đoán, sau khi hắn và mặt mọi người thì dự kiến buổi mừng thọ hôm nay sẽ phải đổi tên thành buổi tẩy lễ thảm đỏ. Ba người đồng loạt im lặng. Họ không nói thêm lời nào, chỉ ngồi nhìn Diệp Thiên với ánh mắt của ba vị thần tiên đang quan sát một con kiến định leo núi lửa. Chưa tới 5 phút sau, lời tiên tri của Hùng ứng nghiệm. Giữa tiếng cười khúc khích và lời châm chọc của đám thương nhân. Cái đó mà bảo vật hả? Có mà đổ vỉa hè. Diệp thiếu à, đừng nói anh mua nhầm hàng bà áo nhé. Thì một giọng nói giàn mua, đầy quyền uy vang lên từ cuối sảnh. Câm miệng hết cho ta. Đám người đang cười ngã ngửa lập tức nín mặt. Tất cả quay đầu lại, thấy một lao già tóc bạc trắng, râu dài đến ngực, đang chậm rãi tiến lên với cây gậy trúc trong tay. Đó chính là Đường đại sư, người được mệnh danh là bàn tay vàng của giới thẩm định đồ cổ, một lời nói ra có thể khiến giá cổ vật tăng gấp 10 lần. Ông ta bước đến trước mặt Diệp Thiên, ánh mắt nghiêm nghị như đang nhìn thấu qua hư không. Sau vài giây im lặng đầy kỳ tính, ông cất giọng run run mà từng chữ đều vang vọng khắp đại sảnh, bảo vật này là thật. Không chỉ là thật, mà là vô giá. Có tiền cũng không thể mua được. Không gian như nổ tung. Tất cả mọi người sững sờ, miệng há hốc, ly rượu trên tay suýt rơi xuống. Vài kẻ vừa mỉa mai Diệp Thiên giờ vội vã đổi tông, mặt dày đến mức có thể chống đạn. Quả nhiên, ánh mắt của Diệp đại sư thật khác người. Tôi đã nói rồi mà, nhìn khí chất đã biết không phải đồ rẻ tiền. Diệp Thiên nở nụ cười đắc ý, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Phó Thanh Tuyết, ánh mắt hắn đầy sự chiếm hữu và khiêu khích. Thấy chưa, Phó tiểu thư, cô sẽ phải hối hận vì từng coi thường tôi. Thanh Tuyết nhíu mắt, bị cười ngọt đến mức nguy hiểm. Một nụ cười của người phụ nữ đang cố kiềm chế ý định xử lý ai đó ngay giữa tiệc. Hùng Công nghiêng đầu, giọng nhỏ mà lạnh, anh cho tôi 3 giây thôi nhé, chỉ 3 giây để tôi xóa sổ hắn, tôi hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Hùng lười nhác nhấc tay, đặt lên vai cô, cản lại. Bình tĩnh nào Thanh Tuyết, đây là tiệc mừng thọ, không phải đấu trường sinh tử. Anh hạ giọng, nghiêng đầu nói thêm, nếu cô làm hắn bốc hơi ngay tại đây, Tô gia phải gọi pháp y dọn hiện trường mất. Bạch Ngưng Băng ở phía sau cũng không nhịn được mà khẽ thở dài, giọng điệu nửa cười nửa nghĩa, đúng là biết trước cũng không cứu nổi. Hắn vừa được khen đã tự đào hết rồi. Phó Thanh Tuyết chỉ nhìn theo, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo. Đáng ra tôi nên đẩy anh ra rồi chôn hắn ở khu đấu giá. Hùng quanh tay, đáp nhẹ, cô mà làm vậy, lát nữa báo chí đăng, Phó tiểu thư tiễn khách bằng phẩy tay. Không hay đâu. Thanh Tuyết quay đi, phẩy nhẹ mái tóc, giọng khẽ mà giận người. Vậy để sau. Bạch Ngưng Băng chép miệng, rút sổ nhỏ ra, đi nhanh, dự đoán, sẽ có án mạng trong vòng 5 phút tới. Cả ba nhìn nhau, rồi bật cười. Giữa bữa tiệc mừng thọ long trọng, họ ngồi như ba vị thần mọi chuyện, bình thản trước mọi hỗn loạn xung quanh. Và cùng lúc đó ánh trăng mở loang loáng trên mặt hồ Tô gia, Diệp Thần đứng lặng trong bóng tối, gió thổi tung tà áo đen phấp phới. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao lạnh leo xuyên qua lớp đông người náo nhiệt trong sảnh tiệc. Giữa đám hào nhoáng ấy, gã thanh niên tên Diệp Tiên đang được mọi người tung hô, hoàn toàn không hay biết có một con manh thú đang dõi theo mình. Quả nhiên là hắn. Giọng Diệp Thần thấp, khàn, mang theo một luồng sát ý mơ hồ. Trong đầu anh, ký ức mờ nhạt của nguyên chủ lại trỗi dậy như bóng ma. Một thiếu niên bị vu oan, bị đuổi khỏi sư môn, bị chính những kẻ gọi là sư tỷ quay lưng. Tất cả bắt đầu từ một người, tiểu sư đệ họ Diệp. Một kẻ giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt hiền lành, trong lòng độc hơn rắn. Đôi môi Diệp Thần cong nhẹ thành một nụ cười chua chát. Nguyên chủ yếu đuối quá. May cho ngươi, giờ thân xác này thuộc về ta rồi. Anh giơ tay, khẽ búng ngón tay một cái. Một luồng nội lực vô hình lan ra, khiến ngọn nến gần đó đông phục tắt, gió lạnh rít qua khung cửa. Khí tức của võ giả siêu việt đã từng bẻ gãy vệ tinh bằng tay trần, giờ bị kìm nén trong thân xác phàm nhân này, như lò lửa bị nhốt trong lồng sắt, âm ỉ, đáng sợ và chờ ngày bùng nổ. Ta không phải hắn, ta là Diệp Thần, võ giả từng chấn vỡ tinh cầu. Ánh mắt anh rực lên tia sáng bạc như ánh đao, chiếu xuống khuôn mặt bình thản nhưng ẩn chứa hận thù thâm sâu. Ngươi cấp sư môn, hủy danh dự của nguyên chủ, đẩy hắn vào địa ngục. Vậy thì để ta dạy ngươi thế nào là sống trong địa ngục thật sự. Bên trong sảnh, tiếng cười bất bang, rượu bất chảy, mọi người đều mải giả vờ chúc tụng. Còn ở ngoài kia, một người, một võ thần lưu lạc, đang yên lặng khắc định bản án tử hình cho kẻ từng khiến anh đau đến chết. Gió đêm nổi lên, mang theo hơi lạnh như có mùi máu. Diệp Thần bỏ tay vào túi quần, quay lưng bước đi, để lại sau lưng tiếng bước chân trầm đục vang lên giữa trưa như tiếng trống báo tử. Lần này, anh không cần thiên kiếp, anh chính là thiên kiếp. Chương 84, tặng qua cho lão gia, kèm thêm một làn sương máu. Chương 84, tặng qua cho lão gia, kèm thêm một làn sương máu. Diệp Thiên ngồi lặng giữa ánh sáng rực rỡ của sảnh tiệc, ly rượu vang trong tay run khẽ. Mọi người vẫn đang tán thưởng món quà hắn mang đến, sau khi đại sư đồ cổ xác nhận đó là bảo vật thật. Nhưng trong lòng hắn, mọi lời khen đều nhạt như nước lã. Ánh mắt hắn dừng lại nơi một bóng hình đang bước đến giữa sảnh, Phó Thanh Tuyết. Khoảnh khắc ấy, con tim hắn như bị bóp nghẹt. Không phải vì rung động, mà là thứ cảm xúc trộn lẫn giữa thèm khát, ghen tuông, oán hận và ám ảnh. Người vẫn kiêu ngạo như thế. Phó Thanh Tuyết mặc bộ váy xám ôm sát, viền đỏ ánh nhẹ dưới ánh đèn, đôi mắt lạnh như xương mà vẫn khiến người ta không thể rời đi. Trong đầu Diệp Thiên, hình ảnh cô ngày xưa lướt qua, khi hắn còn quỳ dưới chân cô, van xin được tha thứ rồi là tiếng cười khinh miệt của cô và những cú đấm làm hắn nhục nhã tới tận xương. Cái nhục ấy, hắn khắc vào tim. Giờ đây, hắn muốn dẫm nát ánh nhìn kiêu ngạo ấy, muốn cô cúi đầu, run rẩy, cầu xin như hắn đã từng. Thanh Tuyết cảm nhận được ánh nhìn đó, cô khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười sắc như lưỡi dao. Ánh mắt này đúng là bệnh hoạn không khác. Trong lòng cô không có sợ hãi, chỉ có ghê tởm và tức giận. Nếu không vì đang ở trốn đông người, có lẽ cô đã tung cước khiến hắn thành sơn nền rồi. Cơ bắp ở cánh tay Thanh Tuyết siết nhẹ, dấu hiệu rõ ràng cô đang cố kiềm chế bản năng chiến đấu. Hùng, người duy nhất nhận ra sự thay đổi nhỏ đó, khẽ thở dài. Sắp buộc phát đến nơi rồi, sắp không giữ nổi luôn rồi. Anh nghiêng đầu nhìn sang Bạch Ngưng Băng với ánh mắt cầu cứu, kiểu như này, cứu tôi với trước khi vợ tôi ném bàn tiệc. Bạch Ngưng Băng vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, nhẹ gãi cằm, giọng nói trầm ổn, Diệp Thần có tư thủ với hắn. Gọi anh ta ra, cậu đỡ phải dọn xác. Hùng nhướng mày, khoe môi nhếch lên. Lý do hợp lý đấy. Anh đứng dậy, ly rượu trong tay ánh lên sắc đỏ máu, giọng nói vang giữa sảnh, các vị, có lẽ không phiền nếu tôi gọi vệ sĩ của mình ra để giải quyết ân oán cá nhân chứ. Không khí trong sảnh đột ngột lạnh đi vài độ. Những kẻ vừa nãy còn tâng bốc Diệp Thiên lập tức tránh xa hắn như tránh ôn dịch. Ai dại mà đắc tội với Đỗ thiếu gia chứ? Đến cả Tô gia cũng không muốn can thiệp. Hùng giơ tay, giọng trầm xuống, Diệp Thần, vào đi. Vâng, thưa thiếu gia. Giọng nói đáp lại bình thản mà lạnh đến xương thủy. Từ lối cửa chính, Diệp Thần bước vào, áo vest đen ôm sát người, ánh mắt lạnh lùng, bước đi nhẹ nhàng như bóng tử thần đang lướt qua. Cả sảnh im bặt, ngay cả tiếng hít thở cũng như bị bóp nghẹt. Hùng mỉm cười, quay sang, có vẻ anh có tư thủ rất lớn với Diệp Thiên, nên tôi giao hắn cho anh. Tùy anh xử lý. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, thứ ánh sáng của kẻ đã chờ ngày báo thù suốt cả hai kiếp sống. Anh khẽ cúi đầu, đáp bằng giọng trầm khàn như gió rít qua đỉnh núi. Vâng, thưa thiếu gia. Phó Thanh Tuyết lúc này hơi nghiêng người, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Hay lắm, đúng người rồi. Bạch Ngưng Băng chỉ khẽ thở ra, đóng sổ ghi chú trong tay, dự đoán 5 phút nữa, sảnh tiệc sẽ có thêm một vết máu mới. Hùng nhíu mày. Máu? Ở đâu? Câu nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ như không, trên bộ vest hàng hiệu của Diệp Thiên. Không ai cười, bởi vì trong khoảnh khắc ấy, Diệp Thần đã bước lên một bước, và ánh mắt Diệp Thiên từ ngạo nghễ giờ chỉ còn lại sự sợ hãi. Không khí trong sảnh tiệc như bị ai đó rút sạch oxy. Tất cả mọi người, từ quan khách đến người phục vụ, đều im lặng, chỉ dám thở khẽ, mắt dán chặt vào hai người đàn ông đang đối diện nhau giữa trung tâm đại sảnh. Diệp Thần bước chậm rãi, dáng đi bình thản mà từng bước như dẫm lên nhịp tim người khác. Mỗi lần gót giày chạm sàn, âm thanh cuộc vang lên lạnh lẽo. Anh dừng lại trước mặt Diệp Thiên, ánh mắt không hề dao động, giọng nói khẽ vang lên, trầm và nặng như đinh đóng vào tường. Ngươi có nhận ra ta không? Diệp Thiên khẽ cau mày, vẻ mặt thoáng bàng hoàng. Một thoáng ký ức mờ nhạt vụt qua trong đầu hắn, tiếng gió thổi qua đỉnh núi, một đêm mưa đầy sấm chớp và một đệ tử nhỏ tuổi bị đuổi khỏi sư môn trong tiếng mắng chửi nhục nhã. Một giây sau, hắn bật cười, nụ cười khinh khỉnh. Không ngờ, ngươi bị đuổi khỏi sư môn rồi vẫn còn sống tốt như vậy. Trời thương thật. Diệp Thần cũng cười. Anh chỉ nhìn hắn, giọng trầm thấp. Không phải trời thương, là ngươi may mắn sống sót đến hôm nay. Hai ánh mắt chạm nhau, lạnh lẽo, thù hận và cùng một luồng sức mạnh kỳ lạ đang âm thầm trỗi dậy. Không ai nói thêm gì nữa. Khoảnh khắc Diệp Thiên nhíu mắt, một luồng sát khí bùng lên. Vậy thì để ta xem, ngươi còn có thể sống sót thêm một lần nữa không? Ngay sau câu nói, mặt sàn nứt toát. Một tiếng nổ trầm như sấm rền vang vọng trong sảnh tiệc. Từ hai cơ thể, linh lực va chạm dữ dội như sóng thần gặp gió bão. Bàn ghế, ly rượu, khăn trải bàn bị thổi bay khắp nơi. Tiếng la hét vang lên. Cháy mau, bọn họ không phải người thường. Vệ sĩ của Tô gia lập tức lao tới, tạo thành hàng rào bảo vệ Tô lão gia cùng khách quý. Kính thủy tinh nứt ra thành mạng nhện, đen chùm khổng lồ rung lắc dữ dội. Diệp Thần là người ra tay trước. Một quyền đấm ra, gió quyền xé toạc không khí, tạo thành luồng áp lực vô hình thổi tung cả tấm rèm lụa phía sau. Diệp Thiên nhấc tay đỡ, hai luồng khí va vào nhau tạo thành vòng xung kích lan ra khiến tấm thảm đỏ cuộn tròn lên như sóng biển. Tiếng gió rít đảo, sàn đá hoa cương nứt dọc như mạng sấm. Diệp Thần không dừng lại, anh xoay người, tung thêm một cước như sét đánh, cú đá găm vào vai Diệp Thiên khiến hắn lùi ba bước. Nhưng Diệp Thiên không yếu, hắn nghiến răng, phóng ra luồng linh khí đỏ sẫm, bàn tay kết ấn, một tia sáng lóe lên. Thiên Lưu Bạo Trưởng. Từ lòng bàn tay hắn, ánh sáng rực đỏ bắn ra, hình dạng như sóng lửa, đánh thẳng về phía Diệp Thần. Cả sảnh tiệc như bị kéo vào tơ bão, bàn ghế cháy xém, cột trụ rạn nứt. Diệp Thần chặn lại bằng một quyền định hướng, ánh sáng lam lóe lên như lưỡi kiếm. Hai luồng linh khí, đỏ và lam va chạm, nổ tung như thiên thạch rơi xuống đất. Tiếng nổ khiến toàn bộ sảnh tiệc chấn động. Mọi người ngã dập xuống, những người yếu hơn phải bị kéo ra ngoài để tránh bị vỡ màng nhĩ. Khói bụi cuộn lên, hơi nóng phả khắp nơi. Giữa làn khói ấy, hai người vẫn đứng, áo bị gió xé rách vài đường, ánh mắt vẫn không rời nhau. Diệp Thần nhắm mắt, thở khẽ, vẫn như xưa, mạnh ở miệng. Diệp Thiên nhếch môi, cười khẩy, giọng khàn khàn, ngươi tưởng chỉ có ngươi mới vượt qua giới hạn sao? Ta cũng là người mang thiên mệnh, ngươi không giết được ta đâu. Câu nói khiến Diệp Thần hơi khựng lại. Trong một thoáng, ánh mắt anh trùng xuống. Quả nhiên là ngươi. Hắn gầm lên, lao tới. Hai người lại va chạm. Lần này, không còn giữ sức. Tường nứt, bàn gãy, đèn rơi. Mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa sát khí. Dù vậy, không ai có thể đánh bại ai, bởi thiên mệnh chi tử không thể giết lẫn nhau. Linh lực của họ va vào nhau, triệt tiêu như hai cực đối nghịch, càng đánh càng dữ, nhưng lại chẳng thể phân thắng bại. Tô lão gia nắm chặt cây gậy, mặt tái mét. Đỗ thiếu gia, bọn họ định phá cả biệt thự sao? Hùng ngồi ung dung trên ghế, vừa tránh được một mảnh ly văng trúng mặt, vừa gắp miếng bánh lên ăn. Anh nghiêng đầu, đáp nhàn nhã, chắc không đâu, tưởng còn chịu được một chút nữa. Phó Thanh Tuyết đứng cạnh, tay quanh lại, ánh mắt nhìn hai kẻ đang đánh nhau dữ dội kia, khép mắt như đang tính xem nên hạ đòn vào đầu hay vào chân. Bạch Ngưng Băng ngồi phía sau, ghi chú vào sổ, cường độ hủy diệt cấp độ biệt thự 83/10, nhiệt độ phòng tăng 12 độ, thiệt hại tài sản ước tính 2 tỷ. Một tiếng ầm nữa vang lên, cả hai cùng bị hất lùi, hơi thở rối loạn, nhưng không ai gục ngã. Khói tan dần. Diệp Thiên lau máu ở khóe môi, cười khẩy, thế nào? Cảm giác bất lực khi không thể giết ta có vui không? Diệp Thần không đáp, chỉ siết chặt nắm đấm. Lúc này, từ hàng ghế xa xa, Hùng khẽ đẩy đĩa bánh trống không về phía Thanh Tuyết, nhỏ giọng nói bằng cái tiểu nghiêm túc giả tạo, tôi ăn hết bánh rồi. Thanh Tuyết quay đầu nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia sáng chết người. Ý anh là tới lượt tôi dọn dẹp sao? Hùng gật đầu, nụ cười nhàn nhạt, đúng rồi. Hai thằng kia đánh mãi chả phân thắng bại. Cô ra chốt hạ luôn đi, kẻo tôi lại đòi tiếp. Nụ cười của Phó Thanh Tuyết khi ấy, lạnh, sắc và nguy hiểm khiến ngay cả Bạch Ngưng Băng phải khẽ thở dài. Phó Thanh Tuyết bước ra từ làn khói, mái tóc trắng khẽ tung, ánh mắt đỏ rực như lửa. Cô tiến từng bước chậm rãi, đôi giày nện lên mặt đất tạo âm thanh đều đặn, lạnh lẽo. Cô cúi đầu, giọng nhẹ như hơi thở, xong lượt anh rồi, phần còn lại để tôi. Diệp Thần không ngăn, chỉ lùi lại vài bước. Phó Thanh Tuyết bước đến trước mặt Diệp Thiên. Cô giơ tay lên, lao tới. Chỉ một cú chạm nhẹ, phần thân dưới của Diệp Thiên lập tức nổ tung. Tiếng nổ vang lên như sấm, máu bắn ra khắp sàn tiệc. Mọi người xung quanh hét lên, vội vàng lùi về phía sau. Diệp Thần sững người. Anh nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt kinh ngạc. Anh biết rõ quy luật bất tử của thiên mệnh chi tử là sẽ không bao giờ chết, vậy mà giờ đây, một kẻ trong số đó vừa bị xóa sạch nửa thân ngay trước mắt anh. Phó Thanh Tuyết nắm cổ áo của Diệp Thiên, nhấc hắn lên bằng một tay. Nụ cười trên môi cô nhẹ nhàng nhưng khiến người ta rùng mình. Chồng ta ngăn một lần, giờ thì không ngăn nữa rồi. Tiểu tử, ngươi còn gì chăn chối không? Giọng cô vang rõ ràng, rành rọt giữa không gian tĩnh lặng. Diệp Thiên cố mở miệng. Hắn run rẩy, máu chảy từ môi, ánh mắt chứa đầy hoảng loạn. Ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta sao? Xích Nguyệt Tông sẽ trả thù cho ta, ta sẽ được hồi. Rầm. Cú đấm của Phó Thanh Tuyết mang theo sự tức giận chưa từng có, nó không mang theo tiếng gió, mà là tiếng xé không gian. Toàn bộ sảnh tiệc rung chuyển, mặt đất nứt toác thành từng mảng, bàn ghế bị hất văng, tường nứt rạn, từng mảnh pha lê rơi như mưa. Một luồng sáng đỏ bùng lên, xuyên qua trần nhà, vút thẳng vào bầu trời đêm. Tầng mây phía trên bị xé đôi, tạo thành một cột ánh sáng khổng lồ nối liền mặt đất và vũ trụ. Không gian quanh đó vặn xoắn, các tầng khí quyển chấn động như sắp nổ tung. Luồng sáng đỏ rực từ nắm đấm vọt thẳng lên trời, xé rách bầu khí quyển trong một đường thẳng hoàn hảo, nhưng dừng lại trước khi tác động ngược trở lại trái đất. Ngay sau đó, đòn đánh rời khỏi tầng không gian địa cầu, vút đi như một mũi giáo xuyên thủng màn đêm, lao vào khoảng không giữa các vì sao. Trong khoảnh khắc, nó vượt qua vô vàn năm ánh sáng, vươn tới những thiên hà xa xôi, nơi vô vàn hành tinh yên bình tồn tại trong bóng tối. Rồi tất cả nổ tung, các hành tinh trên đường đi vỡ thành bụi sao, tan rã như những quả bóng xà phòng chạm vào lửa. Ánh sáng phát ra từ vụ hủy diệt trải dài vô tận, thất tung các mảnh vỡ vào không gian liên thiên hà. Các ngôi sao khổng lồ bị xé toạc lớp vỏ tơ lạt mạ, tinh vân bị xáo trộn, những hệ hành tinh sụp đổ dây chuyển như quân cờ domino. Song trọng lực khổng lồ lan đi trong yên lặng, cuốn con không gian nơi nó đi qua. Ở khoảng cách xa xôi, hàng loạt kính viễn vọng thiên văn cổ đại từ các nền văn minh ghi nhận một luồng sáng đỏ xuyên thẳng qua hàng trăm thiên hà rồi tan dần trong bóng tối của vũ trụ. Trái đất không chịu bất cứ rung chấn nào, không khí lặng như tờ, chỉ có bầu trời đêm như bị xé mở một khe nứt để lộ ánh sáng yếu ớt từ xa xôi. Phó Thanh Tuyết hạ tay xuống, ánh sáng đỏ còn vương quanh nắm đấm như dư chấn của một vụ nổ siêu tân tinh, nhưng nơi cô đứng, gió vẫn êm, khung cảnh vẫn nguyên vẹn. Còn dưới đất, Diệp Tiên không còn hình dạng, cơ thể hắn tan rã thành từng hạt bụi rồi biến mất hoàn toàn, không còn linh hồn, không còn hơi thở, không còn dấu vết. Cô khẽ thổi nhẹ lớp bụi còn vương trong không khí, nụ cười nở ra nơi khóe môi. May là vẫn kiềm chế được. Cô quay sang Tô lão gia đang được vệ sĩ che chắn phía xa, nói giọng nhẹ nhàng đến giận người, "Tôi tặng thêm cho lão gia một làn sương máu, xem như quà mừng thọ." Không ai dám đáp lại. Khắp sảnh tiệc là khói bụi, ánh đèn chập chờn, bầu không khí ngột ngạt. Một vài khách quý hoảng hốt ngồi bệnh xuống đất, mặt trắng bệch. Bạch Ngưng Băng khẽ bước tóc, ấn nút trên thiết bị cầm tay. Tất cả tín hiệu di động trong phạm vi 5 cây số đều bị cắt. Phó Thanh Tuyết lấy ra hai tấm thẻ, đặt xuống bàn. Giấy phép giết người hợp pháp. Thẻ thành viên đặc biệt cục 749. Các vị có ý kiến không? Không một ai dám thở mạnh. Nếu mà người bình thường giơ cái này, họ sẽ nghĩ đó là đồ giả. Còn Phó Thanh Tuyết thì ngoại lệ. Cô cười, ánh mắt quét qua cả phòng, tiệc vẫn tiếp tục được. Nhưng chuyện hôm nay, nếu ai dám truyền ra ngoài thì cứ chuẩn bị sẵn di chúc. Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng phát thỏa thuận bảo mật cho từng người. Ở góc phòng, Bạch Tử Hạo tựa lưng vào ghế, khoanh tay, nhìn hai chị gái đang run rẩy ký tên. Hai chị à, khi tôi đi chung với họ, chuyện như thế này là bình thường thôi. Tiếng đàn dương cầm vang trở lại, gượng gạo và méo mó. Bạch Ngưng Băng quay sang Diệp Thần, khẽ nói, đi theo chúng tôi. Thù của cậu sẽ sớm được giải quyết. Diệp Thần gật đầu. Ánh mắt anh lặng đi, nhưng trong đó có ánh sáng kỳ lạ của niềm tin. Phó Thanh Tuyết quay sang Hùng, nở nụ cười rạng rỡ như chưa từng có gì xảy ra. Xong rồi. Về thôi. Hùng đứng bay, chỉnh lại áo vét. Tôi ăn hết thứ ngon ở đây rồi. Ba người rời khỏi sảnh, để lại phía sau là cơn im lặng tuyệt đối. Chương 85, đi khám phá mộ cổ. Không, là đi chơi. Chương 85, đi khám phá mộ cổ. Không, là đi chơi. 8 giờ sáng. Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, rơi xuống sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng bóng loáng. Trong căn phòng ngủ xa hoa của biệt thự, Phó Thanh Tuyết khẽ trở mình, hàng mi con khẽ rung, mái tóc trắng như tuyết xóa xuống gối. Tay cô vẫn đang ôm chặt một cánh tay ấm áp, mà cụ thể là tay của Đỗ Phi Hùng, người đàn ông đang nằm bên cạnh. Thực ra thì không còn gọi là nằm nữa. Hùng đã tỉnh dậy từ sớm, hiện đang dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình đêm, thái độ ung dung đến mức khiến người ta không biết nên ghen tị hay đập trò một trận. Phó Thanh Tuyết nhíu mày, giọng còn hơi khàn khàn vì mới ngủ dậy, anh đang làm gì thế? Hùng liếc qua, môi nết lên thành nụ cười trêu chọc. Chơi game. Tôi sợ đang ngủ lại bị cô đấm thủng trần nhà tiếp. Phó Thanh Tuyết lập tức mở mắt to hơn, gò má hơi đỏ. Cô biết anh đang ám chỉ chuyện hôm qua, khi cô lỡ tay đấm Diệp Thiên đến mức một góc biệt thự nhà họ Tô suýt sập, mà dư chấn còn xuyên thủng cả vài giải ngân hà theo đúng nghĩa đen. Cô hừ nhẹ, bóp mạnh cổ tay Hùng một cái, giọng mắt lạnh, cẩn thận tôi đấm thủng luôn cả cái game của anh đấy. Thôi nào Hùng cười, cố kéo tay lại. Tôi chỉ nhắc lại sự thật thôi mà. Cô đấm một phát bay cả vũ trụ, ai mà không phục. Cửa phòng bật mở. Bạch Ngưng Băng bước ra từ phòng bếp, tóc bạc ánh xanh buộc cao gọn gàng, tay cầm tắp lịt. Trông cô vừa như thư ký, vừa như người mẹ bất đắc dĩ của hai đứa trẻ to xác đang cãi nhau trên giường. Cô đảo mắt nhìn cảnh trước mặt một người thì đang cố chơi game trong khi tay bị khóa chặt, còn người kia thì vẫn không chịu buông, ánh mắt vừa ngái ngủ vừa đe dọa. Ngưng Băng thở dài. Hai người có thể thôi cái trò vợ chồng diễn tập buổi sáng được không? Tôi có tin gần đây. Phó Thanh Tuyết ngẩng đầu, Hùng cũng tắt màn hình điện thoại. Ngưng Băng đặt tắp lịt lên bàn, giọng nghiêm túc hẳn, cục trưởng Tô vừa gửi thông tin. Nhiệm vụ tuyệt mật. Một khu mộ cổ khổng lồ ở Côn Luân vừa được phát hiện. Hàng chục đội đặc vụ cấp tông sư vào rồi không ai quay lại. Phòng ngủ yên lặng trong 3 giây. Sau đó, Hùng ngoắc một cái, rất to, rất rừng rương. Anh giật tay ra khỏi Phó Thanh Tuyết, ngồi thẳng dậy, khóe miệng cong lên. Cuối cùng thì hàng cũng về. Suýt quên là tôi từng nhờ ông Tô tìm cho một nhiệm vụ không ai làm nổi để giải quay. Phó Thanh Tuyết vươn vai, hất tóc ra sau, nụ cười nửa miệng ánh lên tia phân khích. Lần này mà không có bộ tẩn thì tôi thất vọng làm đấy. Ngưng Băng nhìn hai người, ánh mắt hiện rõ chưa bỏ tay. Không đâm trần, không hủy thiên hạ, mà lại định đi du lịch mộ cổ ạ. Hai người cùng quay sang nhìn cô. Ánh nhìn y hệt như hôm qua, trước khi cô bị ép tham gia buổi tàn sát ở Tô gia phiên bản toàn sao bay. Cô thở dài. Được rồi, tôi đi cùng, được chưa? Phó Thanh Tuyết cười tươi như hoa, xem chưa, nói mãi rồi cũng đồng ý. Du lịch tiểu này chắc chỉ có hai người là thích nổi. Ngưng Băng lẩm bẩm, mở sổ ghi chú công việc. Hùng rút điện thoại, mở hệ chat, gọi cho cục trưởng Tô. Đầu dây bên kia bắt máy sau vài giây, giọng cung kính, Đỗ thiếu gia, ngài thấy nhiệm vụ này ổn chứ? Nếu cảm thấy, không cần nói nhiều Hùng cắt lời. Gửi thẳng địa chỉ đi. Tôi chán mấy vụ não tàn nhân gian rồi, muốn đổi gió một chút. Vâng, tôi sẽ gửi ngay. Hùng cúp máy, đứng dậy, vươn vai. Chuẩn bị đồ rồi đi thôi. Nửa tiếng sau, dần dần sở phen tuần đen bóng lao vút trên đường cao tốc như một tia chớp. Gió rít qua cửa sổ, phản chiếu ánh nắng buổi sáng lên mũi xe. Bạch Ngưng Băng lái xe, một tay giữ vô lăng, tay kia điều chỉnh ra đa định vị và bản đồ khu vực Côn Luân. Cô lái với tốc độ khiến camera giao thông chỉ còn kịp ghi lại một bóng mờ. Ghế phụ, Diệp Thần ngồi yên, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ. Anh vẫn đang ghi nhớ nhiệm vụ mới. Nhưng rõ ràng, hai người ngồi sau cùng là một sự hỗn loạn mà anh khó tiêu hóa nổi. Phía sau, Hùng và Thanh Tuyết vẫn như cũ, kẻ ngã bay, người tựa đầu. Ế Bạch Ngưng Băng nói qua gương chiếu hậu, hai người có thể bất ngọt nào không? Tôi lái mà ngửi thấy mùi đường rồi đấy. Hùng cười nhạt, đừng đố kỵ, Ngưng Băng. Hạnh phúc không lây qua đường hô hấp đâu. Thanh Tuyết chê bảo, giọng nhẹ như gió xuân, nếu lây được thì chắc câu ngất lâu rồi. Bạch Ngưng Băng câm lặng. Hai người này đúng là bệnh nan y rìa đến trưa. Đoàn xe dừng lại dưới chân Côn Luân Sơn. Tuyết trắng phủ kín mọi lối đi, không khí lạnh buốt, gió rít qua khe núi như tiếng thở dài của vong linh. Giữa vùng núi hoang vu ấy, một căn cứ kim loại của cục 749 dựng tạm, nhưng với lượng vũ khí bao quanh, trông chẳng khác gì tiền đồn chiến tranh. Cục trưởng Tô đích thân ra đón, sắc mặt vừa kính cẩn vừa sợ hãi. Đỗ thiếu gia, Phó tiểu thư, Bạch tiểu thư, hoan nghênh các vị. Cục chúng tôi rất vinh hạnh khi được đón ba người tham gia nhiệm vụ. Nhưng ông chưa kịp thở phào thì Hùng đã vô vai ông, chỉ sang người thanh niên đi cùng. Đây là người anh em tôi mới kéo xuống núi. Tên Diệp Thần. Tiện thể, ông làm hồ sơ đăng ký đặc vụ cho cậu ta luôn nhé. Cục trưởng Tô nhìn Diệp Thần, ánh mắt sâu, khí tức trầm, thân thể như mang theo bóng tối. Ông nuốt nước bọt, rồi cười gượng. Người do Đỗ thiếu gia tiến cử, còn ai dám từ chối chứ? Phó Thanh Tuyết khoanh tay, cười nhẹ. Thế mới biết, uy tín của nhà tôi vẫn còn lớn nhỉ. Hùng đáp lại bằng nụ cười nở miệng, lớn đến mức đấm phát bay luôn trụ sở người ta ấy. Không khí đông cứng trong hai giây. Ngưng Băng xoa trán. Xin hai người làm ơn, đừng khởi động sớm trước khi vào mộ cổ. Cả nhóm cùng bước vào khu vực phong tỏa, trước mắt họ là một khe nước khổng lồ trong lòng đất, sâu đến mức không thấy đáy, và từ bên trong, khí lạnh phả ra cùng mùi tử khí dày đặc. Trên vách đá, dòng chữ cổ mờ nhạt lấp ló, nhưng chẳng hiểu là viết cái gì. Phó Thanh Tuyết liếc Hùng, khóe môi nhếch lên, nghe hấp dẫn đấy. Hùng nhét tay vào túi quần, cười, càng hấp dẫn thì càng vui. Và thế là, không chút do dự, bốn người cùng bước vào bóng tối. Không khí ẩm thấp, hơi lạnh bốc lên như linh hồn người chết còn vương vấn, phù văn cổ khắc khắp tường tỏa ra ánh sáng u ám. Bình thường, đặc vụ nào bước vào đây cũng phải bật đèn, mở khiên năng lượng, gọi đội cứu viện dự phòng. Còn đám này thì không bật đèn đâu hả? Diệp Thần hỏi. Không cần Hùng trả lời nhàn nhã, hai tay đút túi, mắt sáng lên như mèo trong đêm. Cô thấy đấy, độ sáng thế này đủ để selfie. Phó Thanh Tuyết bật cười, vuốt lại mái tóc trắng dài, rồi nghiêng người về phía anh. Đúng đấy, để tôi chỉnh góc cho. Cổ mộ nghìn năm mà không chẹt in thì phí quá. Hai người lập tức đứng giữa hành lang mộ cổ, tạo dáng như đang quảng cáo tạp chí du lịch cao cấp. Hùng một tay chống cằm, tay kia giơ điện thoại. Thanh Tuyết đứng bên cạnh, nhọn cười, mắt đỏ ánh lên trong ánh sáng ma chơi. Cơ lắc. Hoàn hảo. Hùng cười, lưu ảnh lại. Đăng lên, cặp đôi siêu nhiên khám phá của mộ, chỉ mất 0,5 giây dọn sạch tà khí. Bạch Ngưng Băng đi sau, tay cầm tắt lịt, thản nhiên như đi chợ. Đăng thêm tạc khổng tổng nùa ngọc nhẹ cô nói, giọng đầy châm biếm. Cũng tiện quảng bá hình ảnh cục 749, biết đâu xin thêm được tài trợ. Diệp Thần bước đi sau cùng, khẽ bước cằm. Ba người này thật sự không phân biệt được khái niệm nguy hiểm nữa rồi. Trước mặt họ, hành lang mộ cổ kéo dài vô tận, những tấm bia khắc cổ ngữ run rẩy như muốn thoát ra khỏi tường. Không khí lạnh như băng, nhưng chẳng ai dùng mình cả. Thanh Tuyết liếc quanh, Hùng, anh có thấy luồng khí sắt bên phải không? Có, thấy hơi yếu. Phải rồi, giống như mỗi cắn lớp bảo hộ tầng khí thứ 10 của tôi. Mũi à? Còn sống không? Không, tan rồi. Ngưng Băng lật trang báo cáo, nhún vai, đám tông sư kia chắc bị mũi đó cắn chết cả bầy. Cả bốn bước thêm vài chục mét nữa, thì dừng lại trước một cánh cổng đá khổng lồ, to như cổng thiên cung. Trên bề mặt cổng, vô số phù văn phát sáng luân chuyển theo hình xoắn ốc, ở giữa có viên ngọc tím xoay chậm, tỏa ra linh áp nặng như núi. Bạch Ngưng Băng liếc nhìn, rồi quay sang nói nhẹ như hơi thở, khóa không gian. Mở đi cũng được, tôi lười giải mã. Cô bảo mở là mở ạ. Hùng nhướng mày, nhìn cánh cổng khổng lồ. Tôi tưởng ít nhất phải vận linh lực 1%. Thử đi. Phó Thanh Tuyết vươn tay ra. Không cần đâu, để tôi. Mấy thứ này tôi quen rồi. Ngón tay cô vừa chạm vào mặt ngọc, toàn bộ mộ cổ rung chuyển dữ dội. Tiếng rền vang vọng khắp không gian, phù văn bùng sáng như hàng ngàn tia sét đánh thẳng vào đất. Đấy, chưa gì đã động đất rồi. Bạch Ngưng Băng thản nhiên nói, vừa mở camera trên tắp lịt vừa lẩm bẩm, tôi phải ghi lại đoạn này, chắc sẽ hot hơn cả vụ diệt thiên mệnh hôm trước. Hùng giơ tay che mắt, giọng bình tĩnh đến buồn cười, rồi rồi, mở xong chưa, cô gái mạnh hơn định luật vật lý kia. Ầm. Cổng đá tách đôi, ánh sáng trắng của chảo hút cả bốn người vào trong. Khi mở mắt, thế giới xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Bầu trời nhuộm đỏ, những cột đá lơ lửng trôi trong không trung. Dưới chân là mặt đất vàng khô nước nẻ, từng mảnh linh thạch vỡ tỏa ánh sáng yếu ớt. Xa xa, một thành cổ khổng lồ chìm trong mây đen, từng ngọn tháp phát ra luồng tà khí khiến không gian bặm mẻo. Cha Hùng giơ điện thoại lên. Ánh sáng đẹp đấy. Selfie lần hai nhé. Thanh Tuyết nhướng mày, rồi bật cười, nghiêng đầu vào vai anh, "Ok, lần này tặt là bị cản trẻ kín." Cơ lắc. Bạch Ngưng Băng cười nhẹ, nhưng không nói gì. Cô cũng chẳng hề cảnh báo hay phân tích nguồn linh khí nguy hiểm kia. Đơn giản vì theo cấp độ của cô nơi này không khác gì công viên bỏ hoang. "Đi thôi," cô nói, giọng rực rưng. "Chắc bên trong có thứ gì đáng giá hơn đống đá này. Nhặt được gì chia đều nhé." Hùng hỏi. "Chia theo công." Thanh Tuyết cười. "Tôi nhặt, anh chỉ đạo. Còn tôi ghi lại bằng chứng để trừ thuế." Ngưng Băng nói. "Còn tôi." Diệp Thần khẽ thở dài. "Chắc tôi đứng nhìn thôi." Cả nhóm bước tiếp, chẳng khác nào đoàn khách du lịch cao cấp ghé thăm kỳ quan địa ngục. Mỗi món đồ cổ, mỗi viên đá lạ, mỗi con quái vật khô xác đều bị họ gom hết, tiện tay nhét vào nhận chữ vật. "Cái bình kia nhìn được đấy." "Nhặt luôn." "Cái răng to đùng kia làm trang sức được không?" "Anh thử đeo đi." "Thôi, đeo rồi lại bị cô cắn mất tay." Cuối cùng, khi đi đến tận cùng, một hang động khổng lồ hiện ra, luồng sáng xanh từ trong đó tràn ra, xoáy vào không khí như muốn hút tất cả về phía nó. Thanh Tuyết dừng lại, mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ hứng thú. Bảo vật thật à? Cảm giác linh khí cấp cao. Bạch Ngưng Băng nói, giọng đều đều. Hùng chống hông, cười lớn. Được rồi, bước vào nào, các vị. Hôm nay chúng ta không đi săn bột, bột cũng tự dâng đến. Ba người kia nhìn nhau, ánh sáng trong mắt đều lóe lên. Chương 86, có chắc là khám phá bí cảnh, hay lại đi nhặt đồ vậy? Chương 86, có chắc là khám phá bí cảnh, hay lại đi nhặt đồ vậy? Bên trong hang động, ánh sáng xanh nhạt phát ra từ những tinh thể lạ trên vách đá, phản chiếu lên khuôn mặt của bốn người đang bước vào. Hơi lạnh quân quanh, mùi ẩm mốc trộn lẫn linh khí cổ xưa khiến không khí vừa ngột ngạt vừa kích thích. Họ vừa bước được vài bước thì rầm. Cánh cửa đá phía sau bất ngờ đóng sập lại, đùi bay mù mịt. Bạch Ngưng Băng giật nhẹ khóe môi, "Ờ, chắc cơ chế tự động thôi." Hùng gãi đầu, giọng vẫn nhàn nhã như đang đi dạo trung tâm thương mại, "Khỏi lo, nếu ra không được thì phá thôi. Giờ cứ khám phá đã." Vừa dứt lời, một âm thanh chói tai vang lên từ phía sâu trong bóng tối. Bù bù bù. Từng đàn rơi khổng lồ như sóng đen ùa ra, đôi mắt đỏ rực, răng nanh sáng loáng như lưỡi dao. Diệp Thần lập tức xoay người, khí tức bộc phát, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng chưa kịp ra tay thì, hắt xì, một tiếng hắt hơi vang dội. Bùi hang động bay lên khiến Phó Thanh Tuyết lỡ miệng hắt hơi một cái, mà cú hắt hơi ấy đáng tiếc, không phải của người thường. Cả hang động như bị bão linh khí quét qua. Đàn rơi vừa mới xông ra còn chưa kịp hét, đã bị luồng gió kinh khủng thổi bay ngược trở lại, đập vào vách đá kêu bốp 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 như tiếng pháo tết. Một vài con bay quá nhanh, dính trần hang rồi không còn nguyên vẹn nữa. Không khí im phăng phắc. Thanh Tuyết che miệng, chớp mắt mấy cái, giọng hơi ngượng, "Ờ, tôi lỡ tay, không khống chế kịp." Hùng chống hông, nhìn đám rơi thành sơn hang động. "Trời ạ, toàn hàng cao cấp. Mỗi con ít nhất có một viên yêu đan, mà giờ thì nát như bánh trắng rồi." Anh thở dài, ánh mắt tiếc nuối như vừa mất 10 triệu tiền quý mãi. Cục nghiên cứu mà nghe tin này chắc khóc thét luôn. Bạch Ngưng Băng nhàn nhạt đáp, giọng không đổi sắc, anh nói thế như thể họ chưa từng quen với cảnh thu nhặt cho bụi từ Thanh Tuyết ấy. Thanh Tuyết khoanh tay, lườm nhẹ. "Tôi nói rồi, tôi không cố ý do bụi bằng thôi." Diệp Thần lắc đầu, thở dài. Mấy người này thật sự không xem đây là mộ cổ nữa rồi. Thấy Hùng vẫn tiếc nuối, Thanh Tuyết đặt tay lên vai anh, "Một yêu đan thì vào sâu thêm chút nữa, biết đâu gặp một thật." Nghe vậy, ánh mắt Hùng sáng rực. "Chuẩn, đi." Bốn người tiếp tục tiến vào sâu hơn. Càng đi, không khí càng nặng, mùi sắt gỉ và tử khí dày đặc. Những bộ xương khô nằm rải rác dọc hành lang, một vài cái vẫn còn lưu lại khí tức cực yếu. Diệp Thần nhíu mày, là đặc vụ cấp tông sư, chắc chết ở đây. Hùng nhìn quanh, rồi đột nhiên vỗ tay cái bụng. "Ở thấy cũng vừa ví, xếp lại cho gọn đi." Chưa ai hiểu anh định làm gì, thì Hùng và Thanh Tuyết đã cùng nhau sắp xếp mấy bộ xương đó thành một cái ngai vàng hoàn chỉnh, đủ cả tựa lưng và tay vịn. Khi hoàn thành, Hùng ngồi phịch xuống, khoanh tay, nhướng mày với nụ cười đầy tự mãn. Thanh Tuyết đứng kế bên, khoanh tay hở, ánh mắt sắc lạnh nhưng môi lại cong nhẹ. Hai người một đen, một trắng, dưới ánh linh khí xanh u ám, trông chẳng khác nào song ma vương đang trị vì địa ngục. "Chụp góc này được không?" Hùng hỏi. "Đẹp, nhưng tôi ngồi luôn cho đủ đôi." Cơ lắc. Tấm ảnh được chụp lại trong sự im lặng chịu đựng của Bạch Ngân Băng. Cô thở dài, lấy hai ngay ra, bật nhạc Lọ Phỉ Chỉ Hiệu, giọng nhạt nhẽo, "Các người mà có blog du lịch tâm linh chắc hợp nhất hệ mặt trời." Cả ba đồng loạt phớt lờ. Đột nhiên, Diệp Thần cau mày. Một mùi hương kỳ lạ phảng phất trong không khí vừa ngọt vừa cay, xen chút mùi linh khí đặc trưng. Có thứ gì đó giống linh dược, rất mạnh. Nghe đến chữ linh dược, Hùng và Thanh Tuyết đồng loạt quay đầu. "Ở đâu?" Hùng hỏi nhanh. "Phía trước, sâu trong kia." "Đi." Họ tiến vào sâu hơn, từng bước vang vọng trong hang tối. Chưa đi được bao xa, một tiếng gầm chói tai vang lên, đất rung dữ dội. Từ trong bóng đen, một con yêu thú khổng lồ trườn ra, cơ thể cao hơn 10 mét, mắt đỏ như máu, răng nanh dài đến mức cào trúng vách đá tóe lửa. Lũ nhân loại nó gầm lên, giọng vang vọng. "Các ngươi dám xâm phạm thánh địa này là các ngươi đã chọn cái chết." Bạch Ngưng Băng nhếch môi, nghe có vẻ tự tin nhỉ. Hùng khoanh tay, quay sang Thanh Tuyết, giọng nửa cười nửa khinh, "Con súc vật này chắc ăn nhiều nhân loại quá nên lú rồi." Anh chỉ vào Thanh Tuyết. "Ngươi nhìn kỹ xem cô ta có giống người không?" Yêu thú há hốc mồm, nhìn lại. Trong giây khắc ấy, ầm. Một cú đấm duy nhất, không khí vỡ toang. Phó Thanh Tuyết vẫn đứng yên tại chỗ, gió từ cú đấm thổi tung mái tóc trắng dài. Còn con yêu thú thì biến thành đốn đất. Cái bụng bị khoan thủng, máu bắn tung tóe lên vách đá, rồi nó ngã xuống, mắt vẫn còn chưa kịp nhắm. Cả hang động im phăng phắc. Hùng nhìn, thở dài, "Ở ít nhất cũng để tôi chụp hình trước khi đấm chứ. Cái cảnh này đáng ra lắm." Thanh Tuyết phủi tay, đáp nhẹ, "Phản xạ thôi. Tôi không khống chế kịp." Bạch Ngưng Băng đeo lại hai nghe, bình thản bước qua cái xác còn bốc khói, rồi đi tiếp đi. Biết đâu trong hang còn vài con nữa cho Hùng chạy in. Sau khi con yêu thú khổng lồ hóa thành đốn đất, bụi mù và khói đen dần tan đi, bầu không khí trong hang yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ vách đá. Trong cái im lặng ấy, thứ ánh sáng rực rỡ bảy màu từ sâu bên trong lại trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Một cây cỏ nhỏ chỉ cao chừng nửa mét đang mọc lẻ loi giữa lòng hang, nhưng thân lá lại tỏa ra linh quang rực rỡ như bảy sắc cầu vồng, từng cánh hoa như đang thở, nhẹ nhẹ rung động theo nhịp của linh khí xung quanh. Diệp Thần khẽ cau mày, cảm giác tim đập mạnh một nhịp. Đây không phải là vật tầm thường, là linh dược ngàn năm, thứ mà đến các tông môn thượng cổ cũng phải tranh nhau đến sức đầu mẹ chán mới có được. Anh cất giọng thấp, nhưng trong đó lộ rõ sự kiềm chế khó khăn, đây là linh dược cực phẩm, có thể giúp người phàm đột phá tông sư, thậm chí luyện thể lại lần nữa. Anh liếc qua Hùng và Thanh Tuyết, hơi chần chừ. Thiếu gia, cô phó vật này hẳn là của hai người.
Tôi, của anh.
Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc. Hùng và Thanh Tuyết nhìn nhau, rồi cùng nết mép cười.
Hùng vỗ vai Diệp Thần, giọng thoải mái, cái này mà đưa tôi với cô ta thì phí lắm.
Anh mới là người cần, cũng là người xứng đáng.
Thanh Tuyết mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn một tân binh ngoan ngoãn được khen, anh đã làm tốt lắm.
Giữ lấy đi, coi như phần thưởng cho việc dọn sạch đám muỗi lúc nãy.
Diệp Thần đứng sững, cảm xúc trào dâng nơi đáy mắt.
Trong thế giới đầy hỗn loạn và phản bội này, đây là lần đầu tiên có người tin tưởng và thưởng cho anh một cách chân thành.
Anh gật đầu, giọng khàn đi, tôi hiểu rồi, cảm ơn hai người.
Trong khi đó, Bạch Ngưng Băng đã chụp lia lịa.
Cô xoay góc, chỉnh ánh sáng, rồi chụp cận cảnh cây linh dược.
Ghi hình lại để nộp báo cáo, chứ mai lại bảo chúng ta phá di tích lịch sử.
Cô quay sang Hùng, nói nửa đùa nửa thật, cậu khỏi lo, hình này lên poster quảng cáo sản phẩm dưỡng khí của đô thị cũng được đấy.
Ờ, cũng đúng, Hùng gật gù, ánh mắt sáng rực như phát hiện mỏ vàng.
Yêu đang từ mấy con rơi kia cộng thêm linh khí chỗ này, có khi lại chế được mỹ phẩm siêu cấp luôn.
Thanh Tuyết khẽ liếc, khóe môi cong nhẹ, anh định bán cho ai?
Tôi đâu có dùng mấy thứ đó.
Biết chứ, cô mà trang điểm chắc các hành tinh xếp hàng kiện vì tội làm mất cân bằng nhan sắc đấy.
Bạch Ngưng Băng bật cười khẽ, còn Diệp Thần chỉ khẽ lắc đầu bất lực.
Không ai trong số họ ngoại trừ anh thực sự cảm thấy nơi này có hơi nguy hiểm.
Những người này đúng nghĩa đi thám hiểm như đi dạo trung tâm thương mại.
Sau khi thu gom đủ thứ, yêu đan, đá linh khí, vài mảnh vỡ cổ vật đáng ngờ và cả mấy cục sỏi có màu lạ, Hùng nhìn quanh rồi nói thản nhiên, rồi đi ra thôi.
Đấm luôn cho nhanh.
Thanh Tuyết gật đầu.
Một đấm.
Không khí rung chuyển.
Cửa đá dày cả chục mét bay thẳng ra ngoài như tờ giấy bị thổi.
Ánh sáng mặt trời tràn vào, chói lọi đến nỗi làm mấy người trong bộ đạo bào đứng chờ bên ngoài phải che mắt.
Những kẻ đó rõ ràng không thuộc đội đặc vụ, dáng vẻ cổ phong, tay cầm pháp khí, ngực thêu ký hiệu Xích Nguyệt Tông.
Diệp Thần vừa nhìn liền nhận ra, ánh mắt trầm xuống.
Xích Nguyệt Tông, trước khi anh kịp mở lời, một tên trong nhóm đạo sĩ đã nhìn bốn người từ đầu đến chân.
Áo quần hiện đại, khí tức mạnh mẽ, trong tay lại còn ôm theo linh dược tỏa sáng bảy màu.
Tham niệm trong mắt hắn lập tức hiện rõ.
Các ngươi là ai?
Dám cướp bảo vật của Xích Nguyệt Tông sao?
Mấy kẻ khác đồng loạt vây lại, giọng điệu khinh khỉnh.
Vài tên ánh mắt dán chặt vào Phó Thanh Tuyết, nụ cười đê tiện hiện rõ.
Ha, mỹ nhân như ngươi mà theo đám phạm nhân này à?
Không bằng theo bọn ta. Câu nói chưa dứt, cả không gian đột nhiên nổ tung.
Một bóng trắng lướt qua, nhanh đến mức ánh sáng cũng không đuổi kịp.
Chỉ nghe ầm,
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 liên tiếp vang lên.
Cả bọn đạo sĩ vừa mở miệng đã bị đấm văng như mưa rào, rơi xuống đất tạo thành những hố sâu nham nhở.
Khói bụi bốc lên dày đặc, còn Phó Thanh Tuyết chỉ đứng giữa, phủi tay, giọng bình thản, phản xạ thôi.
Hùng đứng bên cạnh, một trưởng chuẩn bị tung ra còn đang giữa không trung, nhìn lại.
Ơ, tôi còn chưa bắn mà cô đã làm xong rồi hả?
Bạch Ngưng Băng chỉ biết dây chán, lần nào cũng vậy.
Tên đạo sĩ cầm đầu nằm lăn lộn dưới đất, nôn ra máu, lắp bắp cầu xin, xin xin tha mạng.
Chúng ta có mắt như mù, không biết đại nhân là ai.
Thanh Tuyết nheo mắt, cúi xuống nhìn, giọng nhẹ như gió, thật à?
Cô giẫm nhẹ gót giày, đất dưới chân rung lên.
Thế còn việc nhìn ta bằng ánh mắt dơ bẩn lúc này thì sao?
Cả bọn run rẩy như cây sấy.
Một tên vội vàng khai, chúng tôi chỉ đi tuần quanh khu vực cánh cổng gần đây.
Cánh cổng đó nối đến nơi đây.
Ồ.
Thanh Tuyết nhướng mày.
Cánh cổng?
Vâng.
Chúng tôi không biết rõ.
Xin tha mạng.
Hùng quanh tay, giọng bình thản, được rồi, có vẻ thông tin cũng hữu ích.
Bọn chúng thở phào, tưởng được tha.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Thanh Tuyết mỉm cười, giọng ngọt ngào đến giận người, à, ta nói đùa đấy.
Ầm.
Chỉ một cú vung tay, cả nhóm đạo sĩ hóa thành xương máu tan biến trong không trung.
Mùi máu lan khắp nơi, gió thổi qua chỉ còn lại vài tấm pháp khí rách nát bay lả tả.
Bạch Ngưng Băng thu lại ánh mắt, mở máy tính bảng ghi chú, Xích Nguyệt Tông xác nhận thêm tội danh ngu si gây hấn.
Đã xử lý.
Cả nhóm tiến thẳng đến cánh cổng mà bọn kia nhắc đến.
Đó là một vòng tròn đá khổng lồ khắc đầy ký tự cổ, tỏa ra luồng sáng xanh như sóng nước.
Vào thôi, Hùng nói gọn.
Bốn người bước vào và cảm giác lạ lùng ập đến.
Trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh thay đổi hoàn toàn.
Trước mắt họ là một thế giới khác, trời xanh, mây trắng, linh khí dày đặc, núi non trùng điệp, xa xa còn có cung điện lơ lửng giữa không trung.
Nhưng điều kỳ lạ là,
Bạch Ngưng Băng nhìn vào tắp lịp, nhíu mày.
Có sóng điện thoại.
GPS vẫn hoạt động.
Theo tín hiệu chúng ta vẫn đang ở địa cầu.
Thú vị đấy, Hùng mỉm cười.
Một bí cảnh ẩn trong thế giới thật à?
Có khi lại là khu thử nghiệm thất lạc.
Thanh Tuyết ngáp một cái, giãn vai.
Ờ, dù là gì thì tôi nói rồi.
Ngay lúc ấy,
cách
từ xa, một nhóm áo đen xuất hiện, di chuyển nhanh như gió, dấu khí tức đến mức đáng ngờ.
Vừa thấy Thanh Tuyết, cả đám đồng loạt rút vũ khí, lao tới với tốc độ cực cao.
Chỉ có điều,
họ vừa tới gần, thì cô vươn vai một cái.
Tiếng rắc khẽ vang lên, và luồng sóng xung kích vô hình lan tỏa.
Cả nhóm áo đen bay màu tại chỗ, tan biến như cho bụi.
Không khí bỗng im lặng đến rợn người.
Từ sau lớp khói, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần bước ra, mái tóc đỏ sẫm, khí tức cực mạnh, đôi mắt lóe lên tia thù hận dữ dội.
"Phó Thanh Tuyết!" cô ta gầm lên, giọng căm phẫn.
"Chính ngươi đã giết sư đệ của ta."
Thanh Tuyết khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự thích thú.
"Sư đệ của cô?"
Hừng đợi chút,
cô chống cằm suy nghĩ vài giây, rồi bật cười.
"À, ra là con chuột đồ nất hôm qua à?"
Sắc mặt đối phương tái nhợt vì giận dữ, khí tức bạo phát.
Còn Diệp Thần thì đứng yên nhìn, ánh mắt lạnh lẽo dần.
Anh biết rõ người phụ nữ này là ai, vị sư tỷ năm xưa đã dung túng Diệp Thiên, khiến nguyên chủ của thân xác này phải chết thảm ngoài đường.
Ngọn lửa thù hận trong lòng anh, sau bao năm bị dồn nén, cuối cùng cũng bùng lên.
Anh bước lên một bước, giọng nói trầm thấp,
lạnh đến giận người, tốt lắm đúng người rồi. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một điều chắc chắn, trong thế giới này, kẻ dám động vào người của Đỗ thiếu gia hoặc hôn thê của anh ta đều chỉ còn một kết cục, cho tàn và ký ức. Chương 87, ngươi muốn báo thủ cho Diệp Thiên. Còn chúng ta đưa Diệp thần tới trả thù các ngươi. Chương 87, ngươi muốn báo thủ cho Diệp Thiên. Còn chúng ta đưa Diệp thần tới trả thù các ngươi. Gió thổi nhẹ qua, kéo tà áo của họ tung lên, tách biệt hoàn toàn với vẻ thanh bình xung quanh. Diệp thần siết chặt nắm tay. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang tiến đến, hơi thở dần trở nên nặng nề. Người đó, sư tỷ của Diệp Thiên, kẻ từng được nguyên chủ của thân thể này gọi một cách tôn kính là sư tỷ Nguyệt Dao. Nhưng giờ, khi nhìn thấy gương mặt ấy, Diệp thần chỉ cảm nhận được thứ gì đó trào dâng từ sâu trong lồng ngực, vừa là hận, vừa là khinh bỉ, vừa là cảm giác được cười của một linh hồn từng trải đã chứng kiến bao cảnh chết chóc trên hàng nghìn hành tinh khác nhau. Ký ức của nguyên chủ ùa về như dòng nước lũ, cảnh cậu bé Diệp thần quỳ giữa sân môn phái, trên người chi chít vết thương, tay nắm chặt lấy chiếc lệnh bài bị vỡ nát. Cảnh những người từng gọi là sư minh, sư tỷ, trong đó có cả Nguyệt Dao đứng quanh, lạnh lùng nhìn cậu bị đánh, bị chửi, bị vu oan. Và cuối cùng, là khoảnh khắc Diệp Thiên, kẻ tiểu sư đệ được mọi người tôn sùng cười nhạt, nói, từ nay, sư môn không cần loại rác rưởi như ngươi. Ký ức khép lại bằng giọng nói lạnh như băng của Nguyệt Dao, quỳ xuống xin lỗi đi. Diệp thần bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy lại khiến không khí xung quanh như đông đặc lại. Anh không còn là cậu thiếu niên yếu đuối năm xưa nữa, linh hồn hiện tại là võ giả mạnh nhất địa cầu của một thế giới song song, từng nghiền nát cả tinh cầu bằng năm đấm. Còn cái gọi là tông môn tiên đạo trong thế giới này, trong mắt anh giờ chẳng khác gì đám trẻ chơi trò giả làm thần tiên. Phó Thanh Tuyết liếc nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia hiểu rõ. Cô đã thấy thứ gì đó trong ánh mắt ấy, không phải cơn giận, mà là cơn thịnh nộ bị kìm nén qua năm tháng. Mạch Ngưng Băng liếc sang Đỗ Phi Hùng, nhướng mày ra hiệu. Cậu tính sao đây? Hùng mỉm cười, lười biếng rồi bay. Cho anh ta cơ hội thôi. Anh nhìn Phó Thanh Tuyết, nói giọng đùa nhưng mang mệnh lệnh rõ ràng, cô nhường cho Diệp thần đi. Thanh Tuyết nhếch môi, khẽ gật đầu. Được thôi. Ánh mắt cô lóe lên tia hứng thú. Rõ ràng cô không hề quan tâm chuyện này, nhưng lại muốn xem võ giả mạnh nhất địa cầu thể hiện thế nào. Đỗ Phi Hùng quay sang nhìn Diệp Thần, nụ cười của anh nhẹ nhàng nhưng lại khiến không khí xung quanh như chấn động. Nếu như anh muốn, tôi có thể không can thiệp. Chính tay anh trả thù đi. Tôi chịu trách nhiệm. Câu nói ấy vang lên trầm rãi, rõ từng chữ, tựa như mệnh lệnh của một vị vương. Diệp Thần cúi đầu nhẹ, trong mắt lóe lên ánh cảm kích. Trong tiểu thuyết anh từng đọc, mấy gã thiếu gia toàn là loại kiêu ngạo ngu ngốc, chỉ biết ra vẻ ta đây, coi người khác như nô lệ. Nhưng Đỗ Phi Hùng lại khác. Vừa mạnh mẽ, vừa có tầm nhìn, vừa khiến người khác tự nguyện phục tùng. Nếu nói Hùng là phản diện, thì anh ta sẽ là chùm cuối thật sự, loại nhân vật mà dù thế giới có sụp đổ, vẫn sẽ ngồi cười giữa cho tàn. Diệp Thần bước chậm về phía trước. Mỗi bước đi, đất dưới chân anh khẽ rung. Nguyệt Dao, sư tỷ của Diệp Thần khẽ to mày. Khi ánh sáng chiếu lên mặt anh, cô hơi khựng lại, giọng lặp đi, ngươi là Diệp Thần sao? Diệp Thần dừng lại, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào cô ta. Khóe môi anh nết lên thành nụ cười mỉm mai. Sao? Lâu lắm chưa gặp mà đã quên vị sư đệ độc ác này của ngươi rồi hả? Gió nổi lên, cỏ cây nghiêng ngả. Cô ta cắn môi, ánh mắt dao động, rồi chỉ tay về phía anh, giọng đầy phẫn nộ, ngươi thật sự là kẻ lòng lang dạ sói, bị đuổi khỏi sư môn là đúng, còn mặt mũi nào mà quay lại nữa. Diệp Thần cười, nhưng trong ánh cười đó không có chút vui vẻ nào. Trái tim anh lạnh đi từng nhịp, ký ức về lần quỷ gối trước môn phái, máu hòa với nước mưa, lại ùa về như đòn trừng phạt. Cô ta, người từng cầm ô che cho anh giữa cơn bão năm nào, chính là người đầu tiên tát anh khi Diệp Thiên bước vào môn phái. Bạch Ngưng Băng thở dài, lặng lẽ chạm vào tắp lịt, mở sang chế độ ghi hình. Cảnh này chắc lên top hot sợ mất. Hùng ngoái đầu nhìn cô, cười nhẹ, làm cho đẹp vào nhé. Anh ngoác một cái, giọng nói bề ngoài, tôi thật sự không hiểu sao mấy tên nam chính thích đấu khẩu đến vậy. Nếu là tôi chỉ cần nói đúng một câu thôi. Anh nghiêng đầu, nhìn về phía sư tỷ kia, nở nụ cười đầy khinh miệt, nếu Diệp Thiên của cô sai, thì cả thế giới đều sai. Còn hắn đúng, thì thế giới này đúng theo hắn, đúng không? Không gian im phăng phắc. Nguyệt Dao cực lại, không nói được gì. Hùng núi bay, phất tay với Diệp Thần. Không nói năng gì nữa. Giết đi nếu anh muốn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Câu nói vang lên như một mùi lửa. Ánh mắt Diệp Thần bùng cháy. Anh gật đầu, giọng khàn đi nhưng mạnh mẽ, vậy thì ta không nương tay nữa. Linh lực trong không khí bỗng chấn động dữ dội. Một cơn gió xoáy khổng lồ nổi lên, các bụi bay mù mịt, khiến cây cối xung quanh bị nổ bật gốc. Bầu trời đột ngột tối sầm, như thể chính thiên địa cũng đang chuẩn bị chứng kiến cơn thịnh nộ của kẻ từng bị phản bội. Phó Thanh Tuyết khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh. Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu ra tay thật rồi. Đỗ Phi Hùng cười nhạt, khoanh tay sau lưng. Đáng để xem đây. Bạch Ngưng Băng đứng giữa, nâng tay chỉnh lại góc quay, giọng thản nhiên, góc này lên ảnh trông rất có khí thế. Trong khi cả ba vẫn ung dung như đang xem biểu diễn, Diệp Thần đã nâng tay phải, ánh linh lực đỏ sẫm bốc lên quanh người anh như một biển lửa dữ. Từng tia năng lượng cuốn lấy cơ thể anh, kéo theo tiếng gió rít lên chói tai. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt anh ánh lên sắc vàng lạnh lẽo, chứa đầy hận thù và niềm kiêu hãnh. Từng mạch đất dưới chân bắt đầu nứt ra như mạng nhện. Một quyền mang theo oán hận của hai đời, chuẩn bị giáng xuống. Khoảnh khắc quyền kình của Diệp Thần lao ra, không khí xung quanh như nổ tung. Áp lực khủng khiếp tỏa ra từ cú đấm của anh khiến mặt đất rung chuyển, từng lớp bụi đá bị thổi bay, không gian méo mó như bị ép nát. Nguyệt Dao hét lên một tiếng, vận linh lực toàn thân tạo kết giới chống đỡ, nhưng chỉ trong chớp mắt, kết giới tan vỡ như thủy tinh. Cơ thể cô bị hất bay ra xa, va vào tảng đá lớn rồi dội lại, để lại vệt máu dài trên nền đất. Người sao có thể mạnh đến mức này? Cô ta run rẩy, hai mắt đỏ hoe, không tin nổi người sư đệ từng bị mình sai khiến, từng bị gối xin tha, nay lại đứng sừng sững như một ngọn núi sắt lạnh trước mặt. Diệp Thần không trả lời, ánh mắt anh lạnh băng, giọng nói vang vọng trong gió, ta đã từng nghĩ, nếu có cơ hội quay lại, ta sẽ hỏi ngươi một câu. Vì sao lại tin lời Diệp Tiên, vì sao lại hùa theo hắn mà đánh ta, mà gọi ta là kẻ phản đồ? Diệp Tiên. Nguyệt Giao nghiến răng, bật cười trong cơn đau. Ngươi vẫn định đổ tội cho sư đệ sao? Hắn là người được sư tôn chọn kế thừa, là người chính trực, là ẩm. Cô chưa kịp nói hết, Diệp Thần đã biến mất khỏi chỗ cũ. Bàn tay anh túm lấy cổ áo cô, nhấc bổng lên giữa không trung, giọng trầm thấp như sấm, chính trực. Hắn trộm tiên đan của sư tôn, rồi đổ tội cho ta. Hắn hạ độc linh thú hộ sơn, nói ta là kẻ phản bội. Hắn dụ ngươi xuống núi rồi để ngươi suýt bị giết. Kẻ cứu ngươi hôm đó cũng chẳng phải hắn. Ngươi nói dối, cô ta gào lên, dãy rủa, linh lực yếu ớt bắn ra xung quanh như pháo tàn. Diệp Thần không nói nữa. Anh mở tay, một luồng sáng từ nhẫn chứa vật hiện ra. Một chiếc vòng tay bằng ngọc bích trong suốt, ánh sáng nhàn nhạt, lặng lẽ xoay tròn trên tay anh. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Nguyệt Giao chấn động. Cơ thể cô run lên, đôi môi mấp máy, cái đó là vòng tay của đã mất giọng Diệp Thần trầm thấp, như kể lại câu chuyện đã bị thời gian chôn vùi. Hôm đó, ngươi bị phục kích ở chân núi. Ta đến cứu, bị trọng thương, máu thấm lên vòng tay ngươi. Ngươi khóc, rồi bảo sẽ trả lại ơn này. Nhưng khi quay về, Diệp Thiên nói chính hắn là người cứu ngươi. Ngươi không tin ta. Ngươi nói, sư đệ, ngươi đừng ghen tị nữa. Ngươi còn tát ta một cái. Gió thổi mạnh, cả bầu trời như tối sầm lại. Nguyệt Giao lùi từng bước, hai tay ôm đầu, giọng run rẩy, không không thể nào. Ta nhớ người đó rõ ràng là Diệp Thiên. Chính hắn đã con ta rời đi mà. Diệp Thần nhắm mắt, ném vòng tay đến trước mặt cô. Ngươi nhìn kỹ đi. Trên vòng ngọc, một vệt máu khô vẫn còn vết khắc mờ mờ, hai chữ Diệp Thần. Khoảnh khắc đó, ký ức của Nguyệt Giao như sụp đổ. Hình ảnh mờ nhạt của ngày hôm ấy hiện lên, bóng người cuốn băng trắng, gương mặt mờ nhòe vì máu, ôm cô chạy giữa rừng lửa. Tiếng gọi yếu ớt khi bàn tay anh rướm máu đặt vòng ngọc vào tay cô, đừng sợ, ta sẽ không để ai làm hại ngươi. Cô ngẩng đầu, môi run run, không thể nào. Tất cả đều là giả, đúng không? Diệp Thiên mới là người cứu ta đúng không? Diệp Thần nhìn cô thật lâu, rồi cười. Nụ cười lạnh như lưỡi dao cứa thẳng vào tim người khác. Nếu ta đưa thứ này ra khi ấy, ngươi có tin không? Hay ngươi sẽ nói là ta đánh cắp nó từ hắn? Nguyệt Giao lảo đảo, nước mắt rơi trên nền đất. Cô hiểu, nhưng lại không muốn tin. Cô muốn hét lên, muốn chối bỏ, muốn trốn tránh cảm giác ghê tởm đang dâng lên trong lồng ngực. Diệp Thần bước đến gần. Giọng anh thấp, khàn, như phán quyết của thần chết, ngươi không tin, không sao. Dù sao ta cũng chẳng cần lời xin lỗi của ngươi nữa. Linh lực trong người anh bộc phát, cả mặt đất rung lên, bụi đá bay cuộn thành lốc xoáy. Nguyệt Giao ngẩng đầu, gào lên trong tuyệt vọng, ta xin lỗi, là ta sai rồi, ta đã sai, tha cho ta. Ầm, cú đấm xuyên qua kết giới phòng thủ của cô ta, phá nát xương sườn, xuyên thẳng tim, máu bắn tung ra trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Ánh mắt Nguyệt Giao mở to, vô hồn. Cô ta nhìn anh, trong đôi mắt còn sót lại chỉ có sự hối hận muộn màng. Môi cô ta run rẩy, sư đệ Diệp Thần không đáp. Anh rút tay ra, để cơ thể cô ta gục xuống, máu thấm dần vào mặt đất. Xuống địa phủ mà chịu tội với nguyên chủ đi. Không gian yên lặng trong vài giây, gió cuốn theo cho bụi, mùi máu lan ra khắp không gian. Phía xa, đám đệ tử Xích Nguyệt Tông đang định lao đến, nhưng chỉ kịp nhìn thấy Phó Thanh Tuyết híp mắt cười nhạt. Hồn quá, một cái búng tay, cả không gian nổ tung thành sương máu, không còn ai sống sót. Đỗ Phi Hùng đứng đó, khoanh tay nhìn toàn cảnh, miệng khẽ nhếch. Xong rồi à? Tôi còn tưởng anh ta sẽ để con não tàn kia sống thêm vài phút để độc thoại cơ. Phó Thanh Tuyết chỉnh lại mái tóc, giọng hứng hở, bọn họ tốn thời gian lắm. Tôi làm nhanh cho gọn. Bạch Ngưng Băng từ bên cạnh bước tới, tác liệt vẫn đang ghi hình, nhún vai. Video này chắc chắn không qua kiểm duyệt nổi đâu. Diệp Thần im lặng, nhìn thi thể sư tỷ đang ngồi dần. Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi máu và cho bụi tan vào không gian. Trong đôi mắt anh, phẫn nộ không còn, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến giận người, như thể vừa tiến đi một mảnh ký ức tối giữa đã giam cầm mình suốt kiếp. Phía sau, Đỗ Phi Hùng quanh tay, khoe môi khẽ cong, nửa cười nửa như than, chắc câu chuyện báo thù của anh chưa thể kết thúc nhanh vậy đâu. Anh liếc nhìn thi thể đang dần hóa cho, bình thản nói tiếp, còn 6 người nữa cơ mà. Một mình cô ta không đủ đâu. Diệp Thần siết chặt nắm đấm, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh. Phải, 6 người còn lại cũng đều có phần trong tội lỗi năm đó. Bạch Ngưng Băng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sau màn tóc bạc, dữ liệu vừa quét cho thấy, trong khu vực này vẫn còn 6 nguồn linh lực tương tự, dao động rất gần. Có lẽ họ không xa đâu. Phó Thanh Tuyết cười khẽ, môi cong lên thành đường cong như lưỡi dao, hay thật. 6 người đó mà tập trung một chỗ, đỡ tốn công đi tìm. Hùng khẽ nhướng mày, giọng mang chút hứng thú, vậy là một màn quét sạch à? Tiện thể cho tôi xem luôn cái tông môn từng dung túng cho cái đám giả nhân giả nghĩa ấy mạnh đến đâu. Anh vô vai Diệp Thần, nụ cười pha chút tinh quái nhưng không kém phần sắc bén, lần này tôi không can thiệp. Nợ của anh tự tay trả. Nhưng nếu anh yếu tay tôi sẽ dọn sát rút. Diệp Thần gật nhẹ, trong ánh mắt không còn run rẩy, chỉ còn quyết tâm lạnh lẽo. Không cần. 6 người đó, ta nhớ rõ từng gương mặt. Dù có chạy đến tận chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được. Phó Thanh Tuyết cười khúc khích, đôi mắt đỏ lóe lên ánh tà quang, nghe ngầu phết đấy. Hy vọng khi anh gặp 6 người đó, họ vẫn còn cơ hội kịp nhận ra sai lầm trước khi bị anh xé xác. Gió nổi lên, cánh rừng phía xa rung rinh như đang thì thầm, ánh hoàng hôn loang lổ nhuộm đỏ cả bầu trời. Trên mặt đất, vòng tay ngọc vỡ đôi, phát ra ánh sáng yếu ớt, như lời đáp lại âm thầm của người đã khuất. Diệp Thần cúi đầu, giọng trầm thấp, nặng nề nhưng dứt khoát, nguyên chủ ngươi yên tâm. Nợ máu, ta sẽ trả thay ngươi.
Một người cũng không thoát.
Bạch Ngưng Băng cất thiết bị, đứng cạnh Hùng và Thanh Tuyết. Dữ liệu tọa độ 6 người kia đã xác định xong. Một nhóm ở phía đông, hai ở gần dặn núi bắc, ba kẻ còn lại ẩn trong tàn tích cổ.
Hùng nhắm mắt, nhìn về phương xa, nơi ánh nắng cuối cùng đang tàn dần. Được rồi, đi thôi.
Cuộc chơi mới chỉ vừa bắt đầu.
Phó Thanh Tuyết vươn vai, nụ cười nửa miệng lấp ló dưới mái tóc trắng. Lần này để tôi khởi động trước, cũng nên cho họ biết thế nào là sư đệ trở về.
Bốn người quay lưng bước đi, để lại sau lưng vùng đất hoang tàn, cho bụi bay mở trong gió, hòa cùng ánh chiều đỏ rực.
Vòng tay ngọc vẫn nằm đó, phát ra ánh sáng lấp lánh cuối cùng, rồi vụt tắt, như khép lại chương đầu tiên của hành trình báo thủ.
Chương 88, Diệp Thần, các ngươi từng nói ta là phản đồ vậy hôm nay, ta phản cho chọn.
Chương 88, Diệp Thần, các ngươi từng nói ta là phản đồ vậy hôm nay, ta phản cho chọn.
Không khí buổi sáng vùng núi Côn Luân trong trẻo và tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe đá. Xe của Bạch Ngưng Băng dừng lại bên trên núi, khói bụi lăng xuống, để lộ một cánh cổng khổng lồ khắc ba chữ rực sáng, Xích Nguyệt Tông.
Đến nơi rồi.
Bạch Ngưng Băng nói, giọng đều như nước lạnh, tay khẽ chạm màn hình táp lịt tắt định vị.
Phó Thanh Tuyết mở cửa bước xuống, gió núi làm mái tóc trắng dài của cô khẽ tung, dải duy băng đỏ phía sau phất nhẹ như vệt máu.
Hùng cũng bước ra, chỉnh lại áo khoác, nhìn lên ngọn núi cao sừng sững.
Cả nhóm tiến bộ về phía trước, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Hùng đi đầu, tay đút túi, ánh mắt nửa tò mò nửa chán đời.
Đột nhiên anh ngược lại, miệng khẽ nhếch.
Khoan đã, có gì sai sai ở đây?
Thanh Tuyết lướt qua, nhíu mày.
Gì thế?
Hùng gãi cằm, giọng đăm chiêu như đang giải phương trình. Nếu nguyên chủ của Diệp Thần là thiên mệnh chi tử, thì lo di chuyện bình thường sẽ là xuống núi hành y cứu người, bảy vị sư tỷ đều yêu thương, sau đó thu hết vào hậu cung.
Anh ngẩng đầu nhìn Diệp Thần đang đi phía trước, giọng chậm rãi.
Nhưng mà thiên mệnh chi tử đó lại chết ở xó đường.
Vấn đề ở đây là gì?
Phó Thanh Tuyết khoanh tay, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ nghiền ngẫm.
Chuyện này đúng là kỳ lạ thật.
Theo tôi đoán, cô dừng lại, bị cười nửa miệng.
Chắc chắn thanh niên đó đã bị hoán mệnh.
Hoán mệnh?
Hùng nghiêng đầu, nhướng mày.
Cái tên Diệp Thiên đó có hệ thống đâu mà có thể cướp vận mệnh người khác chứ?
Thanh Tuyết bật cười khẽ, như thể đã đoán được một điều gì đó.
Hay là cô và Hùng nhìn nhau, cùng gật.
Có kẻ đứng sau.
Thanh Tuyết nói tiếp, giọng lạnh hẳn, chắc chắn có ai đó giật dây,
dùng một loại thuật cổ nào đó để tráo đổi vận mệnh của hai người.
Diệp Thiên được hưởng, còn Diệp Thần bị đẩy xuống vực.
Bạch Ngưng Băng ở phía trước nghe vậy, chỉ im lặng bước tiếp.
Tóc cô bực cao, bước đi nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ bất cần.
Hai kẻ điên phía sau vừa mới diệt một người xuyên mệnh cách đây chưa lâu, bây giờ đã lên kế hoạch truy ra kẻ thao túng vận mệnh.
Cô thở dài trong lòng, chắc chẳng mấy chốc mà cái tên thiên đạo nào đó cũng bị hai người này gõ cửa mất thôi. Sau gần một giờ leo dốc, họ đến cổng chính Xích Nguyệt Tông. Trước mắt họ là một ngọn núi yên bình, mây trắng quẩn quanh như tiên cảnh.
Giữa tầng mây, những tòa kiến trúc cổ nguy nga hiện lên, mái ngói xanh lục, tường son, các linh khí bay lượn quanh.
Đâu đó có tiếng tụng kinh, tiếng suối chảy róc rách, tất cả tạo nên bức tranh thần thánh và trang nghiêm.
Nhưng Diệp Thần nhìn vào nơi ấy, trong lòng chỉ thấy lạnh buốt.
Mỗi viên gạch, mỗi phiến đá kia đều từng là nơi anh đổ máu và bị sỉ nhục.
Mỗi ngọn đèn treo kia đều từng chiếu xuống cảnh anh bị ủy giữa sân, bị đánh, bị sư phụ mắng chửi, còn bọn đồng môn đứng cười nhạo.
Ánh mắt anh trầm xuống.
Đã đến lúc rồi.
Đỗ Phi Hùng quanh tay, nhìn tông môn đồ sộ như lâu đài trong chuyện tiên hiệp, cười mỉa.
Đây là nhà cũ của anh sao?
Nhìn sang thế, nhưng lòng người chắc thối nát lắm.
Phó Thanh Tuyết liếc nhìn toàn cảnh, môi cong lên.
Sang thì sang thật, nhưng chỉ cần tôi gọi một đám pháo binh đến là sạch sẽ liền.
Câu nói khiến Bạch Ngưng Băng nhớ lại cảnh Tần Mặc từng vô tình dùng một quả tên lửa đốt bay cả Xích Hỏa Tông ở núi Trường Bạch chỉ vì
làm mẫu.
Cô khẽ cười, lắc đầu.
Nếu bắn hai quả thôi, chắc Xích Nguyệt Tông này cũng đủ tan nát rồi.
Hùng nghe thế cũng bật cười, giơ tay định ra hiệu cho vui, nhưng Diệp Thần đã bước lên trước.
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi linh khí toàn thân bùng nổ.
Một luồng khí xanh lam thổi bay cả lớp bụi mù trên mặt đất.
Từng cánh lá rung mạnh, tiếng nổ ầm vang vọng khắp sườn núi.
Ánh sáng linh lực bùng lên như lửa xanh, tràn ngập khắp không gian.
Trong khoảnh khắc ấy, cả tông môn như cảm nhận được có một thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết vừa xuất hiện.
Một vài đệ tử đang quét sân trên cao giật mình, nhìn xuống chân núi.
Cái gì thế? Một kẻ phàm nhân mà dám dùng linh lực mạnh đến vậy sao?
Trong khi đó, Hùng chỉ khoanh tay, cười nhạt.
Khí thế ổn đấy, có vẻ thằng này lên lẹ bèo rồi.
Phó Thanh Tuyết gật đầu, khóe môi cong nhẹ.
Cuối cùng thì cũng có dịp cho anh ta thể hiện sức mạnh thực sự.
Diệp Thần đứng giữa cơn gió mạnh, áo choàng tung bay.
Từng sợi tóc anh hất ngược ra sau, ánh mắt sắc như dao.
Trong mắt anh không còn là phẫn nộ, mà là sự quyết tuyệt của một kẻ đã chờ đợi ngày này quá lâu.
Bản thân anh đã xuyên đến thế giới này vài tuần, nhưng đây là lần đầu tiên anh được toàn quyền thể hiện sức mạnh.
Linh khí ở Xích Nguyệt Tông chỉ là linh khí mỏng manh, tạp chất nặng, yếu hơn cả địa cầu.
Thậm chí, nếu so sánh thì võ giả ở đây dù là tông sư, vẫn chẳng bằng nổi tầng kim đan của những võ giả ở thế giới anh từng sống.
Anh khẽ hít một hơi, linh khí bốc lên thành xương mở quanh thân.
Ánh sáng xanh lam bao trùm mặt đất, từng viên đá dưới chân vỡ vụn.
Chỉ một hơi thở mà cả vùng chân núi đã nứt ra thế này rồi.
Bạch Ngưng Băng cười khẽ, giơ táp liệt chụp lại, vừa ghi chú, vừa ung dung như đang khảo sát một thí nghiệm.
Bắt đầu thôi.
Lời nói của cô vừa dứt, Diệp Thần nhấc chân bước tới, thân ảnh anh biến mất trong luồng sáng, để lại tiếng nổ dội thẳng lên tận đỉnh núi.
Không gian rung chuyển, những tiếng la hét vang lên từ phía xa.
Từng trận linh lực bùng nổ liên hồi.
Cánh cổng Xích Nguyệt Tông run lên, bị thổi tung ra từng mảnh.
Hùng khoanh tay đứng nhìn, miệng ngậm một que kẹo.
Thật ra tôi hơi tiếc đấy, chưa kịp chẹt in trước cổng mà đã sập rồi.
Thanh Tuyết cười khẩy, liếc nhìn anh.
anh mà không chẹt in ở đâu là chỗ đó coi như còn may. Hùng núi bay, cười càng tươi. Thì cũng phải để người ta biết mình đã ghé qua mà. Tiếng nổ thứ hai vang lên, lần này mạnh gấp 10. Một phần chân núi sụt xuống, khói bụi mù mịt, lửa linh khí đỏ làm đàn sen như pháo hoa giữa trời. Cả ngọn Xích Nguyệt Tông vốn tĩnh lặng như thiên cảnh, giờ bị xé toạc bởi cơn bão hận thù. Diệp Thần, người từng bị hắt hủi, bị đuổi khỏi nơi này như một con chó giờ đã quay lại, mang theo sức mạnh đủ để xóa sổ toàn bộ ký ức cũ. Hùng khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, cười nhạt. Ừ, đúng là về nhà một cách văn minh thật. Phó Thanh Tuyết giơ điện thoại lên chụp, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. Ghi lại khoảnh khắc lịch sử, một người đàn ông trở về nơi mình từng bị phản bội và biến nó thành cho tàn. Gió cuốn tung bụi, khói và linh lực đan xen. Giữa làn sáng ấy, Diệp Thần sải bước lên từng bậc đá, mỗi bước là một lời tuyên án cho tông môn từng dạy bảo anh. Mỗi bước chân của anh khiến linh khí quanh mình dao động, đất dưới chân nứt vỡ như không chịu nổi sức mạnh tiềm tàng. Những đệ tử Xích Nguyệt Tông, vốn tự cho mình là dòng chính của chính đạo giờ đây run rẩy như lũ côn trùng bị ánh mặt trời chiếu vào. Kẻ thì gào thét, kẻ thì bỏ chạy, nhưng không ai dám tiến đến gần. Một tên hét lên trong tuyệt vọng, có kẻ xông vào. Mau báo cho các trưởng lão rằng có người tấn cô, hắn chưa nói dứt câu thì một tiếng nổ trầm vang lên. Ầm. Cả thân thể hắn nổ tung thành từng mảnh, chỉ còn lại tiếng gió hú lạnh lẽo. Diệp Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn quanh, ánh mắt như lưỡi dao cắt xuyên qua những linh hồn đang hoảng sợ. Anh nhớ lại từng gương mặt, từng giọng nói khinh miệt năm xưa, những kẻ đã mượn danh chính đạo để ức hiếp, giày xéo người khác, những kẻ từng dùng nụ cười đạo mạo để che giấu thú tính của mình. Anh từng bị giữa sân tông, cầu xin họ tha cho một nữ đệ tử bị hãm hại, đổi lại là một cú tát và câu nói, kẻ yếu không có tư cách lên tiếng. Chính đạo như vậy, chẳng khác gì ma đạo. Linh khí quanh người anh chuyển màu lam đậm. Anh lao lên như cơn lốc, mỗi cú đấm tung ra đều mang theo sóng xung kích nghiền nát mọi thứ trước mặt. Trong nháy mắt, hàng chục đệ tử ngã xuống, máu nhuộm đỏ những bậc đá nơi anh từng quỳ năm nào. Anh cố ý để lại vài kẻ sống sót để chúng chạy sâu vào tông báo tin, vì anh biết để diệt tận gốc một tông môn phải khiến rắn ra khỏi hang. Không lâu sau, tiếng chuông báo động vang lên. Từ trong mây, các trưởng lão Xích Nguyệt Tông lần lượt xuất hiện, khí thế cuồn cuộn. Dẫn đầu là ba vị trưởng lão ngoại môn, sau lưng là hàng chục đệ tử hộ pháp. Nhìn thấy người đứng giữa sân, bọn chúng sững sờ, rồi ánh mắt đồng loạt chuyển thành phẫn nộ. Một lão nhân tóc bạc nghiến răng hét lên: Diệp Thần phản đồ, ngươi dám quay lại sao? Biết trước thế này, năm đó ta đã giết ngươi cho rồi. Ầm. Câu nói chưa dứt, đầu hắn đã nổ tung. Diệp Thần đã di chuyển trước khi âm thanh kịp tan trong không khí. Anh siết nắm tay, giọng trầm khàn như sấm: Các ngươi từng nói ta là phản đồ, vậy hôm nay ta phản cho chọn. Một quyền tung ra, gió linh khí lam cuốn bay cả đình viện, tường vách nứt toát, pháp khí vỡ vụn. Những trưởng lão còn lại lập tức kết ấn, ánh sáng đỏ rực bút lên thành đại trận, hóa thành một con rồng lửa dữ tợn lao tới. Diệp Thần nhướng mày: Chỉ thế thôi sao? Anh nâng tay, linh khí xoắn lại thành hình cầu, phát sáng rực rỡ. Thiên Lam quyền phá thiên hồi, hai nguồn năng lượng va chạm, tạo nên vụ nổ kinh thiên động địa. Ánh sáng lam và đỏ hòa lẫn, rồi nổ tung thành cột sáng xuyên trời. Cả ngọn núi rung lên dữ dội, mây trắng bị thổi tan, tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp sườn núi. Khi ánh sáng tắt, chỉ còn lại xác của bà trưởng lao cháy đen, linh hồn bị xóa sạch. Tiếng gió rít qua khe đá mang theo mùi khét của máu và linh khí cháy. Từ đỉnh núi, năm bóng người đáp xuống nhẹ như lông vũ. Nam sư tỷ của Diệp Thần, những người từng là thánh nữ của Xích Nguyệt Tông, từng được ngàn người sùng bái và từng là những kẻ đã chứng kiến anh bị đuổi khỏi tông môn trong nhục nhã. Nhưng lúc này, trên mặt họ là sự phẫn nộ và sợ hãi. Một người hét lớn, giọng run run vì tức giận: Ngươi đổ phản định, ngươi giết đồng môn, giết trưởng lão, Xích Nguyệt Tông sẽ không dung tha cho ngươi. Một người khác gào lên, ánh mắt đầy căm phẫn: Ngươi đã giết sư đệ ta, Diệp Thiên, ngươi đáng chết ngàn lần. Cả năm người đều biết Diệp Thiên, kẻ mà họ từng coi như thiên mệnh chi tử của tông môn, đã chết không lâu sau khi rời núi lịch luyện. Hắn là niềm kiêu hãnh của họ, là kẻ được coi như tương lai của Xích Nguyệt Tông. Còn Diệp Thần, kẻ bị trục xuất, chính là nỗi ô nhục mà họ không bao giờ muốn nhắc đến. Nay ô nhục ấy lại quay về và giết chết sư đệ yêu quý của họ. Hận thù và tự tôn khiến họ mù quáng. Trước khi báo thù cho sư đệ, phải diệt kẻ phản đồ này trước, không cần thêm mệnh lệnh. Cả năm cùng lúc lao lên, kiếm khí đỏ rực đan sen, linh lực nổ tung như báo tố. Diệp Thần đứng yên, ánh mắt không chút dao động. Anh từng là thiên mệnh chi tử, nhưng giờ đây anh không chỉ là thế, anh là người sống sót của hai thế giới, là chiến binh từng một mình đứng trước hàng trăm chiến hạm ngoài không gian. Trong khoảnh khắc, trí nhớ kiếp trước của bề, anh nhớ lại lúc mình cô độc đứng trên bầu trời đen đặc, phía dưới là địa cầu đang bốc cháy. Hàng trăm chiến hạm của chủng tộc ngoài hành tinh giăng hàng, khẩu pháo năng lượng chĩa thẳng vào anh. Không ai tin con người có thể thắng, nhưng anh vẫn lao lên. Một mình, bằng đôi tay này, anh đã nghiền nát từng con tàu, từng lớp giáp thép, từng sinh vật khổng lồ để bảo vệ hành tinh duy nhất mình gọi là nhà. Sau khi chiến đấu kịch liệt, tất cả bọn chúng đều nằm dưới chân anh. Rồi anh bay ra ngoài không gian, phát triển sức mạnh của võ giả, vượt qua quy tắc của thế giới. Và rồi, trong lúc chống chọi thiên lôi, anh không hiểu sao bản thân lại không vượt qua. Khi mở mắt, anh đã ở thế giới này. Giờ đây, quá khứ ấy như mảnh gương phản chiếu trước mắt. Năm người phụ nữ lao đến, kiếm khí dày đặc như lưới ánh sáng. Anh hít sâu, giọng trầm xuống: Nếu số phận đã định cho ta chết, thì tại sao ta vẫn còn ở đây? Ầm. Anh di chuyển, không khí vỡ tung. Một quyền, hai quyền, rồi ba. Ba sư tỷ bị đánh văng ra xa, cơ thể đập vào tường đá nứt toác, máu phun như suối. Hai người còn lại liều mạng phản kích, kết ấn triệu hồi pháp khí thần cấp, nhưng luồng linh khí của họ vừa bốc lên đã bị hút ngược lại như bị hố đen nuốt trọn. Diệp Thần giơ tay, linh quang lam bao phủ lấy hai người, trói chặt họ giữa không trung. Giết các ngươi, quá dễ. Nhưng sống mà không còn gì mới là trừng phạt. Anh buông tay, gân cốt của họ đứt đoạn, tu vi tan biến, ánh mắt mất đi ánh sáng. Những tiếng khóc nghẹn vang lên trong ngọn lửa đang dâng. Phía xa, cả Xích Nguyệt Tông rung chuyển, tháp đỏ đổ sập, linh khí bay tán loạn, khói đen nhuộm kín bầu trời. Diệp Thần đứng giữa đống đổ nát, áo choàng tung bay, ánh lửa phản chiếu trong mắt. Không còn thù hận, không còn giận dữ, chỉ còn sự tĩnh lặng của kẻ đã xóa sạch quá khứ. Dưới chân núi, Đỗ Phi Hùng khoanh tay dựa vào xe, nhai kẹo que, cười khà khà. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nam chính hối hận văn mà không thuyết phục não tàn bằng đạo lý, mà dùng nắm đấm dạy luôn. Phó Thanh Tuyết liếc sang, cười nhạt, cũng phải thôi. Có những người chỉ hiểu được ngôn ngữ của kẻ mạnh. Gió núi thổi qua, cho tàn bay tản ra khắp bầu trời. Trên đỉnh núi, Xích Nguyệt Tông từng là thánh địa của võ, giờ chỉ còn là cho bụi dưới chân của một kẻ từng bị gọi là phế nhân. Và giữa đống đổ nát ấy, Diệp Thần khẽ nhắm mắt, không còn cần giải thích, không cần minh oan, bởi chính kẻ bị dồn bỏ đã trở thành bản án cuối cùng cho tất cả. Chương 89, ta diệt tông của ngươi rồi đấy, giờ cho ta hỏi có sự kiện gì vui ở Côn Luân không? Chương 89, ta diệt tông của ngươi rồi đấy, giờ cho ta hỏi có sự kiện gì vui ở Côn Luân không? Bầu trời trên đỉnh Côn Luân rách nát bởi linh khí va chạm, từng cột sáng đỏ lam đan xen, nổ tung trong không trung như sao băng vỡ. Mây bị xé nát, gió quét qua đỉnh núi tạo thành những cơn lốc xoáy khổng lồ cuốn cát bụi bay mù. Toàn bộ Xích Nguyệt Tông chìm trong hỗn loạn, tiếng sấm của trận chiến vang vọng khắp sườn núi. Giữa trung tâm là Diệp Thần, ánh mắt xanh lam cháy rực. Hơi thở anh dồn dập, mỗi lần hít vào là cả không gian quanh anh rung lên, khi áp ép đến mức đá vụn bay lơ lửng trong không khí. Đối diện anh là ba đại trưởng lão còn sống sót, tay kết ấn liên tục, linh lực đỏ thâm trào ra, cuộn thành những cơn sóng năng lượng chồng chéo. Phong Hỏa Liên Trưởng. Một trưởng lão hét lớn, hai tay đập mạnh xuống đất. Từ lòng đất, một đóa sen khổng lồ bằng lửa nở bùng, từng cánh hoa là từng tầng năng lượng chấn động lao về phía Diệp Thần. Không né tránh, anh giơ tay lên, bàn tay khẽ mở, linh lực lam đậm tụ lại thành hình vòng xoáy. Một tiếng nổ ầm, chấn động, ngọn sen lửa bị hút vào trong vòng xoáy, bị nghiền nát thành bụi tro. Cái thứ rác rưởi này cũng dám múa trước mặt ta. Giọng Diệp Thần khàn khàn, lạnh như thép. Một trưởng lao khác gào lên, tung ra pháp khí hình trùng, khắc đầy phù văn, thất âm phong hồn trùng. Tiếng chuông vang lên, không khí vỡ vụn, từng làn sóng âm tràn ra như dao cắt. Cả sân núi rung chuyển, những bức tường đá xung quanh nứt toát, đệ tử phía xa bị chấn động đến vỡ nội tạng. Nhưng Diệp Thần chỉ khẽ nhíu mắt. Linh khí quanh anh lập tức co lại như một bức màn chắn vô hình, từng luồng sóng âm va vào bị phản ngược, cắt đứt cả cánh tay người thi triển. Máu bắn tung tóe, tiếng hét thất thanh vang vọng. Không thể nào. Ngươi chỉ là phế nhân năm đó, phế nhân. Diệp Thần lao đến, nắm đấm lam loại sáng. Thế thì để ta cho ngươi biết phế nhân làm gì với rác. Cú đấm của anh chạm vào ngực đối phương, toàn bộ linh lực dồn lại trong một nhịp tim. Ầm. Một tiếng nổ vang như sấm, cơ thể trưởng lão kia bị thổi bay thành xương máu, chỉ còn lại một cái bóng cháy đen in trên nền đá. Khói và cho bụi cuộn tròn quanh Diệp Thần, như một cơn bão nhỏ bốc lên từ mặt đất. Ánh sáng lam nhạt của linh khí phản chiếu trong mắt anh khiến cả khung cảnh như nhuốm một màu u ám kỳ dị. Tiếp theo là ngươi. Anh quay sang kẻ còn lại. Tên trưởng lão cuối cùng run rẩy, tay cầm gương cổ, cố lùi lại. Mồ hôi chảy dài trên trán. Diệp Thần, ngươi thật sự muốn diện sạch Xích Nguyệt Tông sao? Không phải ta muốn. Anh khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống, từng chữ nặng như búa gõ. Là các ngươi tự chuốc lấy. Anh bước tới một bước, đất dưới chân nứt thành mạng nhện. Tên trưởng lão hoảng loạn giơ gương lên, niệm chú, thiên quang chiếu hồn. Mặt gương sáng rực, linh khí xoắn lại như nước chảy. Nhưng thay vì phóng ra tia sáng công kích, hình ảnh trong gương lại run lên dữ dội. Những vệt sáng bắt đầu xoay tròn, rồi từng cảnh tượng mờ ảo hiện ra. Toàn bộ sườn núi đột ngột im lặng. Trong gương là hình ảnh của quá khứ. Cảnh Diệp Thiên nở nụ cười giả tạo, quỳ gối trước sư phụ, khóc lóc kể rằng Diệp Thần cấu kết ma đạo. Cảnh hắn cố tình đánh thuốc Diệp Thần rồi dựng hiện trường giả, khiến mọi người tin rằng anh đã tẩu hỏa nhập ma. Cảnh hắn âm thầm vu oan, cướp hết công lao, rồi nói dối rằng Diệp Thần vì ghen tị mà muốn giết ta. Giọng nói trong gương vang lên, là tiếng Diệp Thiên cười khẩy, chỉ cần sư phụ tin ta, tất cả đều sẽ là của ta. Cả tông môn này, cả thiên mệnh kia, đều sẽ thuộc về ta, từng lời vang vọng khắp nơi, chắc chúa và cay độc. Các sư tỷ quỳ rạp dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu. Một người bật khóc nức nở, tiếng nước nghẹn như dao cứa. Không thể nào. Chúng ta đã tin hắn, tất cả người sư tỷ từng cứu Diệp Thần thì vẫn ngồi yên, hơi thở yếu ớt. Ánh mắt cô bình thản, như thể chỉ xác nhận điều mình đã biết từ lâu. Đệ ấy cuối cùng cũng chứng minh được rồi. Giọng cô run nhưng nhẹ nhàng. Sư phụ Xích Nguyệt Tông run rẩy đứng dậy, tay nắm chặt cây gậy gỗ trúc, giọng khàn đặc, là ta sai, là ta bị hắn lừa. Diệp Thần, đồ nhi Diệp Thần không đáp. Anh nhìn gương, ánh mắt lạnh đi từng chút. Trong gương, cảnh cuối cùng hiện ra, tên trưởng lão đang cầm chính chiếc gương này, quỳ trước một biểu tượng lạ, một con mắt vàng giữa vòng tròn. Hắn nói, bẩm tổ chức thiên mệnh, nhiệm vụ tráo đổi vận mệnh đã hoàn tất. Linh căn của Diệp Thần bị cướp mất. Hắn đã bị xóa khỏi dòng thiên mệnh chính. Không khí đông cứng. Cái tên tổ chức thiên mệnh vang lên như một lưỡi dao. Diệp Thần siết chặt tay, từng mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng. Thì ra là vậy. Tên trưởng lão hoảng loạn lùi lại. Không phải ta. Tất cả là hắn ép ta làm, chưa kịp nói xong, ấn ký màu đen trên trán hắn bỗng lóe sáng. Một tiếng cực, khô khốc vang lên, cơ thể hắn nổ tung thành bụi máu, không kịp kêu một tiếng. Khói tan. Chỉ còn lại chiếc gương rơi xuống đất, nước một đường chéo. Sư phụ Xích Nguyệt Tông quỳ sụp xuống, hai tay đập mạnh vào nền đá, máu từ đầu gối chảy ra loang trên mặt đất. Ta mù mắt rồi. Là ta đã tin kẻ phản đồ ấy mà hại đệ tử mình, các sư tỷ ngã dập xuống, khóc đến run cả người. Một người nước nở, Diệp Thần xin hãy tha cho chúng ta ngu muội xin đừng giết sư phụ. Diệp Thần im lặng. Gió lạnh quét qua, tàn cho bay trong ánh đỏ của hoàng hôn, như cho cốt từ một ngọn núi lửa đã chết. Anh chậm rãi mở miệng, tha thứ à? Một câu thôi, mà khiến tất cả rơi vào im lặng tuyệt đối. Anh quay lưng đi, gió khẽ như tiếng gió thổi qua cái đá. Các ngươi không giết ta, nhưng đã giết người từng tin các ngươi. Phía sau anh, tiếng nước nở vang lên không dứt. Và rồi, một giọng nữ trầm, lạnh, xen chút mỉa mai vang lên từ xa, tha thứ. Nghe mà buồn cười thật. Từng bước giày vang lên đều đặn. Phó Thanh Tuyết và Đỗ Phi Hùng từ từ bước ra khỏi màn khói. Gió thổi tung dải duy băng đỏ phía sau Thanh Tuyết, ánh mắt cô sáng rực như lửa. Các ngươi hối hận rồi hả? Cô hỏi, giọng dịu dàng mà nguy hiểm. Vậy thì xuống âm phủ mà hối hận với Diêm Vương đi nhé. Chỉ một cái vung tay, không khí nổ tung, một luồng sáng đỏ bắn ra, nhuộm cả sân đá bằng máu. Toàn bộ những kẻ còn quỵt đều tan thành xương máu trong nháy mắt, bay lên không trung rồi tan biến. Không còn tiếng kêu, không còn nước mắt. Hùng chống lạnh, huýt sáo một cái, cười khà khà, chuẩn luôn, vợ ta nói câu nào là thành hiện thực. Đúng là hậu quả của quy âm tính mà thích làm chính đạo. Thanh Tuyết cười nhẹ, ánh mắt liếc về phía một mỏm đá xa xa. Còn một kẻ nữa. Trên mỏm đá, một bóng người run rẩy ló ra, tên tông chủ Xích Nguyệt Tông. Hắn toàn thân run, áo choàng ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu. Hùng nhìn hắn, nhếch môi cười, ra đây đi, hoặc đi cùng với đám người của ngươi luôn. Tên tông chủ không đáp, cố trốn sâu hơn vào bóng tối. Ánh sáng đỏ trong tay Thanh Tuyết lại lóe lên. Khói bụi trên đỉnh Côn Luân vừa tan, gió thổi qua cuốn theo mùi khét và cho tàn. Ở giữa đống hoang tàn ấy, một bóng người run rẩy bước ra từ sau tảng đá lớn. Đó là tông chủ Xích Nguyệt Tông, áo đỏ xộc xệch, tóc rối bời, khuôn mặt trắng bệch như vừa được vớt từ nồi lẩu tay ra. Ông ta nhìn quanh, thấy một Diệp Thần toàn thân tỏa khí lam lạnh lẽo, một Phó Thanh Tuyết tóc trắng duy băng đỏ đứng như thần chết, và một Đỗ Phi Hùng đang nhai kẹo mút. Trong lòng ông chỉ có một từ hiện lên, toan rồi. Nhưng dù sợ hãi, bản năng sống vẫn trỗi dậy. Ông cố nặn ra nụ cười, môi run bần bật, chào chào tiền bối, giọng nói như sợi chỉ sắp đứt. Mỗi chữ ông nói ra, cả người lại run theo. Thực ra, ông ta cũng chẳng phải hoàn toàn kẻ ác. Khi Diệp Thần bị Diệp Thiên vu oan, chính ông từng ra lệnh chỉ đánh roi, giam vài ngày, không trục xuất khỏi tông. Nhưng bản thân ông khi ấy như bị một sợi dây vô hình điều khiển, miệng nói một đằng, tay lại làm một nẻo, trái tim gào thét tha cho đệ tử ta, còn cơ thể thì ép Diệp Thần quỳ giữa quảng trường chịu hình. Ông đã sống trong cảm giác bị điều khiển ấy suốt mấy năm trời. Chỉ đến khi nghe tin Diệp Thiên bị một người phụ nữ tóc trắng tiêu diệt, cái sợi dây đó mới được phục. Và bây giờ, khi nhìn thấy cả ba người trước mặt, ông biết, à, hóa ra bà cô tóc trắng đó chính là đây. Hùng chống lạnh, liếc nhìn ông từ đầu đến chân, giọng bình thản, thôi đi lão giả, tôi chỉ muốn hỏi quanh đây có môn phái nào khác, hay sự kiện gì thú vị không? Câu nói như sét đánh ngang hai. Tông chủ, Diệp Thần. Cả hai cùng há miệng, cứng người như tượng. Ông ta đã chuẩn bị sẵn bài cầu xin tha mạng dài 18 câu, định quy xuống lạy, khóc vài hàng, hứa tu sửa đạo đức. Ai ngờ Hùng lại hỏi. Ý như đang hỏi đường đi lễ hội hoa anh đào. Trong đầu tông chủ chỉ có một câu bọc lại, chắc ta chết đến nơi mà bọn này vẫn rủ nhau đi du lịch. Ông há hốc mồm, run rẩy nói, ta tưởng các ngươi tới diệt tông môn ta chứ. Hùng nghiêng đầu, nhướng mày, ai bảo. Tôi diệt tông nào rồi? Chắc cũng vài chục cái, nhưng hôm nay tôi rảnh. Thanh Tuyết đứng kế bên, cười khẩy, giọng ngọt ngào nhưng nguy hiểm như kẹo độc, tông chủ không biết tiếp đại khách quý à? Buồn thật nhỉ? Giờ giới tu luyện ở Lam Tinh mất chất thế này cơ hả? Nụ cười ấy khiến tông chủ suýt quỳ luôn xuống đất. Ông bật dậy như lò xo, cúi đầu lia lịa, xin lỗi hai vị đại nhân. Xin lỗi vì ta không tiếp đãi chủ đáo. Ta lập tức chuẩn bị trà ngon, ghế mềm, hoa thơm hầu hạ quý nhân. Ông chạy đi, tóc bay phấp phới, vừa hét vừa gọi đám đệ tử còn sống sót, pha trà, quét dọn cái ghế tông chủ của ta ra cho họ ngồi. Mau, mau lên, đứa nào chậm ta ném cho tiền bối tóc trắng đấm chết bây giờ. Mấy đệ tử tạp dịch hoảng hồn chạy tán loạn, người lau sàn, người bưng khay trà, người nhặt vụn xác mấy vị trưởng lão để sang một bên cho sạch mắt. Tông chủ vừa chỉ đạo, vừa lẩm bẩm, báo thù gì chứ, đồ đệ gì chứ, toàn đám ngu rốt hại ta mấy năm nay. Giờ chết sạch cũng tốt, đỡ tốn cơm. Bạch Ngưng Băng bước ra từ sau lưng Hùng, tay cầm điện thoại, giọng đều đều, tôi vừa gọi cho cục 749, bảo họ tới dọn dẹp hiện trường và phong tỏa linh khí. Hai người cứ ngồi uống trà đi. Ok. Hùng trả lời tỉnh như không. Bạch Ngưng Băng nhìn sang Diệp Thần, ánh mắt sâu sắc, anh là người đứng đầu, nhưng bị thế lực siêu nhiên điều khiển. Anh có thấy tuyệt vọng không? Diệp Thần im lặng, nhìn vào tông chủ đang run run dâng khay trả lên. Anh hiểu rồi. Đó là lý do Hùng và Thanh Tuyết không giết ông ta. Một kẻ từng mạnh mẽ, bị biến thành con rối, bị thao túng để phản bội chính đồ đệ mình. Đó không còn là tội nhân, mà là nạn nhân. Hùng dựa lưng vào ghế, cầm ly trà hớp một ngụm, giọng ung dung, ngon đấy. Có bị sợ chết nên trà hơi mặn. Tông chủ lau mồ hôi, cười như khóc, dạ dạ, trà đặc biệt của Xích Nguyệt Tông đó ạ. Thanh Tuyết chống cằm, ánh mắt cong, đặc biệt thật. Mùi hương cầu xin sống sót nồng nặc, hiếm có đấy. Tông chủ muốn khóc mà không dám, chỉ biết dạ liên tục, túi người thấp đến mức chán suýt chạm đất. Sau khi dọn dẹp xong, mọi người ngồi trong đại sảnh, ánh chiều tà chiếu qua tường gãy, soi lên bàn trà còn vương bụi cho. Không khí kỳ lạ đến mức cười, một bên là ba thần nhân vừa diệt cả tông, bên kia là tông chủ túi đầu hầu trà như tiểu nhị trong quán bình dân. Bạch Ngưng Băng gõ nhẹ màn hình tắt lịm, hỏi, ông từng nghe gì về các tông môn quanh đây không? Tông chủ lập tức túi người, dạ có. Gần đây các tông môn lớn đang tổ chức tỷ võ giao lưu, gọi là đại hội linh vực. Mấy kẻ tự xưng thiên tài cũng sẽ đến dự ạ. Ánh mắt Hùng sáng rực như trẻ con nghe thấy từ phệ miễn phí, thiên tài. Hay lắm. lần này chắc có đám ngu tự xưng tiên mệnh để đạp. Thanh Tuyết nhấp ngụm trà, nhún vai, coi như đi dạo. Biết đâu lại gặp vài tên náo tàn đòi định mệnh gặp gỡ mỹ nhân. Bạch Ngưng Băng ghi chú, giọng lạnh như nước đá, thêm mục săn lùng thiên mệnh vào kế hoạch tuần này. Đặt vé máy bay nội địa luôn cho tiện. Diệp Thần im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh hoàng hôn, cho tàn xích nguyệt tông lấp lánh như các bạn. Anh khẽ nói, giọng trầm và chắc, còn kẻ nào đứng sau tổ chức đó ta sẽ khiến hắn hiểu thế nào là bị xóa khỏi thiên mệnh. Hùng đứng dậy, vươn vai, cười khà khà, hay đấy. Đi tỉ võ, uống trà, đánh náo tàn. Lịch trình quá hợp lý. À, lão giả, cho tôi xin thêm cái bánh ngọt đi, trà này không hợp với người lịch lãm như tôi đâu. Tông chủ lập tức cúi đầu, dạ có ngay, đại nhân đợi một chút. Và thế là, giữa tàn dư đổ nát, bốn người ngồi uống trà, nói chuyện tỉ võ và kế hoạch săn náo tàn sắp tới như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Chỉ có gió côn luân vẫn gào rít bên ngoài, thổi qua ngôi tông môn từng hùng mạnh, nay chỉ còn vang vọng tiếng cười nửa đùa nửa châm chọc của bốn kẻ vừa biến chính đạo thành tiệm trà chiều. Chương 90, đi đại hội tỷ võ, nhưng cuộc hành trình báo thù vẫn còn thì tiện thể trả luôn. Chương 90, đi đại hội tỷ võ, nhưng cuộc hành trình báo thù vẫn còn thì tiện thể trả luôn. Sau buổi chiêu đãi ẩm không biết nên gọi là ấm cúng hay tàn sát tập thể đã qua tẩy lễ hiện trường, Xích Nguyệt Tông giờ chỉ còn là một bãi đá vụn và khói mỏng lững lờ. Cục 749 đã xuất hiện với tốc độ của tổ chức chuyên dọn xác quốc tế xe bay lơ lửng, nhân viên mặc áo bảo hộ kín mít, cẩn thận gom từng mảnh xương, từng thanh kiếm gãy, từng đống cho tàn vẫn còn vương mùi linh lực. Lão tông chủ đứng cách đó vài mét, đôi tay run rẩy nhìn theo đám đặc vụ đang kéo mấy cái túi đen to tướng lên xe. Dưới ánh chiều tàn, khuôn mặt ông vừa tái nhợt vừa thanh thản đến kỳ lạ, kiểu như người vừa nhận ra mình không còn bị cắm dây điều khiển vào đầu nữa. Hùng đứng cạnh, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn lão, nụ cười nửa như trêu chọc nửa như chán đời, gì đấy? Còn lưu luyến đồng môn à? Lão tông chủ giật bắn người, mặt xanh mét, toát mồ hôi hột. Không, không không không. Tiền bối hiểu lầm rồi, ta không hề. Thôi Hùng phẩy tay cắt lời, giọng nhàn nhã. Tôi có giết lão đâu mà lão nói như đang cầu xin tha mạng thế. Thanh Tuyết đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, mắt ánh lên vẻ thích thú. Đúng rồi đấy, cầu xin tha mạng mà mặt run thế kia thì chỉ khiến người ta muốn giết cho xong chuyện thôi. Lão tông chủ nín mặt, mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ áo. Không khí im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít qua tàn viện. Thôi, lão đi nghỉ ngơi đi. Hùng phẩy tay, tôi tự làm chỗ ở. Lão nghe xong lập tức quay người chạy, nhanh đến mức như thể đặc vụ đang truy nã sau lưng. Từ phía xa, Bạch Ngưng Băng vừa đóng máy tính vừa nói với giọng đều đều, báo với cục trưởng Tô rằng chúng tôi sẽ ở đây một thời gian. Khi nào chán thì về. Người đặc vụ dẫn đầu lập tức cúi đầu, vâng, thưa ngài. Cái danh cục trưởng danh dự 749 của Bạch Ngưng Băng đã lan ra toàn hệ thống. Chỉ có mấy nhân viên mới vào còn chưa biết, chứ ai từng đi nhiệm vụ nhiều thì đều hiểu, cái người trông dịu dàng ấy thực ra là ác mộng hình người của giới phân tích hiện trường. Khi lão tông chủ khuất hẳn, Hùng và Thanh Tuyết bay lại nhìn Diệp Thần. Anh vẫn đứng đó, bóng lưng thẳng, ánh mắt bình thản, như thể đống cho tàn phía sau chẳng liên quan gì đến mình. Hùng liếc sang Thanh Tuyết, nhếch môi. Nhìn tiểu đó con dê, cái dáng lạnh lùng đứng giữa đống xác ấy, ý hệt nam chính văn sám hối não tàn mà tôi từng chửi 30 chương liên tiếp. Thanh Tuyết liếc sang, khóe môi cong lên. Anh có chắc là mình không đang nói bản thân không? Cô nói thế là vu không đấy. Hùng thản nhiên đáp. Tôi văn minh, tôi chỉ đánh người, không sám hối. Bạch Ngưng Băng ở đằng sau suýt sập nước. Không khí vốn nghiêm túc mấy giây trước giờ tan biến như chưa từng có. Hùng lại quay sang Diệp Thần, nói nửa thật nửa đùa. Nhưng mà này, tôi nói thật nhé, mấy thằng tiểu này không bao giờ hết chuyện đâu. Giết hết sư phụ, sư tỷ rồi, thế nào cũng có hôn thê hay tiểu sư muội chưa xuất hiện. Thanh Tuyết nghiêng đầu, nụ cười nguy hiểm nở trên môi. Anh đang ám chỉ cái gì thế? Tôi chỉ nói thực tế thôi. Hùng nhún vai. Cứ nhìn đi. Cứ cái mô tiếp thiên mệnh chi tử nào tôi đã qua, hôn thê toàn phản bội, Bạch Nguyệt Quang toàn trà xanh tạp trùng, còn sư tỷ thì nửa điên nửa mê trai. Thanh Tuyết đột nhiên hỏi Hùng. Anh còn nhớ Chu Thần chứ? Hùng nhấn mày. Hắn bị cô tiến đi chuyển sinh rồi mà. Thanh Tuyết gãi cằm, tôi nghĩ thiên đạo bên đó không để hắn tồn tại ngay khi vừa chuyển sinh đâu. Diệp Thần ở bên cạnh nghe hai người nói thì đột nhiên cau mày, ánh mắt khẽ động. Tôi cũng có vị hôn thê. Hôn thê nào? Cả hai đồng loạt quay đầu, nhìn Diệp Thần như nhìn kho báu. Theo ký ức còn sót lại trong đầu, Diệp Thần nói chậm rãi, là thánh nữ của Huyền Dương Tông. Năm ấy chúng tôi chỉ gặp nhau một lần. Nghe đồn nàng ấy khí chất thanh thuần, đạo tâm kiên định, nhưng sau này lại nghe theo lời Diệp Thiên, nói tôi là kẻ phản đồ. Ánh mắt anh dần chuyển lạnh, khí tức quanh người khẽ rung lên như sắp bóp nát không khí. Thanh Tuyết nhướng mày, cười nhẹ, nghe con nhỉ. Một kịch bản cổ điển của dòng náo tàn xuyên mệnh. Hùng chống hông, gật đầu như giáo sư triết học. Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Có khi mai lại xuất hiện thêm một nữ nhân vì hiểu lầm mà phản bội, sau đó đợi ba trường sau khóc xin tha, rồi bị đấm văng khỏi mặt đất. Cả ba im lặng vài giây, rồi cùng bật cười. Không khí trong đại điện đổ nát trở nên lạ lùng, vừa nặng nề, vừa thoải mái. Hùng thở dài, thôi thì tạm quên vụ đó đi. Câu nghĩ sao nếu chúng ta dựng nhà ở đây luôn? Thanh Tuyết quanh tay, liếc quanh đống đổ nát, giọng nhạt như không, tôi tưởng anh nói là tự làm chỗ ở, không nghĩ là anh thật sự định làm. Tôi mà nói đùa à? Hùng ngẩng đầu, giọng đầy tự hào. Ở đâu có wifi, ở đó có nhà. Thanh Tuyết thở ra một hơi, ánh mắt dường như không còn biết nên cười hay nên đánh. Anh định biến di tích tông môn cổ thành khu nghỉ dưỡng à? Tôi gọi nó là du lịch tâm linh thực chiến. Có ai vừa tắm vừa ngắm cho tông môn đâu, tôi độc quyền đấy. Đúng là hết nói nổi. Cô lắc đầu, nhưng vẫn đi theo anh ra ngoài. Đến chiều, cả nhóm, tức là Hùng, Thanh Tuyết, Bạch Ngưng Băng và Diệp Thần, đã có một căn biệt thự gỗ mini hoàn chỉnh, đứng sừng sững giữa nền cũ của Xích Nguyệt Tông như một biểu tượng mới của sự tấu hài văn minh. Ba phòng ngủ, một phòng khách, một gian bếp, hệ thống điện nước lắp bằng linh khí, và dĩ nhiên wifi vẫn mạnh như mạng ở nhà. Phòng của Hùng và Thanh Tuyết ở giữa, phòng của Diệp Thần ở cạnh, còn phòng của Bạch Ngưng Băng được thiết kế cách âm tuyệt đối, vì cô đã quen với việc làm báo cáo xuyên đêm mà không muốn nghe tiếng Hùng và Thanh Tuyết cãi nhau và tiếng ọp ẹp. Tối đó, bốn người ngồi uống trà. Hùng gác chân lên bàn, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng phản chiếu xuống nền cho xám. Diệp Thần này Hùng lên tiếng, giọng nghiêm túc hiếm hoi, anh có nghĩ vị hôn thê kia còn sống không? Diệp Thần nhắm mắt lại, giọng trầm thấp, còn. Và nếu còn tôi sẽ tự tay chôn nàng ta. Im lặng bao trùm. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến những tàn tro ngoài kia bay lên, như linh hồn của hàng trăm kẻ từng tự xưng là chính đạo. Thanh Tuyết khẽ nói, nụ cười nhẹ nhưng giọng lại mang đầy dao sắc, chắc chắn cô ta sẽ xuất hiện. Và khi đó, anh có thể chứng kiến thế nào là công lý phiên bản đô thị. Hùng bật cười khẽ, giọng nhẹ như đùa, ờ, chỉ cần không có thêm hậu cung nào nữa là tôi mừng rồi. Thanh Tuyết liếc sang, anh đang nói gì thế? Tôi nói thực tế thôi. Cô mà nổi máu thu thập hậu cung nữa chắc tôi bay khỏi vũ trụ mất. Thanh Tuyết im lặng 3 giây, rồi mỉm cười rất chậm, ánh mắt đỏ rực ánh lên thứ ánh sáng mà ngay cả Diệp Thần cũng thấy lạnh sống lưng. Hùng lập tức chuyển đề tài, ở nói chuyện khác đi. Nghe lão tông chủ nói mấy tông môn lớn sắp tổ chức đại hội tỷ võ đấy. Toàn thiên tài trẻ, thiên mệnh các loại. Bạch Ngưng Băng đang lướt tắt lịm, đáp nhẹ, đúng. Cục 749 cũng nhận được thư mời quan sát. Có vẻ là sự kiện lớn đấy. Hùng nhướng mày, nụ cười hiện ra, vậy còn chờ gì nữa? Coi như đi du lịch. Biết đâu lại gặp thêm mấy thiên mệnh chi tử để xem ai ngáo hơn. Thanh Tuyết gật đầu, ánh mắt lóe sáng, đi. Nhưng nếu có hôn thê của Diệp Thần ở đó tôi xử trước. Diệp Thần mở mắt, nhìn ra bầu trời đêm. Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu trong đôi mắt anh như hai lưỡi kiếm đang lặng lẽ mài rua chờ ngày rút ra khỏi vỏ. Huyền Dương Tông, lần này sẽ không còn ai chạy thoát. Bình minh hôm sau, sương núi phủ mờ, mặt trời ló dạng sau dạng tùng cao, ánh sáng như những sợi tơ vàng giăng xuống cả dãy ngọc thành. Từ xa đã nghe tiếng trống trận vọng lại, từng hồi vang dội lan khắp thung lũng. Hôm nay là ngày tổ chức đại hội tỷ võ, nơi quy tụ những kẻ được gọi là thiên tài trẻ tuổi của toàn giới tu luyện phương Đông. Nghe bài thế thôi chứ 80% trong số đó chỉ là mấy đứa khoe cơ bắp, 20% còn lại khoe gia thế và 1% thật sự có não. Trên con đường đá dẫn vào thung lũng trung tâm, xe quân sự của cục 749 dừng lại, bụi tung mù. Hùng và Thanh Tuyết ngồi chêm chệ trên nóc xe, gió thổi tung tóc, trông như hai vị sát thần vừa từ thiên giới du ngoạn xuống hạ phàm. Ơ trời, cuối cùng cũng đến Hùng Vân Mai, ngáp dài. Không khí đúng tiểu cổ võ thật đấy, gió có mùi máu và mồ hôi đặc trưng. Thanh Tuyết lướt sang, giọng nửa miệng nửa cười, anh đúng là biến thái hiếm có. Người ta hít mùi linh khí cho khỏe, anh thì hít mùi bạo lực cho sảng. Hùng bật cười, tôi đâu có kỳ lạ đến mức ấy, tôi chỉ thưởng thức nghệ thuật sinh tồn của người khác thôi. Chiếc xe lăn bánh qua cổng tam quan khổng lồ khắc chữ Huyền Dương Tông, nơi treo cờ đỏ rực bay phấp phới. Hàng ngàn tu sĩ, đệ tử và khách quý tụ tập trên khán đài đá hình bán nguyệt bao quanh võ đài trung tâm. Giữa thung lũng, một võ đài khổng lồ được dựng bằng linh thạch trắng, đường kính hơn trăm trượng, bốn góc khắc phù văn cổ. Từng sợi linh khí bay lượn quanh, lấp lánh như cầu vồng mở trong sương. Dưới ánh nắng, linh quang hắt lên tạo cảm giác như cả mặt đất đang thở. Từng tiếng hô, tiếng reo, tiếng kiếm khí va chạm vang dậy cả thung lũng. Mùi sắc khí, mùi linh lực cháy, hòa quyện vào nhau như khúc dạo đầu của một trận chiến dài hơi. Bạch Ngưng Băng bước xuống xe, mỗi bước đi đều toát ra vẻ thanh nhã quý phái, tà váy lay nhẹ theo gió, đôi mắt sáng phản chiếu ánh trời. Cô đi ngang qua dãy khách quý, mỉm cười nhẹ, đủ để khiến cả đám thiếu niên tu sĩ đứng hình, mặt đỏ tiền hai. Còn Hùng và Thanh Tuyết, như hai linh hồn lạc giữa thế giới trang nghiêm này, vẫn ngồi trên nóc xe hồng gió, gác chân rung nhịp theo tiếng trống. Anh có định xuống không? Thanh Tuyết hỏi, tóc trắng tung bay như suối bạc, đang chọn chỗ ngồi có view đẹp. Hùng đáp tỉ mơ, chưa kịp chọn xong thì cả hai cùng nhắm mắt. Dưới hàng khán giả vip, một bóng dáng quen thuộc lấp ló. Mái tóc đâu, bộ quân phục nửa cũ nửa sang, khí thế hơi tiêu mà hơi chảnh chó. Mạnh Quân. Cả hai cùng thốt lên trong đầu, là thằng cu bị cả hai cho cẩu lương đến bất lực đó. Thằng bạn từng rủ Hùng đi ba ở chương 60, bị An Nguyên cuồng bỏ cẩu lương bị bạo hành tinh thần rồi còn tặng lại cho họ một quyển kịch bản náo tản The Edison. Và giờ, anh đang ngồi giữa hàng tu sĩ, trông nghiêm túc đến mức giả tạo. Không nói không rằng, Hùng và Thanh Tuyết đồng loạt nhảy khỏi nóc xe, đáp xuống đất nhẹ như hai chiếc lá. Đám người xung quanh giật này, thường hai sát thần vừa hạ phàm. Hùng bước tới, bị vơi tươi rói, vỗ mạnh vai Mạnh Quân một cái bộ khiến hắn suýt cắm mặt xuống đất. Anh bạn, sao lại ở đây thế này? Lạc Hà. Mạnh Quân giật mình, quay phát lại. Khi thấy Hùng và Thanh Tuyết, hắn đờ người ra, khỏe miệng giật liên hồi. Xê cái quái gì? Hai người anh nhìn quanh, sắc mặt dần nghiêm lại. Làm sao mà hai người này xuất hiện sau lưng mình mà anh không hề cảm nhận được? Từ sau khi đi tham chiến ở nước ngoài, lên tới danh hiệu quân vương tàn bạo, Mạnh Quân chưa từng thấy ai có thể giấu khí tức hoàn toàn trước mặt hắn, trừ hai người này. Lần đầu anh thấy là khi đứng trong quán ba nhìn thấy hàng trăm đoán linh bay quanh phó Thanh Tuyết, chỉ biết tự nhủ mình nhìn nhầm. Lần thứ hai chính là bây giờ, khi Hùng cười như thể sắp mời anh ta đi uống rượu nhưng thực ra lại là cốc cầu lương. Mạnh Quân thở dài, cố giữ bình tĩnh, tôi ở đây làm chút việc. Còn hai người, tại sao lại ở đây? Hùng và Thanh Tuyết liếc nhau, ánh mắt trao đổi trong nửa giây, tiểu hiểu ngầm của hai kẻ cùng điên một dạng. Còn chúng tôi, Hùng nói, giọng đầy tự tin đến mức muốn ăn đấm, đi khẽ đám phàm nhân yếu đuối chỉ biết dùng linh lực luyện võ. Thanh Tuyết gật đầu cái rụt, giơ ngón cái tán thành. Chuẩn. Rèn luyện tinh thần bằng việc khẽ người khác là sở thích tao nhã của chúng tôi. Mạnh Quân, trong đầu anh vang lên một câu duy nhất, mình nên giả chết hay nên trốn luôn nhỉ? Không đợi anh phản ứng, Hùng đã nắm tay Thanh Tuyết kéo đi, miệng còn nói, thôi, chán rồi. Cô đi theo tôi biểu diễn thời trang một chút. Anh định làm cái gì nữa? Thanh Tuyết hỏi, chân vẫn đi nhưng giọng đã ngờ ngợ. Gây chú ý thôi. Tôi có linh cảm sắp có thằng thiên mệnh nào dưới xuất hiện. Nói xong, Hùng đi giữa quảng trường, dáng thành hơi, tay đút túi, gió thổi bay áo vest đen. Thanh Tuyết bước cạnh, thần thái lạnh lùng, từng sợi tóc trắng lấp lánh dưới nắng. Cả quảng trường im bặt. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Một nam nhân ngầu lòi với nụ cười khinh mạn và một nữ nhân đẹp đến mức khiến mấy linh thú canh gác cũng suýt ủy. Tiếng xì xào nổi lên. Đẹp quá, cô ta là ai vậy? Hình như không thuộc tông nào cả, nhưng khí tức mạnh kinh khủng. Thanh Tuyết liếc quanh, nét môi có vẻ như anh bị tôi che mất ánh hào quang rồi. Hùng núi bay, tôi quen rồi. Tôi chỉ cần đứng gần cô là tự động thành nền. Câu nói nghe tưởng định, nhưng giọng điệu tỉnh queo khiến ai nghe cũng thấy buồn cười. Thanh Tuyết lặng vài giây, rồi ánh mắt lóe lên tia tinh định. Cô hiểu ngay ý đồ của Hùng. Rõ ràng, hắn đang cố bày mồi để câu mấy thằng thiên mệnh tự tin nghĩ rằng mình là anh hùng cứu mỹ nhân. Mà trong thế giới này, một trăm mấy thằng như vậy đều mở mồm bằng câu thả cô ấy ra. Thanh Tuyết mím môi, khoe miệng cong lên. Cô lập tức đổi dáng đứng, trở nên lạnh lùng, quý tộc, đầy thần thái của một tiểu thư cao quý đang bị áp bức giả vờ. Một màn trình diễn tuyệt hảo. Hùng liếc qua, suýt bật cười. Cô nhập vai nhanh đấy. Tôi chỉ giúp anh săn mồi thôi. Họ đi thẳng tới trung tâm quảng trường, nơi trận tỷ võ đầu tiên sắp bắt đầu. Trên võ đài, hai đệ tử đang lao vào nhau, kiếm khí va chạm vẻ sáng. Một người sử dụng phong kiếm bộ, thân ảnh nhanh như gió, đường kiếm mảnh như tơ. Người kia dùng hỏa hổ quyền, mỗi cú đấm như tiếng sấm, mặt đất nứt toát dưới chân. Khán đài hò reo, phong kiếm, chém đi, hỏa hổ, nổ đi. Hai dòng linh lực va vào nhau, tạo ra vụ nổ linh quang chói lòa. Cả võ đài rung lên, đá vỡ bay khắp nơi. Bạch Ngưng Băng ngồi ở hàng khách quý, khẽ nhấp ngụm trà, vẻ mặt bình thản như đang xem chương trình thời trang thay vì chiến đấu sinh tử. Còn Hùng và Thanh Tuyết đứng ngoài hàng rào, vừa nhìn vừa bàn luận như hai giám khảo sâu thực tế. Anh thấy sao? Thanh Tuyết hỏi. Cũng ổn. Hùng đáp. Trình độ đánh nhau của họ ngang với học sinh lớp 3 ở hành tinh tôi từng đi qua. Lớp 3 mà đánh được vậy chắc hành tinh đó sớm tuyệt chủng. Ờ, họ tuyệt chủng thật. Cả hai cùng gật gù. Còn Diệp Thần thì đứng sau lưng, ánh mắt dõi theo khán đài đối diện, nơi có lá cờ Huyền Dương Tông đang tung bay. Đó là nơi nàng, vị hôn thê phản bội của Diệp Thần đang ở. Hùng liếc Diệp Thần đang ngồi ở phía xa, nụ cười quen thuộc lại hiện lên. Xem ra buổi biểu diễn hôm nay sẽ có thêm tiết mục đặc biệt rồi. Thanh Tuyết nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió nhưng ánh mắt sắc hơn rào. Tiết mục, tiễn hôn thê về cõi thông não. Gió cuộn lên, cờ bay phân vật. Trên võ đài, tiếng trống rồn rập hơn. Ánh mặt trời hắt qua sương, chiếu xuống gương mặt ba người đứng giữa thung lũng, ba dáng hình, một nạo nễ, một lạnh lùng, một bình thản, sắp sửa kéo màn của một hồi bi kịch mới. Chương 91, ái chà chà, Mạnh Quân cũng ở đây sao? Và Mạnh Phết đấy. Chương 91, ái chà chà, Mạnh Quân cũng ở đây sao? Và Mạnh Phết đấy. Trong khi Hùng, Thanh Tuyết và Diệp Thần đang phong thả xem đại hội tỷ võ thì ở một khu vực khác, nơi dành cho các tông chủ và trưởng lão ngồi bàn chuyện đời, một nhóm lao già đang tụ họp quanh bàn đá, khói trà nghi ngút, giọng nói trầm thấp xen lẫn sự bất an. Các người nghe tin gì chưa? Một lao tóc trắng phất phơ, tay run run cầm chén trà, khẽ hạ giọng. Xích Hỏa Tông ở núi Trường Bạch và Xích Nguyệt Tông chỉ trong một buổi chiều tan tác. Một lao khác, bục vệ, dâu ria lưa thưa, giật mình. Có nghe rồi. Xích Hỏa Tông dám can thiệp vào việc của chính phủ, bị cục 749 quét sạch. Còn Xích Nguyệt Tông thì nghe nói bị kẻ thù cũ quay lại báo thù, cả tông giờ chỉ còn lại tông chủ và vài đệ tử sống sót. Đúng là thời thế đảo điên, một giọng khác chen vào, giọng lão này cao vút như còi cứu thương, khiến vài người bị sặc trà. Hai tông đó đều là đại thế lực, ấy vậy mà đều phái đệ tử thiên tài nhất của mình xuống núi. Không khí xung quanh thoáng trùng xuống. Một lao hói đầu ngồi bên trái khẽ run tay, gãi cằm, rồi nuốt khan. Ta vừa mới đuổi đệ tử ruột xuống núi để kết hôn với tiểu thư Yên gia. Không gian lặng ngắt. Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn ông ta với ánh mắt thương hại pha lẫn hoảng hốt. Ngươi một lao rít lên, có biết hai tông kia cũng từng làm thế không? Cả hai đứa thiên tài của họ đều có mệnh trời, đều được gọi là thiên mệnh chi tử đấy. Cả nhóm im phăng phắc. Một lao giả râu dài tới thắt lưng, đôi mắt run run, khẽ hít sâu một hơi như thể đang ngửi mùi quan tài của chính mình. Hai đệ tử đó đều là thiên mệnh chi tử và kẻ giết họ là ai, các người biết không? Nghe nói giọng ông run lên là một nữ tử ở thế tục, tiểu thư của phó gia ở Ma Đô. Một nữ nhân xinh đẹp đến mức khiến cả linh khí cũng ngừng chạy khi nàng bước qua. Một lao hói khát nuốt nước bọt đánh nhực, mặt trắng bệnh. Ta từng nghe phó gia có một cô gái như thế, thiên tài, yếu đuối, dịu dàng. Ta còn định để đồ đệ của ta xuống cầu dẫn nàng ta. Ngay sau câu nói đó, cả bàn đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Thôi xong rồi, may mà chưa phái đệ tử đi. Chắc chắn là hung tinh rồi, không phải phúc tinh. Thiên mệnh chi tử gặp phó gia coi như xong, không ai dám nói thêm lời nào. Tiếng gió lùa qua khe đá nghe như tiếng ai đó thì thầm e giờ ip. Trong khi đó, ở khu khán đài dưới, Hùng và Thanh Tuyết vẫn thong dong bước giữa hàng ngàn khán giả. Tiếng reo hò, tiếng linh khí va chạm trên võ đài xen lẫn tiếng cổ vũ vang vọng khắp nơi. Bạch Ngưng Băng ngồi ở hàng khách quý, vừa nhấp trà vừa kiểm tra dữ liệu trên tác liệt. Diệp Thần đứng cạnh, ánh mắt lạnh lùng, dõi theo mỗi trận đấu. Hùng dối bay, nhìn quanh, ngáp một cái. Cô thấy không, không khí tỉ võ của mấy người này làm tôi buồn ngủ thật sự. Anh cứ ngồi yên đi, Thanh Tuyết đáp, giọng lạnh mà trêu, chưa biết chừng lát nữa có trò vui để xem. Đang nói, một bóng người lao ra từ đám đông rồi phịch. quỳ sụp xuống đất trước mặt hai người, đầu đập xuống nền đá cái bột nghe rõ một một. Đại nhân, lão giả đó gào lên. Cảm ơn đại nhân đã cứu đồ đệ ta khỏi kiếp nạn. Cả Hùng và Thanh Tuyết đều khựng lại. Hùng nhướng mày. Tôi cứu ai cơ? Thanh Tuyết quanh tay, liếc xuống, môi cong nhẹ, có vẻ như anh tốt bụng hơn tôi tưởng đấy. Hùng nhìn cô, nhăn mày, cô đừng nói linh tinh, tôi cứu ai bao giờ? Lão giả bất quỷ, giọng run run, mắt long lanh như vừa nhìn thấy thần. Không, không thể nhầm được. Ngài chính là người đã cứu đồ đệ ta, Tiêu Kỳ. Nếu không nhờ ngài đưa nó đến bệnh viện, nó đã chết vì tai họa đổ máu rồi. Ồ. Hùng kêu lên, đầu hơi nghiêng, môi nở nụ cười tinh quái. Ra là Tiêu Kỳ. Thanh Tuyết nghe tới tên đó thì ánh mắt lập tức tối lại, sắc đỏ lóe lên trong đồng tử. Không khí quanh cô bỗng trùng xuống, linh lực dao động mạnh đến mức bụi trên mặt đất bay lên là tả. Ông quản đồ đệ không tốt, còn ra đây cảm ơn chồng tôi hả? Giọng cô vang lạnh như băng, từng chữ rít ra khiến linh khí quanh đó đóng băng thành xương trắng. Mấy người xung quanh lập tức lùi mấy bước, cảm nhận rõ luồng sát khí dày đặc như có dao kề cổ. Hùng lập tức giơ tay ra chặn trước mặt cô. Dừng lại, không được sát sinh. Anh quay sang hét với Diệp Thần, "Diệp Thần, đưa cô ta đi chỗ khác ngay, càng xa càng tốt." "Rõ." Diệp Thần hiểu ngay tình hình. Anh nhìn lão già kia, nhận ra đó chính là sư phụ của tên tiểu đạo sĩ Tiêu Kỳ, kẻ từng nói Thanh Tuyết là người định mệnh rồi suýt bị đấm tan xác. Anh cúi đầu, nói nhanh, "Xin lỗi, cô ấy đang điều chỉnh khí tức." Rồi ngay lập tức, anh kéo Thanh Tuyết đi, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại làn gió lướt qua. Còn Hùng thì đứng lại, mặt tỉnh mơ. Lão anh nói, giọng bình thản, "Lần sau trông đồ đệ kỹ hơn. Nó suýt làm tôi bị đánh tàn phế đấy." Lão già cúi đầu, mặt trắng bệch nhưng giọng vẫn đầy biết ơn. "Đại nhân, ta thật sự hổ thẹn. Ngay ta bói quẻ cho nó, thấy quẻ đỏ, tưởng là phúc, ai ngờ là điểm máu. Ta khuyên nó đi tìm người định mệnh, nào ngờ suýt mất mạng." Hùng nhướng mày, "Nghe quen phết. Kết cục là cô vợ tôi xử nó suýt về trời đúng không?" Lão già gật đầu lia lịa, "Nhưng may mắn thay, nó được cứu. Số mệnh thay đổi, không chết được, có quý nhân tương trợ." "Chính là ngài." Hùng bật cười khẽ, háng giọng, "Ờ nói vậy thì tôi cũng nên cảm ơn lão. Nhờ lão mà tôi mới được trải nghiệm cảm giác của đàn ông thực sự." Lão già tròn mắt, không hiểu. Nhưng ánh mắt Hùng nhìn xa xăm, giọng pha chút cay đắng. "Ý anh là, vì Thanh Tuyết không được giết Tiêu Kỳ, nên cô chút hết bực tức lên anh theo cách riêng của phụ nữ bệnh điều." Lão già cúi đầu thật sâu, giọng run run, "Chỉ cần ngài nói một lời, Tiên Hà Tông của ta sẽ tận tâm phục vụ." "Ừ, giữ lời đấy." Hùng quanh tay, giọng nghiêm lại, "Tôi mà thấy đồ đệ của ông còn dây vào người nhà tôi cho cả tông đi luyện sắc luôn." "Vâng vâng vâng." Lão giả túi người lạy lia lịa, mồ hôi đổ như tắm, rồi vội vã lùi xuống, trán vẫn còn dính vết đất. Diệp Thần từ xa trở lại, thở dài, "Thiếu gia, tiểu thư đã bình tĩnh. Nhưng nếu nghe thấy câu trải nghiệm đàn ông thực sự chắc anh không còn nguyên sắc đâu." Hùng nhún vai, "Ờ, tôi sống quen với nguy hiểm rồi." Ngay khi anh vừa dứt lời, từ trên võ đài trung tâm vang lên tiếng hò hét ầm ĩ tiếp theo, trận thứ 11. Giữa Mạch Vân, đại diện quân khu Giang Thành bà. Lưu Khang, đệ tử Bách Vân Tông. Tiếng trống dồn vang, khán đài sôi sục. Hùng lập tức quay đầu. Trên võ đài, Mạnh Quân đang đứng, khí thế hiên ngang. Bộ quân phục hiện đại sáng bạc ôm sát cơ thể rắn chắc, gió thổi tung áo choàng sau lưng. Gương mặt hắn vẫn là nụ cười ngạo nghễ pha khinh thường. Đối diện là một thiếu niên tóc đỏ, mặt đầy thù hận, hét lên, "Hôm nay ta sẽ báo thù cho cha ta." Khán đài ồn ào hẳn lên. Mạnh Quân nhướng mày, giọng đều như thép, "Lũ võ đạo các người cứ thích gào thét như mấy thằng nhân vật chính tiểu thuyết rẻ tiền." Hắn đột nhiên biến mất. Một cơn gió xoáy thổi qua. Ầm. Tên tóc đỏ chưa kịp phản ứng thì đã ăn ngay một cú đấm giữa ngực. Thân thể hắn bay lên mấy mét, đập xuống đất như bao tải cát, nằm im không động đậy. Cả võ đài im bặt. Mạnh Quân đứng giữa bụi mù, phủi tay, cười lạnh, "Yếu thế mà đòi báo thù à? Mơ đi cưng ơi." Khán đài nổ tung tiếng hò hét. Còn Hùng thì nhắm mắt, khóe môi nhếch lên. "Trông cũng vui đấy," anh nói nhỏ, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. "Lên thử xem nhỉ." Thanh Tuyết từ xa nghe thấy câu đó liền khẽ mỉm cười. "Thích thì đi thôi, ai cản được anh đâu." Nghe vậy, Hùng mỉm cười. Nụ cười của một kẻ vừa tìm thấy cơ hội mới để gây rối thế giới. Tiếng gió rít qua khán đài. Bụi linh khí chưa kịp tan thì một bóng người đã nhảy thẳng lên võ đài. Ầm. Mặt sàn nứt ra, bụi bay mù mịt. Từng luồng linh lực tản ra xung quanh, khiến các đệ tử ở hàng ghế đầu tiên đồng loạt bật ngửa ra sau như bị sóng âm đánh trúng. Tất cả đồng loạt hô lên, lại có người khiêu chiến nước kia. Người vừa đáp xuống không ai khác chính là Đỗ Phi Hùng, áo vest đen phất phơ, tay đút túi, dáng vẻ lười nhác nhưng nụ cười trên môi lại ngổ ngáo đến mức khiến người ta muốn xông lên ấm. Mạnh Quân nhìn anh, khỏe miệng giật nhẹ. "Đừng nói với tôi là anh lại tính dở trò đấy nhé." Hùng nhướng mày, gật đầu cái rụt, "Chính xác. Tôi thấy cậu vừa rồi bạch quá, nên cũng muốn thử xem đệ cũ của tôi giờ mạnh đến đâu." "Đệ cái đầu cậu ấy." Mạnh Quân thở dài, "Cậu định làm loạn giữa đại hội tỷ võ thật hả?" Không Hùng cười, rút tay khỏi túi, linh khí trong cơ thể khẽ khuấy động, từng luồng sáng lam hiện lên quanh người anh, "Tôi chỉ muốn chơi thôi." Mạnh Quân vừa định phản ứng thì Hùng đã biến mất khỏi chỗ. Ầm. Một luồng linh lực khổng lồ va chạm, cả võ đài rung chuyển, tấm bia đá ở góc xa nứt đôi, các đệ tử xung quanh la hét tán loạn. "Cái gì vậy trời? Không phải tỷ võ nữa rồi, đây là đánh bom năng lượng hả?" Mạnh Quân bị Hùng đánh bật lùi ba bước, giày cao rách mặt sàn. Anh nhướng mày, ánh mắt nghiêm túc hẳn. "Cậu tấn công mà không báo trước à?" Hùng cười nhạt, "Ờ, tôi đâu có ký hợp đồng đánh boxing đâu mà báo hiệu." Lời vừa dứt, anh xoay người, đã xoáy ngang hông Mạnh Quân. Đòn đánh vào gàng, lực đạo mạnh đến mức không khí nổ lách cách. Ầm. Mạnh Quân đưa tay đỡ, linh lực màu xám bạc bùng lên, tạo ra sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh. Hàng ghế khán giả rung lên, mấy tấm bảng cổ động gãy đôi. Phó Thanh Tuyết ngồi bắt chân trên lan can, chống cằm nhìn xuống, khẽ nhíu mày. Cái bọn này đúng là không chịu yên một phút nào. Bạch Ngưng Băng bên cạnh giơ táp lịch lên, quay lại toàn cảnh, bình thản ghi chú. Độ rung nền 7.3, cường độ phá hoại 8.1, mức độ ngu tuyệt đối. Cô cũng chửi thầm. Thanh Tuyết nói như bản thân chẳng làm cái gì vậy. Trong khi đó, hai người đàn ông dưới võ đài đã hóa thành hai luồng sáng va chạm nhau như thiên thạch. Ầm, ầm, ầm. Mỗi lần quyền cước chạm nhau, đất đá lại vỡ tung, linh khí xoáy thành bão, gió rít liên hồi. Những người ngồi gần võ đài giờ đều phải bám chặt lan can, sợ bị hút bay vào giữa hai cơn cuồng phong hình người kia. Cái này còn là tỷ võ không, hay là chiến tranh hạt nhân vậy? Một đệ tử hét lên, tóc dựng ngược vì uy lực tỏa ra. Mạnh Quân tung trường, ánh bạc tỏa ra như sóng mặt trời. Hùng, tôi tưởng cậu chỉ biết nói phép chứ, hóa ra đánh cũng được đấy. Hùng cười, nhún người tránh đòn, đáp lại bằng một cú đấm chéo, luồng sáng lam xoáy quanh nắm tay. Tôi còn nhiều tài lắm, nhưng đánh đấm là thứ ít dùng nhất thôi. Ầm. Cú đấm của anh xuyên qua sóng linh lực, chạm thẳng vào lớp phòng hộ của Mạnh Quân. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai bị hất văng ra hai hướng, mặt sàn nát vụn, khói bụi mịt mù. Người xem ai nấy há hốc miệng. Diệp Thần đứng dưới, mắt nheo lại. Cả hai người đó đều vượt xa cảnh giới của địa cầu. Linh khí nơi này không đủ để nuôi dưỡng loại sức mạnh đó. Trên võ đài, Hùng đứng giữa làn khói, phủi bụi trên vai, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc. Cậu khá lắm, Mạnh Quân. Không ngờ đi du học nước ngoài lại luyện đến mức này. Còn tôi không ngờ thằng thiếu gia chuyên đi liếm mông phụ nữ như cậu lại mạnh đến thế. Mạnh Quân đáp, thở gấp nhưng cười tươi. Hai người lại đồng loạt lao vào nhau, không dùng chiêu, không nhập chú. Chỉ là hai cơ thể mạnh mẽ, hai dòng linh lực va chạm trực tiếp. Cú đấm nối tiếp cú đấm, cú đá nối tiếp cú đá, không khí nổ tung như pháo hoa. Tầng mây phía trên tan ra từng mảng, xét linh khí lóe sáng giữa trời xanh. Khán đài rung bần bật. Mấy người xung quanh phải chạy ra xa để giữ mạng. Thanh Tuyết đặt cốc trà xuống, giọng lạnh lùng, cái võ đài này chịu được thêm 10 giây nữa thôi. Không cần đâu, Bạch Ngưng Băng mỉm cười, 9 giây là họ xong rồi. Đúng giây thứ 9, một tiếng ầm cực lớn vang lên. Cả hai cùng tung cú đấm cuối cùng, hai luồng linh lực lam bạc đan xen, nổ tung như siêu tân tinh. Sóng xung kích lan ra cuồn cuộn, gió thổi tung cờ, bụi bay mịt mù. Khi khói tan, hai người đứng giữa trung tâm võ đài, quần áo rách vài chỗ, nhưng đều cười. Hùng thở khẽ, khoác vai Mạnh Quân, giọng vừa đùa vừa thật, thằng đệ của anh làm tốt lắm. Không uổng công tôi cho ăn mấy cú đấm. Mạnh Quân đỏ mắt, lau vết máu ở môi, đáp lại bằng giọng khàn khàn, cậu mà còn cứ gọi tôi là đệ nữa, có tin tôi liều mạng với cậu luôn không? Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Tiếng cười của hai kẻ từng suýt đánh sập cả võ đài. Dưới khán đài, mấy đệ tử lắp bắp, bọn họ cười sau khi suýt nổ tung cả hội trường. Chắc là bạn thân lâu năm đấy. Không, tôi nghĩ là cùng một loại bệnh. Mạnh Quân nhảy xuống võ đài, quay lại với tay với Hùng. Tôi giúp đây, anh phá nốt cái sản hộ tôi nhé. Hùng giơ tay chào, miệng cười, yên tâm, tôi không chỉ phá sản, tôi còn đem người mới lên luôn. Anh quay sang dưới khán đài, nheo mắt gọi lớn, Diệp Thần. Đến lượt anh biểu diễn rồi đấy. Diệp Thần bước ra giữa đám khán giả, gió thổi bay vạt áo dài, ánh mắt lạnh lùng như sắt thép. Cả khán đài im phăng phắc. Ai nấy đều cảm nhận được khí tức dày đặc quanh người anh, thứ linh lực sâu thẳm không hề thua kém hai kẻ vừa phá tan võ đài. Hùng vươn tay chỉ lên sàn, cười rạng rỡ. Đi mà làm nốt cái phần còn lại đi, anh Hùng. Khán giả đang khát máu lắm rồi. Thanh Tuyết chống cằm, khẽ nhếch môi. Đúng là bọn họ không bao giờ biết dừng lại cả. Bạch Ngưng Băng mỉm cười, đi chú thêm một dòng, võ đài đã hỏng. Thanh Tuyết tự cho bản thân vô can. Gió nổi lên, bụi đá xoay tròn. Diệp Thần bước lên võ đài, ánh sáng linh lực tỏa ra, như báo hiệu cho một cơn bão mới vừa bắt đầu. Khói bụi dần tan, ánh sáng chiếu xuống võ đài nứt nẻ. Diệp Thần bước lên từng bậc thềm, bóng anh phủ dài trên mặt đất cháy xém vì linh lực. Hơi thở của anh trầm ổn, từng bước một như đè nặng lên tim người xem. Rồi anh dừng lại. Trên khán đài đối diện, một bóng hình quen thuộc hiện ra trong ánh sáng hoàng hôn, thánh nữ của Huyền Dương Tông, Lãnh Thanh Tuyết, y phục trắng tinh khôi, mái tóc dài khẽ lay động trong gió, gương mặt xinh đẹp mà xa cách, ánh mắt như muốn trốn tránh. Cô từng là hôn thê của Nguyên Chủ, người từng thề nguyện đồng sinh cộng tử, cuối cùng lại bắt tay với Diệp Thiên và đám phản đồ Xích Nguyệt Tông, đẩy anh xuống vực thẳm. Không khí lặng đi, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào Diệp Thần. Anh nhấc tay, chỉ thẳng vào nàng ta, giọng lạnh như băng, "Lãnh Thanh Tuyết, ngươi còn dám nhìn ta sao?" Cô run lên, môi mấp máy nhưng không thốt nổi lời nào. "Ngươi đã chọn tin hắn, chọn phản bội ta." Giờ thì Diệp Thần siết chặt nắm đấm, linh lực tràn ra như bão. "Lên đi, hôm nay ta không cần lý do, ta chỉ cần ngươi gục dưới chân ta." Một luồng khí nóng bùng nổ, sàn đấu rung lên. Khán giả nín thở. Trận chiến giữa kẻ bị phản bội và người phản bội chính thức bắt đầu.